Chương 1, toàn chân đệ tử chương 1, toàn chân đệ tử Trung Nam Sơn, toàn chân giáo trùng Dương cung bên trong. Tan khóa tiếng chuông du dương vang lên, xuyên qua phong tuyết, quanh quẩn tại dãy núi cung điện ở giữa. Toàn chân giáo đại bộ phận đệ tử đều là đã tiến về đại điện tụng kinh tập võ, mà tại một chỗ thờ thấp bối đệ tử ở lại trong tiểu viện, một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, thân mang hơi có vẻ rộng lớn đạo bào màu xám, đứng trước tại trong gió tuyết, nhắm mắt ngưng thần. Thân hình hắn lộ vẻ đơn bạc, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày lại có một cô viễn siêu người đồng lứa trầm tĩnh cùng cứng cỏi. Đông tuyết rơi đầy đầu vai của hắn, búi tóc, hắn lại giống như chưa tỉnh, như là trong viện cây kia rơi đầy tuyết động cây tùng già, lù lù bất động. Hắn chính là Trương Chí Viễn. Thờ nhỏ liền bị toàn chân trưởng giáo Đan Dương con mã ngọc chân nhân xuống núi lúc dạo chơi tại chiến loạn lưu dân bên trong mang về Trung Nam Sơn, cũng thu làm môn hạ đệ tử. Mã Ngọc vì đó lấy tên Chí Viễn lấy chí tổn cao xa chi ý, xếp vào chí chữ lót, cùng Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình bọn người cùng thế hệ. Nhưng mà, Mã Ngọc thân là một phái trưởng giáo, giáo vụ bận rộn, lại phải tinh tu võ công, có thể tự mình dạy bảo Trương Chí Viễn thời gian cũng không nhiều. Đa số thời điểm, Trương Chí Viễn đều ở vào một loại thả rông trạng thái, tự mình tu luyện cơ sở bài tập, cùng rất nhiều đệ tử đời ba cùng nhau nghe các sư huynh truyền thụ kinh nghĩa võ học. Nhưng đây cũng không phải là Mã Ngọc coi nhẹ hắn, chỉ là Mã Ngọc tính tình hòa tan kiêm tốn, đối với đệ tử coi trọng đạo pháp tự nhiên gặp Trương Chí Viễn tính tình trầm tĩnh, không thích huyên náo, tăng thêm định kỳ khảo giác kỳ công khóa, phát hiện cơ sở đều vững chắc, tiến độ thậm chí viễn siêu cùng thế hệ tử đệ, liền càng thêm yên tâm. Giờ phút này, Trương Chí Viễn nhìn như tại ngốc đứng đấy chịu đông lạnh, kỳ thực thể nội chính ý theo toàn chân cơ sở tâm pháp pháp môn vận chuyển nội lực. Nếu có võ đạo cao nhân ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện, bực niên kỷ này thiếu niên chân khí trong cơ thể vốn nên rất nhỏ yếu đuối, có thể Trương Chí Viễn lại dày đặc thuật khiết, hùng hậu vững chắc, vận hành chu thiên tốc độ cùng hiệu suất, càng là viễn siêu toàn chân cơ sở tâm pháp vốn có phạm chủ, thậm chí so với một chút tu luyện nội công có thành tựu đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Ngay tại lúc giờ phút này, trong đầu của hắn, bộ kia tất cả đệ tử đời ba đều là cần tu tập toàn chân kiếm pháp đang bị hắn từng chiêu từng thức phá giải, diễn hóa. Đâm thẳng, nghiêng gọn, chọc lên. Cơ sở nhất kiếm chiêu tại trong đầu của hắn ý niệm bên trong không ngừng lặp lại, tổ hợp, ưu hóa, làm cho càng thêm phù hợp nói pháp tự nhiên ý cảnh. Đệ tử tầm thường luyện kiếm, có thể nhớ kỹ sư phụ dạy cũng đã không sai. Mà Trương Chí Viễn luyện kiếm, lại là đã tại lý giải trên cơ sở dựng lại kiếm pháp bản thân. Đây cũng là hắn xuyên qua đến xạ điêu thế giới sau đặc hữu thiên phú, đồng thời theo tuổi tác tăng trưởng, nội tính siêu phàm cùng võ đạo thôi diễn tốc độ càng nhanh chóng. Bất luận cái gì võ học đến trong tay hắn, hắn đều có thể bản năng nhìn do nó hạch tâm tinh nghĩa, nhìn ra nó ưu khuyết dài ngắn, cũng tại một lần lại một lần trong luyện tập vô ý thức đối với nó tiến hành ưu hóa, bù đắp, thậm chí đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Một bộ phổ thông cơ sở võ học, hắn đều có thể luyện được hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Thật lâu, Trương Chí Viễn chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, lại như khí tiện giống như bắn ra xa hơn một thước mới chậm rãi tiêu tán. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ thân bên trên tuyết động, động tác thư giãn tự nhiên, phảng phất đã dung nhập vùng thiên địa này trong gió tuyết. Kim nhạn công để túng thuật, phối hợp hô hấp pháp, tựa hồ còn có thể dạng này điều khiển tinh vi, hắn thấp giọng tự nói, trong não lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thân tùy ý động, mũi chân tại trên tuyết động nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lại thật như là một con chim bay đồng dạng tại trường, nhẹ nhàng lướt đi hơn một trượng, rơi xuống đất im ắng, trên mặt tuyết chỉ để lại một cái cạn đến cơ hồ nhìn không thấy dấu chân. Tay này khinh công đã siêu việt kim nhạn công phạm chủ, mang tới mấy phần đạp tuyết vô ngân cao minh ý cảnh. Trương Chí Viễn, ngươi lại trốn ở chỗ này lười biếng, một cái hơi có vẻ thanh âm nghiêm túc phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh. Trương Chí Viễn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, quay người nhìn lại, chỉ gặp cửa sân đứng đấy mấy cái hơi lớn tuổi đạo sĩ, một người cầm đầu, sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, trong ánh mắt mang theo vài phần tiêu căng cùng khó khéo, chính là cùng hắn cùng thế hệ sư huynh Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính bởi vì cha cùng Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất Chân Nhân có giao tình, tự thân cũng thật có chút thiên phú, võ công tại đệ tử đời ba bên trong đứng hàng đầu, thêm nữa giỏi về luồn túi, rất được một chút sư trưởng coi trọng, tự giác là hạ nhiệm trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh, từ trước đến nay ưa thích lấy đệ tử đời ba lãnh tụ tự cho mình là. Đối với cái này bị trưởng giáo tự mình mang về, nhưng lại không coi trọng lắm sư đệ, Triệu Chí Kính mới đầu cũng không để ở trong lòng. Nhưng năm gần đây, hắn ẩn ẩn phát giác, vô luận là tại kinh nghĩa biện luận hay là thường ngày luyện võ chỗ rất nhỏ, cái này trầm mặc ít nói sư đệ tổng lộ ra thành thạo điêu luyện, ngẫu nhiên triển lộ thân thủ, càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Càng mãnh liệt uy hiếp làm cho Triệu Chí Kính đối với Trương Chí Viễn càng nhìn không để ý mắt, thậm chí đều nhanh vượt qua hắn túc địch Doãn Chí Bình. Triệu sư minh. Trương Chí Viễn chắp tay thi lễ, thần sắc bình tĩnh, tan khóa thời gian chính là tiếng chuông vang lên một khắc đồng hồ đằng sau, hiện tại cũng là tại tự hành luyện khí, không biết cái này lười biếng lại từ đâu nói lên. Tự hành luyện khí. Triệu Chí Kính cười nhạo một tiếng, đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Chí Viễn, ta xem là học lén cái gì không nên học đồ vật đi. Cả ngày thần thần bí bí, không thấy ngươi chăm chỉ học tập, tiến độ lại không chậm, nói, có phải hay không vị nào sư thúc sư bá tự mình cho ngươi mở tiểu táo? Hay là, nhìn lén tàng kinh các bí tịch? Lời nói này đã là cực kỳ nghiêm trọng lên án. Toàn chân giáo môn quy sơ nghiêm, học trộm võ công càng là giang hồ tối kỵ. Bên cạnh mấy cái đệ tử phần lớn là Triệu Chí Kính tùy tùng, nghe vậy cũng nhao nhao lộ ra hoài nghi cùng xem kỹ ánh mắt. Trương Chí Viễn trong lòng hiểu rõ, biết Triệu Chí Kính đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý gây chuyện. Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, sư minh nói quá lời. Đệ tử tu luyện đều là sư phụ truyền lại cơ sở công phu, không dám làm trái môn uy. Về phần tiến độ, bất quá là cần cù bù kém cỏi, nhiều hạ chút đần công phu thôi. Đần công phu? Triệu Chí Kính hiển nhiên không tin, cười lạnh nói, người tay kia khinh công cũng là đần công phu. ta coi lấy cũng không giống như nghiêm chỉnh kim nhạc công. Đến, liền để sư minh ta khảo giác ngươi, nhìn xem ngươi đần công phu đến cùng luyện đến cái gì hỏa hậu. Nói đi, lại không cho giải thích, tay phải thành trường, liền hướng Trương Chí Viễn đầu vai đè tới. Một trường này nhìn như là khảo giác, kỳ thực cẩn chứa nội lực, tốc độ cực nhanh, như bị đánh thực, không thiếu được đau nhức hơn mấy ngày. Trương Chí Viễn ánh mắt ngưng tụ, hắn không muốn gây chuyện, nhưng càng không muốn vô cớ ăn thiệt thòi. Trong chớp mắt, trong con mắt của hắn dĩ nhiên đã xem thấu một trường này thế tới, lực đạo cùng đến tiếp sau biến hóa. Thế là dưới chân nhìn như vô ý lui lại nửa bước, thực tế lại khó khăn lắm tránh đi trường phong thịnh nhất chỗ, đồng thời thân thể hơi nghiêng, tay trái hướng lên đón đỡ, dùng lại là toàn chân kiếm pháp cơ sở đón đỡ thức hành vân đoạn phong chỉ bất quá lấy cánh tay thay mặt kiếm, kinh lực kín đáo không lộ ra, ngón tay lặng yên không một tiếng động khoác lên Triệu Chí Kính cổ tay mạch môn phụ cận. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, lực đạo lại tiết hơn phân nửa, đặt tại đối phương đầu vai lúc đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cảm thấy nơi tay chạm một cỗ mềm dẻo nội lực phản kích mà đến, đem bàn tay của mình nhẹ nhàng bắn ra. Người ở bên ngoài xem ra, tựa như là Trương Chí Viễn đội vàng đón đỡ, may mắn ngăn trở Triệu Sư Minh tiện tay một kích, Triệu Sư Minh điểm đến là dừng lui trở về. Nhưng Triệu Chí Kính nhưng trong lòng thì sóng biển ngập trời. Chính hắn rõ ràng vừa rồi một trường kia là tình huống như thế nào, càng cảm giác hơn đến đối phương đông chốc kia đón đỡ xảo diệu cùng cái kia cỗ phản chấn nội lực là bực nào tinh thuần. Cái này tuyệt không phải một cái tu luyện cơ sở nội công đệ tử có khả năng có tu vi cùng phản ứng. Người Triệu Chí Kính kinh nghi bất định thu tay lại, nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng một tia ghen ghét. Hắn hoài nghi Mã Ngọc Sư bá cho Trương Chí Viễn thiên vị, không phải vậy hắn Triệu Chí Kính cũng là toàn chân giáo song tiêu một trong, làm sao có thể còn không bằng một cái tập võ thời gian không bằng sư đệ của hắn. Trương Chí Viễn rủ xuống tầm mắt, lần nữa chắp tay, sư minh công lực thâm hậu, sư đệ bội phục. Tan khóa canh giờ sắp tới, chúng ta nên đi đại điện. Hắn không muốn cùng Triệu Chí Kính làm nhiều dây dưa, dẫn đầu hướng ngoài viện đi đến. Cái kia bình tĩnh nhượng bộ thái độ, ngược lại càng làm cho Triệu Chí Kính cảm thấy có vấn đề, lửa giận trong lòng càng dựng. Tốt, rất tốt. Trương Chí Viễn, chúng ta đi nhìn. Triệu Chí Kính nhìn xem bóng lưng của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Hắn càng nhận định, người sư đệ này không phải Mã Ngọc Sư bá mở cho hắn tiểu táo chính là học lén trong môn võ học cao thâm, bằng không mà nói, hắn võ công đã như vậy cao cường giải quyết xong còn như thế điệu thấp không hiện, tất nhiên là sợ bại lộ. Phong tuyết vẫn như cũ, lần này xung đột nhìn như bình thản kết thúc, lại tại trong lòng hai người đều chôn xuống thật sâu hạt giống. Trương Chí Viễn cảm thấy một tia phiền phức tiến đến báo hiệu, mà Triệu Chí Kính thì đã đem vị sư đệ này coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tan khóa trên đại điện, tiếng tụng kinh sáng sủa. Trương Chí Viễn ngồi ngay ngắn ở đệ tử trong đám, tâm thần nhưng như cũng đắm chìm tại tự thân võ đạo thôi diễn bên trong. Toàn chân đại đạo ca vận luật, tựa hồ cũng có thể cùng nội công vận hành nhận ẩn tương hợp. Bất quá hắn nghĩ đến Triệu Chí Kính, minh bạch bình tĩnh thời gian, chỉ sợ sắp kết thúc. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám ký vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 2, võ đạo thôi diễn chương 2, võ đạo thôi diễn từ ngày đó tiểu viện xung đột sau, lại qua nguyện dư. Trung Nam Sơn tuyết động dần dần tan rã, lộ ra núi đá cỏ cây bản sắc, đầu xuân khí tức lặng yên tràn ngập. Trương Chí Viễn vẫn như cũ duy trì thói quen của hắn, sáng sớm thức lên, tại chỗ hẻo lánh tu luyện nội công, diễn luyện kiếm pháp, khinh công. Hắn đối với toàn chân cơ sở tâm pháp ưu hóa đã đạt đến hóa cảnh, nội lực tích xúc tinh thuần thâm hậu, viễn siêu cùng thế hệ. Kiếm pháp, khinh công bây giờ càng là hạ bút thành văn, không còn cực hạn tại một chiêu một thức, nó thân vận, kinh lực, biến hóa đã cùng nguyên bản võ công hoàn toàn khác biệt, uy lực tăng gấp bội. Hắn biết rõ Triệu Chí Kính là cái gì mà hàng, sợ là cảm thấy mình uy hiếp hắn kế thừa trưởng môn nhân vị trí, ngày ngày nhớ tính toán chính mình đi. Nhưng bây giờ hắn cùng chân chí bính chính là thụ nhất toàn chấn thất tử coi trọng đệ tử đời ba, rất được hậu ái, huống hồ trọng yếu nhất hay là luyện võ, bực này mặt hàng thực sự không muốn lãng phí thời gian. Cho nên hắn ngày thường thâm cư không ra ngoài, nếu như không tất yếu, đều không cùng nó sinh ra gặp nhau, cũng tận lực điệu thấp. Cho dù tại đồng môn tranh tài hoặc nghe sư minh truyền thụ võ học lúc, cũng tận lực giấu rốt, biểu hiện được so Triệu Chí Kính, chân chí bính các loại người nổi bật hơi kém một chút, nhưng lại bảo trì tại trung đẳng chết lên tiêu chuẩn, không đến mức khiến người hoài nghi. Một ngày này, Trường Xuân Tử Khâu sử cơ tọa hạ đệ tử chân chí bính phục mệnh đến đây, giám sát một đám đệ tử đợi ba luyện tập thiên cương bắt đầu trận giản dị cơ sở bộ pháp. Toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận uy chấn thiên hạ, chính là tuyệt học chấn giáo, đệ tử đợi ba tự nhiên vô duyên đến dòm vào cảnh, nhưng sớm quen thuộc nó cơ sở bộ pháp phương vị biến hóa, lại là bắt buộc bài tập. Trong viện, mười mấy tên đệ tử theo bắt đầu thất tinh phương vị đứng vững, tại chân chí bính hiệu lệnh bên dưới, không ngừng di động hóa bị. Bộ pháp phức tạp, coi trọng phối hợp ăn ý, rất nhiều đệ tử luyện được luôn cuống tay chân, thêm nữa chân chí bính bản thân đối với thiên cương bắt đầu trận lý giải cũng không tới nơi tới chốn, thế là phương vị rối loạn giả đại có người tại. Bất quá chân chí bính tính cách so sánh Triệu Chí Kính càng thêm đoan chính ôn hòa, thấy thế cũng không nóng giận, chỉ là kiên nhẫn chỉ điểm bọn hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trong góc Trương Chí Viễn trên thân. Chỉ gặp Trương Chí Viễn bộ pháp trầm ổn, chuyển hướng ở giữa trôi chạy tự nhiên, mặc dù tận lực hãm lại tốc độ, cùng người bên ngoài bảo trì nhất trí, nhưng này sợi ung dung không đội kình, nhưng thật giống như sớm đã thấy rõ tất cả biến hóa bình thường. Chí Viễn sư đệ bộ pháp, ngược lại là có chút thuần thục. Chân Chí Bính trong lòng hơi ngạc nhiên, đi tới, xem ra tự mình không dùng một phần nhỏ công. Trương Chí Viễn nghe tiếng dừng lại, cung kính hành lễ, chân sư minh quá khen, chỉ là dựa theo sư minh dạy, siêng năng luyện tập mà thôi. Một bên Triệu Chí Kính vốn là thời khắc lưu ý lấy Trương Chí Viễn, gặp Chân Chí Bính tán dương, trong lòng ghen tị lại lên, chen lời nói, chân sư đệ, bộ pháp thuần thục cố nhiên tốt, nhưng trận pháp chi đạo càng nặng cùng đồng môn phối hợp. Trương sư đệ cả ngày độc lai độc vãng, sợ là khó mà trải nghiệm trong đó tinh nghĩa đi. Nếu như không để cho hắn cùng bọn ta hợp luyện một phen, rèn luyện một phen ăn ý. Hắn lời này nhìn như làm trận pháp cân nhắc, kỳ thực giáp tâm hại người. Trận pháp này phối hợp cũng không phải một sớm một chiều có thể ăn ý, đến lúc đó phối hợp không đúng chỗ, chính là hắn Trương Chí Viễn không thích sống chung, ưng hắn vừa rồi câu kia cả ngày độc lai độc vãng, cùng người khác đệ tử quan hệ không hòa hợp. Chân Chí Bính suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua hai người, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhân tiện nói, cũng tốt, vậy liền chúng ta mấy cái một tổ, diễn luyện một phen. Triệu Chí Kính trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức kêu lên mấy cái ngày thường giao hảo đệ tử. Diễn luyện bắt đầu, Triệu Chí Kính âm thầm đối với mấy tên đệ tử kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trận pháp vận chuyển, bộ pháp giao thoa. Khi Trương Chí Viễn theo chuẩn bị động lúc, bên cạnh một tên đệ tử vừa lúc chậm một bước, chặn đường đi của hắn lại, khác một bên Triệu Chí Kính lại theo Trương nhanh chóng đoạn bị, một trưởng nhìn như vô ý, kỳ thực tối hăng hái gió, chụp về phía Trương Chí Viễn dưới xương sườn đứng không. Cái này nếu là đụng thực, chẳng những trận pháp đại loạn, Trương Chí Viễn cũng khó tránh khỏi muốn làm trận ngã lật, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà Trương Chí Viễn võ công đã viễn siêu bọn hắn những này đệ tử đời ba. Đối với Thiên Cương bắt đầu trận cơ sở bộ pháp lý giải càng là so với Triệu Chí Kính bọn người khác sâu nhiều, bọn hắn ý đồ, tình ngược hướng, lập tức liền bị hắn nhìn đấu. Dưới chân hắn bộ pháp hơi biến ảo, nhìn như là bị đồng bạn trở ngại sau một cái lảo đảo, hiểm hiểm né qua Triệu Chí Kính bàn tay, kỳ thực thân thể như du ngư, lấy chỉ trong gang tấc từ giữa hai người khe hở lướt qua, không chỉ có xảo diệu hóa giải vòng đây, ngược lại thuận thế chiếm cứ kế tiếp có lợi phương vị, toàn bộ quy trình nhìn tựa như là dưới sự trùng hợp sai lầm bộ cứu, không thấy chút nào tận lực. Ngược lại là Triệu Chí Kính, một trưởng bộ không, lực đạo dùng hết, kém chút cùng một người đệ tử khác đụng vào nhau, có vẻ hơi chật vật. Ân. Chân Chí Bính thấy được rõ ràng, nhíu mày. Hắn cảm giác Trương Chí Viễn vừa rồi bỗng chốc tiền né tránh Nazi, thân pháp tinh diệu dị thường, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó cao thâm đạo lý, tuyệt không phải cơ sở bộ pháp tất cả, nhưng lại nhìn không ra cụ thể môn đạo, chỉ cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài. Mà Triệu Chí Kính đám người tiểu động tác, hắn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, bất quá hắn đối với Trương Chí Viễn có thể hấp dẫn Triệu Chí Kính lực chú ý, cũng là vui thấy kỳ thành. Tại một phen loạn thất bát tao diễn luyện qua đi, Chân Chí Bính cảm thấy luyện thêm xuống dưới, tại các sư đệ trước mặt sợ là muốn đem mặt vứt sạch. Tốt. Chân Chí Bính lên tiếng ngăn lại, phối hợp quá lạnh nhạt, chúng ta hay là cần luyện tập nhiều hơn, lần này trước hết như vậy đi. Triệu Chí Kính đang diễn luyện lúc bị Trương Chí Viễn trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, an ngậm bù hòn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn hung hăng chừng Trương Chí Viễn một chút, trong lòng vừa kinh vừa sợ, tuyệt đối có vấn đề, hắn vừa rồi dùng thân pháp kia tuyệt đối không phải chúng ta đệ tử ngày thường sở học chi võ học. Trải qua chuyện này, Triệu Chí Kính đối với Trương Chí Viễn hoài nghi càng sâu, nhận định hắn nhất định người mang bí mật. Hắn không còn thỏa mãn với âm thầm làm có dễ, bắt đầu càng thêm lưu ý Trương Chí Viễn nhất cử nhất động, thậm chí âm thầm thu mua cùng Trương Chí Viễn cùng viện đệ tử, giám thị hắn thường ngày, ý đồ tìm tới hắn học trộm võ công chứng cứ. Trương Chí Viễn cảm nhận được đến từ Triệu Chí Kính càng cấp bách nhìn trộm, trong lòng im lặng. Dứt khoát sau khi tiến vào sơn nhân một ít dấu tích đến chỗ luyện công, mà đối với điểm ấy Triệu Chí Kính cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không thể hậu sơn lớn như vậy, hắn còn có thể an bài đệ tử cùng hắn cùng một chỗ đi. Một ngày này, hắn ở sau núi một chỗ bên thác nước luyện kiếm, kiếm quang lấp lóe, hơi nước quấy động lại không thể gần hắn trong vòng ba thước. Hắn đem toàn chân kiếm pháp thôi diễn đến cực hạn, kiếm chiêu dính liền hoàn mỹ, cả công lẫn thủ, lăng lệ chỗ có thể đoạn thủy chảy, chờ bổn chốt như sơn nhạc tại nằm. Luyện đến hưng nồng chỗ, hắn phúc trí tâm linh, thể nội ưu hóa sau nội công tự phát vận chuyển, cùng kiếm ý tương hợp, một kiếm đâm ra, mũi kiếm run rẩy, lại phát ra rất nhỏ như ngỗng minh giống như thanh âm. Suy một tiếng, kiếm khí ly kiếm nửa thước, đem thác nước dòng nước ngắn ngủi cắt ra một cái chớp mắt. Mặc dù rất nhanh tiêu tán, nhưng cái này đã là nội lực rất có căn cơ, tiếp cận ngoại phóng biểu hiện. Đúng vào lúc này, nơi xa trên đường núi, hai bóng người chậm rãi đi đến, chính là trưởng giáo Mã Ngọc cùng sư đệ Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất. Hai người ngay tại tuần sát sơn cảnh, thuận tiện thương thảo giáo vụ cùng võ học, chợt nghe kiếm minh, theo tiếng mà đến, vừa lúc xa xa liếc thấy kiếm khí kia ngăn nước một màn, khoảng cách khá xa, thấy không cụ thể tình huống, nhưng này trong nháy mắt dị tượng cùng tiếng kiếm reo lại nhìn rõ ràng. A, Vương Sử Nhất tính cách tương đối cương trực, trong mắt tinh quang lóe lên, đó là đệ tử nào ở đây luyện kiếm? Không ngờ mò tới kình phát bên ngoài cơ thể mở cửa, ta toàn chân giáo bên trong chính là Chí Bính, Chí Kính mấy người cũng chưa từng đạt tới lần này cảnh giới. Ân, tựa như là Chí Viễn sư điện. Mã Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hai thán phục cũng phức tạp. Hắn đối với Trương Chí Viễn tư chất có hiểu biết, chi kỷ thiên tư ngộ tính khá cao, cho tới nay đều là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, chưa từng quan tâm quá nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới kẻ này bây giờ có thể tới tình trạng như thế. Kiếm pháp đó, nội công rõ ràng thoát thai từ toàn chân cơ sở, dĩ nhiên đã thanh xuất vu lam, có tự thành một phái hình thức ban đầu. Bực này tư chất đã có sư tôn Vương Trùng Dương phong phạm, là Chí Viễn không sai. Mã Ngọc đuốt râu gật đầu, ngữ khí bình thản, đứa nhỏ này tính tính tĩnh, chịu chăm chỉ học tập, có chút tiến cảnh cũng là nên. Sư Minh, cái này há lại chỉ có từng đó là có chút tiến cảnh. Vương Sử Nhất ngữ cẩn thận quan sát sau, nghiêm sắc mặt, kiếm pháp của hắn nội công, tựa hồ cùng chúng ta truyền lại, rất có khác biệt a. hẳn là Vương Sử Nhất lại là đối Trương Chí Viễn không hiểu nhiều lắm, nhìn cũng bằng diện, cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, chỉ cho là hắn vụng trộm học được hắn phái võ học, luyện đến bây giờ hoàn cảnh, nếu không dùng cái gì sẽ đến nơi vắng vẻ này tập võ. Mã Ngọc trầm mặc một lát, trầm rãi nói, đạo pháp tự nhiên, võ học cũng thế. Kỳ hình mặc dù hơi dị, nó thần lại chưa cách ta toàn chân chính đạo căn cơ, lại nội lực tinh thuần cô đọng. Việc này, ta tự có phân tức, sư đệ tạm thời không được lộ ra. Vương Sử Nhất gặp sư huynh nói như thế, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn nhìn về phía nơi xa thu kiếm mà đứng, đối với bên này không phát giác gì Trương Chí Viễn, trong ánh mắt đã mang tới thật sâu xem kỹ. Mã Ngọc trong lòng cũng là gợn sóng hơi lên. Hắn biết rõ Trương Chí Viễn thiên phú, cũng vui nó tiến triển thần tốc, nhưng võ học cải biến không thể coi thường, dễ gây chỉ trích lại quá thu hút sự chú ý của người khác. Vương sư đệ tử Triệu Chí Kính gần đây một chút tiểu động tác, hắn cũng biết đại khái, nếu là thật sự để Trương Chí Viễn sự tình truyền bá ra, sợ là đối với mấy cái này đệ tử đã kích không nhỏ, là cho nên, hay là trước gáp xuống tới lại nói. Kỳ thật, đừng nói đệ tử lại ba, chính là chính hắn vừa mới đều tâm thần quấy động, nếu không phải nhiều năm khổ tu, tâm tính kiên định, sợ là cũng sẽ thâm thụ đả kích, ác niệm nổi lên một phía. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mã Ngọc trong lòng than nhẹ, xem ra đối với Chí Viễn, không có khả năng lại hoàn toàn nuôi thả, chỉ là dưới mắt có. Ai, thời buổi rối loạn a. Hai vị sư trưởng lặng yên rời đi, cũng không quấy rầy Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn thu kiếm vào vỏ, có chút thở dốc, đối với mình vừa rồi cái kia một phen diễn luyện lại có sở ngộ. Nhưng hắn cũng không biết, võ công của mình đã bị hai cái sư trưởng để ở trong mắt. Đề cử chuyên hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 3, chất vấn chương 3, chất vấn xuân qua hạ đến, Trung Nam Sơn một mảnh xanh đúng tươi tốt. Toàn chân giáo đệ tử đời ba ở giữa bầu không khí, lại bởi vì một trận sắp đến tiểu giáo mà trở nên tế nhị. Trận này tiểu giáo do Trường Sinh con Lưu Sử Huyền đề nghị, chỉ tại khảo giác non nửa năm qua tất cả đệ tử võ học tiến cảnh, thuận tiện khích lệ người chậm tiến. Tuy không phải quy mô lớn luận võ, nhưng biểu hiện ưu dị người cũng sẽ đạt được ban thưởng, càng đối với tương lai tài nguyên phân phối, thậm chí thủ tịch đệ tử vị trí cạnh tranh đều có trọng yếu ảnh hưởng. Triệu Chí Kính đối với cái này tình thế bắt buộc. Hắn gần đây khổ tu võ công, tự giác tiến bộ không nhỏ, càng đem đánh bại Trường Chí Viễn, trước mặt mọi người vạch trần nó võ công con đường bất chính làm hàng đầu mục tiêu công kích. Hắn lợi dụng người của mình tế mạng lưới, không ngừng giải liên quan tới Trương Chí Viễn học trộm võ công con đường bất chính lời đồn đại, tuy không chứng cứ xác thực, nhưng cũng dẫn tới một chút không rõ chân tướng đệ tử đối với Trương Chí Viễn nghị luận ầm ĩ. Trương Chí Viễn cảm nhận được cỗ này áp lực vô hình. Hắn muốn không ý tranh phong, nhưng gây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái này Triệu Chí Kính cùng thuốc cao ra chó bình thường kề cận không thả, vừa vặn mượn cơ hội lần này liền cho hắn giải quyết sự tình. Rất nhanh thời gian liền tới đến tỷ thí cùng ngày, Trung Dương cung trước diễn võ trưởng trên đài cao, Mã Ngọc, Lưu Sử Huyền, Đàm Sử Đoan, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị toàn chân thất tử ngồi ngay ngắn trên đó. Dưới đài, đệ tử đời ba bọn họ riêng phần mình đứng thẳng. Khảo giác nội dung chia làm đạo kinh khảo giáo cùng võ công diễn luyện hai bộ phận. Đạo kinh khảo giáo, Trương Chí Viễn đối đáp trôi chảy, kiến giải thường thường đâu ra đó, thậm chí chợt có phát tiền nhân chỗ chưa nói chi ý mới, làm cho Mã Ngọc liên tiếp gật đầu. Khâu Sử Cơ mặc dù sắc mặt nghiêm túc, trong mắt cũng lướt qua một tia tán thưởng. Đến mức nguyên bản Triệu Chí Kính coi như không tệ biểu hiện so sánh xuống liền hơi có vẻ bình thường, cái này khiến Triệu Chí Kính sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên Chân Chí Bính cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vị này thâm thụ Triệu Chí Kính kiêng kỵ sư đệ tại đạo kinh bên trên cũng có như thế kiến giải, ngược lại để hắn không khỏi có chút từ đáy lòng kính nể. Tiếp xuống võ công diễn luyện mới là tiết mục cắt chảo. Các đệ tử dần dần ra sân, diễn luyện một bộ nhất thuần thục võ công. Đến phiên Triệu Chí Kính, hắn diễn luyện là toàn chân kiếm pháp một chiêu một thức hợp quy tắc lăng lệ, nội lực quan chú, kiếm phong gào thét, hiển nhiên đã đến bộ kiếm pháp kia tăng muội, tại đệ tử đợi ba bên trong sát thực thuộc nổi bật, dẫn tới không uống ít tiếng khen hay. Vương Sử Nhất nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, mặt lộ khen ngợi chi sắc. Triệu Chí Kính thu kiếm, đắc ý liếc qua trong đám người Trương Chí Viễn. Phía sau Chân Chí Bính đi lên đồng dạng diễn luyện một phen kiếm pháp, cùng Triệu Chí Kính khó phân trên dưới, lại là thắng được một phen lớn tiếng khen hay. Khâu Sử Cơ cũng là cùng Vương Sử Nhất vừa mới một dạng vui mừng bất dâu. Rốt cục đến phiên Trương Chí Viễn, toàn trường ánh mắt tập trung mà đến. Ở đây đệ tử kỳ thật cũng có thể cảm giác được Triệu Chí Kính cùng Trương Chí Viễn ở giữa mâu thuẫn, lại thêm gần nhất nghe đồn kia, cho nên chúng đệ tử đối với Trương Chí Viễn diễn luyện cũng là 10 phần chờ mong. Triệu Chí Kính cực kỳ vây cánh càng là nín hơi ngưng thần, treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị trêu chọc. Trương Chí Viễn chậm rãi ra sân, hướng sư trưởng sau khi hành lễ, ngưng thần tinh khí. Hắn diễn luyện, đồng dạng là cơ sở nhất toàn chân kiếm pháp. Thức mở đầu định dương châm thường thường không có gì lạ, nhưng mà tiếp xuống một chiêu một thức, nhưng dần dần để dưới trận xì xào bàn tán yên tĩnh trở lại. Chiêu kiếm của hắn, nhìn qua cùng tiêu chuẩn phạm thức cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng chỗ rất nhỏ lại càng thêm hòa hợp trôi chảy, kinh lực kín đáo không lộ ra, thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp càng là tự nhiên mà thành. Mỗi một chiêu đều phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, khứ trừ tất cả không cần thiết sức tưởng tượng cùng dư thừa dùng ra, chỉ còn lại có đơn giản nhất, hữu hiệu nhất công thủ chuyển đổi. rõ ràng là cơ sở nhất kiếm pháp, trong tay hắn lại hiện ra một loại đại xảo bất công, phản pháp quy chân vật bị. Nhất là khó được chính là, hắn trên thân kiếm nội lực không hề giống Triệu Chí Kính như vậy hùng hổ do người, ngược lại công chính bình thản, thuần hậu kéo dài, như dòng suối chảy nhỏ dọn, sinh sôi không ngừng, rất được toàn chân nội công sông hư linh hoạt khéo léo chi yếu chỉ. Trên đài cao, mấy vị chân nhân thần sắc khác nhau, Mã Ngọc trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Vương Sử Nhất thì là kinh nghi bất định, hắn phát hiện Trương Chí Viễn kiếm pháp, tựa hồ không giống như là học trộm mặt khác võ công, mà là. Còn lại Khâu Sử Cơ mấy người cũng là mặt lộ kinh hãi, trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng, không nắm chắc được ý nghĩ trong lòng. Lưu Sử Huyền thấp giọng nói, kẻ này kiếm pháp đã đến tính tự quyết tam muội, riêng lấy kiếm pháp lĩnh ngộ, sợ là liền ngay cả chúng ta cũng không thể cũng, nội công căn cơ cũng là vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi. Hách Đại Thông cũng gật đầu, một chiêu một thức nhìn như bình thường, kỳ thực đạo vận lưu chuyển, giống như tự nhiên, hạt giống tốt ta. Nhưng mà bọn hắn càng xem càng cảm thấy không thích hợp, xem đến phần sau tính tình nóng nảy Khâu Sử Cơ càng là mạnh mẽ đứng dậy, mặt lộ chấn kinh. Dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có còn lại mấy vị chân nhân trong lòng minh bạch Khâu Sử Cơ vì cái gì thất thố như vậy. Bởi vì bọn hắn thế mà tại tên đệ tử này trong kiếm pháp thấy được bọn hắn sư tôn Vương Trùng Dương bóng dáng. Cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh? Vương Trùng Dương là ai? Đây chính là Hoa Sơn Luận Kiếm sau công nhận ngũ tuyệt đứng đầu, thiên hạ đệ nhất nhân. Luận nó thiên phú tài tình, tung cổ luận này, đưa ra bóng lưng người cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Bọn hắn toàn chân thất tử đều là Vương Trùng Dương đệ tử, đó là gặp qua Vương Trùng Dương trên tay toàn chân kiếm pháp là dạng gì, cái kia trong nhất cử nhất động đều là đạo vận lưu chuyển, tự nhiên mà thành. Mấy người bọn hắn tư chất ngu dốt, chỉ là học được kỳ hình không được nó thần, nhưng dù vậy, bằng vào sư phụ Vương Trùng Dương lưu lại võ học, bọn hắn cũng đều đưa thân giang hồ nhất lưu, toàn chân giáo càng là thành bây giờ trung nguyên võ lâm đệ nhất đại giáo. Mà bây giờ lần nữa thấy như vậy huyền diệu khó giải thích, tinh diệu tuyệt luân toàn chân kiếm pháp, mấy người bọn họ thì như thế nào không kiếp sợ. Thất tử bên trong niên kỷ nhỏ nhất, cũng là một cái duy nhất nữ tính Tôn Bất Nhị càng là vành mắt phiếm hồng, kém chút rơi lệ. Mà giờ khắc này Triệu Chí Kính căn bản không có chú ý toàn chân thất tử mặt thần sắc, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn một chiều một thức, đáng tiếc hắn càng xem sắc mặt lại là càng phát khó coi, bởi vì hắn ngay tại liều mạng muốn tìm ra sơ hở, lại phát hiện kiếm pháp của đối phương dường như không có kẽ hở. Loại kia mượt mà tự nhiên cảm giác, để hắn cảm thấy một trận vô lực cùng cảm giác bị thất bại, sau đó càng là dâng lên một cỗ thật sâu ghen ghét. Vì cái gì hắn có thể học được như vậy tinh diệu võ học? Vì cái gì sư phụ bọn hắn không dạy chính mình bực này thượng thừa võ học? Hắn Trương Chí Viễn có tài đứa gì? Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Trương Chí Viễn thu kiếm mà đứng, khí tức cân đối, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, sau đó mới bộc phát ra mãnh liệt tiếng than thở. Rất nhiều đệ tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai cơ sở nhất kiếm pháp cũng có thể luyện đến như vậy siêu nhiên cảnh giới. Chân Chí Bính nhìn xem Trương Chí Viễn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn vừa mới trong lòng âm thầm tương đối, phát hiện kiếm pháp của mình cùng Trương Chí Viễn so ra, trên lệch rất xa, thậm chí hắn cảm giác liền ngay cả sư phụ Khâu Sử Cơ dạy mình thời điểm diễn luyện kiếm pháp, cùng Chí Viễn sư đệ so ra, giống như đều rơi xuống tầm thường. Khâu Sử Cơ trước tiên mở miệng, thanh âm ngược lại là ít coi ôn hòa, Chí Viễn sư hiện tại cơ sở võ học bên trên dụng tâm cực sâu, rất được ta toàn chân võ học công chính bình thản, đạo pháp tự nhiên chi diệu, rất là đáng ngưỡng mộ, cũng là hậu sinh khả úa. Khâu Sử Cơ là ai? Đó là toàn chân thất tử trung võ đạo đệ nhất tồn tại, trên giang hồ trừ ngũ tuyệt bên ngoài, không có mấy cái là đối thủ của nó, cho nên hắn chính miệng khẳng định. Phân lượng cực nặng. Triệu Chí Kính nghe vậy, mặt đều khí trắng, rốt cuộc kìm nén không được, lại không để ý lên nghi, dậm chân mà ra, chắp tay cất giọng nói, sư bá. Đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Mấy vị chân nhân không khỏi hơi nhướng mày, Vương Sử Nhất càng là không khỏi thở dài. Khâu Sử Cơ thì là mặt không đổi sắc, nguyên bản đối với Triệu Chí Kính liền không lắm ưa thích, giờ phút này nhưng trong lòng thì càng thêm chán ghét, "Chí Kính, ngươi có lời gì muốn nói?" Triệu Chí Kính giờ phút này không cố được nhiều như vậy, nếu là giờ phút này không buông tay đánh cược một lần, đem Trương Chí Viễn học trộm võ công sự tình để chết, vậy cái này trước trưởng môn hắn còn có hy vọng gì? Thế là hắn đỉnh lấy các vị sư trưởng ánh mắt, kiên trì chỉ vào Trương Chí Viễn, cao giọng nói, "Trương sư đệ kiếm pháp nội công sát thực tinh diệu, nhưng nếu là tình tế quan trì, không khó phát hiện nó nhìn như ta toàn chân võ công, kỳ thực có nhiều khác biệt. Đệ tử hoài nghi, Trương sư đệ sợ là âm thầm tu tập phái khác võ công, có thể là học lén bản môn cao thâm bí tịch. Xin mời sư bá minh xét." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bất luận âm thầm tu tập hắn môn võ công hay là học trộm bản môn cấm chỉ cao thâm võ công, loại này lên án đều là cực kỳ nghiêm trọng. Như là thật, toàn chân giáo môn vi sâm nghiêm, Trương Chí Viễn sợ là sẽ bị phế đi võ công, trục xuất sư môn. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Trương Chí Viễn trên thân. Trên đài cao, mấy vị chân nhân sắc mặt cũng đều nghiêm túc lên. Khâu Sử Cơ trầm giọng nói, "Chí Kính, lên án đồng môn, cần có chứng minh thực tế. Ngươi có thể có chứng cứ?" Triệu Chí Kính cắn răng nói, "Chứng cứ chính là hắn viễn siêu thường nhân tiến cảnh cùng chỉ tốt ở bề ngoài võ công con đường. Nếu không có như vậy, hắn luyện võ bất quá mấy năm, dùng cái gì võ công có thể mạnh hơn ta cùng Doãn sư đệ nhiều năm khổ tu? Vừa rồi kiếm pháp của hắn, chư vị sư trưởng cùng sư đệ cũng đều thấy được, cùng chúng ta sở học toàn chân kiếm pháp giống nhau sao? Hắn võ học thiên phú không cạn, nhưng là tâm tư lộn xộn, thêm nữa đối với võ học tạo nghệ không đủ cùng chấp niệm quá sâu, vậy mà không nhìn ra Trương Chí Viễn kiếm pháp chính là xuất từ toàn chân kiếm pháp, hoặc là nói đã nhìn ra nhưng không nguyện ý Trương Chí Viễn có thể có thiên phú như vậy, cho nên chỉ cảm thấy Trương Chí Viễn kiếm pháp cùng mình học không giống với, tất nhiên là học lén mặt khác võ công." Trương Chí Viễn trong lòng cười thầm, cái này Triệu Chí Kính thật sự là tẩu hỏa nhập ma, cử chỉ điên rồ. Vậy mà nói ra bực này buồn cười nói như vậy, nếu thật là dạng này, cái kia Khâu Sử Cơ bọn người sẽ nhìn không ra. Cái kia đồng dạng là trưởng môn hậu tuyển lôi cuốn tuyển thủ Chân Chí Bính sẽ không nói lời nào. Đúng lúc này, Vương Sử Nhất đông nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn về phía Trương Chí Viễn, "Chí Viễn sư điệt, ngươi vừa mới diễn luyện nội công lúc, khí tức kéo dài, vận chuyển chu thiên tốc độ, tựa hồ xa không phải cơ sở tâm pháp có thể bằng. Ngươi giải thích thế nào?" Trong nháy mắt tất cả ánh mắt lần nữa toàn bộ ép đến Trương Chí Viễn trên thân. Triệu Chí Kính thì là trong lòng cũng hỉ, quả nhiên, sư phụ hay là sư phụ, là giúp đỡ chính mình. Chỉ là hắn không có chú ý tới Vương Sử Nhất nói xong lời nói này liền nhắm mắt lại. Mặt khác toàn chân thất tử cũng là kinh ngạc nhìn một chút Vương Sử Nhất. Cái này Trương Chí Viễn võ công các đệ tử nhìn không ra, bọn hắn còn nhìn không ra thôi, rõ ràng là đã đem toàn chân võ công luyện tới hóa cảnh, dung hội quán thông phía dưới đã có chính mình lý giải. Thiên phú như thế có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, đương kim võ lâm cũng liền danh xưng ngũ tuyệt mấy đại tông sư mới có thiên phú như vậy. Vương Sử Nhất hỏi lên như vậy, nhìn như đang chất vấn Trương Chí Viễn võ công, nhưng là bọn hắn bảy người đều biết tình huống như thế nào, còn như thế hỏi, chẳng phải là cho cơ hội để tên đệ tử này biểu hiện. Đến lúc đó cái này Trương Chí Viễn bị nhấc càng cao, đồ đệ của hắn Triệu Chí Kính coi như bị ngã càng thảm a để cử chuyên hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 4, đại chiến thân thủ, 1, chương 4, đại chiến thân thủ, 1, đệ tử luyện nội công tự nhiên là ta toàn chân cơ sở nội công tâm pháp. Chỉ là đệ tử tu tập lâu ngày, kết hợp ta toàn chân giáo nghĩa cùng trong lòng nhận thấy, hơi đã làm một ít cải biến mà thôi, làm tâm pháp vận chuyển cùng đệ tử càng thêm phù hợp một chút mà thôi. Trương Chí Viễn nhìn một chút toàn chân thất tử cùng ở đây tất cả toàn chân đệ tử, biết hôm nay là ngả bài thời điểm, không, giả, hôm nay liền muốn nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, ta là trăm ngàn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Trương Chí Viễn lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không thể tin được, hơi cải biến. Ta toàn chân giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, tổ sư Vương Trùng Dương càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn truyền xuống nội công tâm pháp càng là danh xưng huyền môn chính tông tâm pháp, liền xem như võ học gia truyền nguồn gốc đại lý Đoàn Thị cũng đối tổ sư Tiên Tiên công coi như chân bảo. Ngươi một cái mới luyện võ luyện mấy năm ra hỏa lại dám nói đúng hắn truyền xuống tâm pháp làm hơi cải biến, đơn giản chính là cuồng vọng. Triệu Chí Kính nghe nói càng là cười to không thôi, không chút nào che giấu rêu cợt nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử cuồng vọng. Ta toàn chân giáo Trùng Dương tổ sư truyền lại tâm pháp, huyền diệu khó lường. Ngươi bất quá một cái đọc mấy năm trải qua luyện mấy năm võ tiểu bối, cũng dám nói cải biến tâm pháp, thật sự là hoang đường tuyệt luân. Triệu Chí Kính giờ phút này thật sự là trong lòng thoải mái đến cực điểm, hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như thế khoác lác. Hắn hôm nay không đem ngươi đóng đinh tại ta toàn chân giáo xỉ nhục trên trụ ta liền không họ Triệu. Nghe nói tổ sư năm đó chính là lấy toàn chân tâm pháp làm cơ sở, lĩnh hội nhiều năm mới sáng chế ra Tiên Thiên Công môn này võ lâm tuyệt học. Mau nói, ngươi có phải hay không bụng trộm học được ta toàn chân giáo chí cao võ học Tiên Thiên Công? Nếu không ngươi làm sao đức gì có thể tiến bộ như vậy thần tốc? Triệu Chí Kính giờ phút này là đuổi đánh tới cùng. Lời vừa nói ra, ở đây đệ tử nhao nhao mặt lộ hoài nghi, liền ngay cả Chân Chí Bính cũng không khỏi hoài nghi có phải hay không Trương Chí Viễn học lén Tiên Thiên Công. Nhưng mà chỉ có toàn chân thất tử trong lòng rõ ràng, bọn hắn toàn chân giáo đâu còn có Tiên Thiên Công, đã sớm thất truyền, cũng chỉ bọn hắn bảy người trước kia đi theo sư phụ diện để nhị thụ riêng phần mình học được một chút gia lông. Thiên hạ hôm nay nếu nói nơi nào còn có Tiên Thiên Công lời nói, sợ là chỉ có đại lý vị kia danh xưng Nam Đế Đoạn Vương gia nơi đó có. Mà lại bọn hắn vừa mới cũng đều nhìn rõ ràng, cái này Trương Chí Viễn võ công mặc dù có sư tôn Vương Trùng Dương phong phạm, nhưng là chỗ rất nhỏ hay là hơi có vẻ khác biệt, hiển nhiên kẻ này nói ra không sai, hắn chỗ cải biến chính là thích hợp nhất hắn. Bọn hắn sư huynh đệ bảy người võ công tuy nói cùng ngũ tuyệt các loại võ lâm tông sư so sánh chênh lệch rất xa, nhưng là tốt xấu cũng đều tính được là nhất lưu, đối với võ đạo một trong đồ cũng là có một chút kiến thức. Trong giang hồ luyện võ nhược tưởng võ công đăng phong tạo cực đăng lâm tuyệt đỉnh, vẹn vẹn học tập tiền nhân võ học, võ công luyện lại cao hơn, đối với ngũ tuyệt những võ đạo này tông sư mà nói cũng bất quá hợp lại chi địch. Chỉ có đột phá tiền nhân võ học đi ra con đường của mình, mới có thể bước vào tông sư cảnh giới, từ đó trên võ đạo hạ bút thành văn, không nhận một chiêu một thức trói buộc. Mà xem Trương Chí Viễn hành động, hiển nhiên đã có tông sư chi tư, chỉ là tuổi tác còn thấp, tập võ thời gian hơi ngắn, nội lực còn chưa đủ thâm hậu, bằng không mà nói trong võ lâm này sẽ tái hiện trung thần thông mỹ danh. Giờ khắc này toàn chân thất tử đối với Trương Chí Viễn là đáp lại trọng vọng. Khâu Sử Cơ gặp chúng đệ tử thần sắc dị thường, khó chịu trong lòng, liền muốn mở miệng quát lớn, đã thấy Trương Chí Viễn cười ha ha nói, nói tới nói lui, Triệu sư minh bất quá là không tin ta tại võ đạo một đường tiên phú cùng kiến giải thôi, không bằng dạng này, xin mời Triệu sư minh lên đài thử một lần, ta nếu có thể một kiếm bại ngươi, khả năng chứng minh ta không phải học trộm võ công. Triệu Chí Kính nghe vậy, giận dữ, thằng ngãi danh làm sao dám đụng ta. Thế là dưới cơn nóng giận, lại là giận dữ, không có cách nào, trong lòng của hắn xác thực không chắc, nghĩ đến chỗ này trước cùng Trương Chí Viễn mấy lần giao phong, đều để hắn sợ không tới đầu não, tuy nói không tin mình ngay cả hắn một chiêu đều tiếp không được, nhưng lại cũng không dám đi cược. Triệu Chí Kính tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chớp mắt, nhìn thấy trên đài cao đứng yên Khâu Sử Cơ, ánh mắt sáng lên, mở miệng cười nói, sư đệ võ công cao cường điểm ấy sư huynh là tin tưởng, bất quá cụ thể có phải hay không ta toàn chân giáo võ công, ta muốn không bằng do Khâu sư thúc tới ra tay khảo nghiệm một phen. Khâu Sử Cơ nghe nói lời ấy cũng là khẽ giật mình, cùng mấy vị khác chân nhân lẫn nhau, đều lộ ra rất có hứng thú thần sắc, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem một vị thiếu niên tông sư đến cùng là cái gì chất lượng. Nghĩ đến bọn hắn trước đây gặp qua mấy lần đông tà tây độc, lần nào không có bị mắng qua vụ về, phế bật, hôm nay bọn hắn liền muốn nhìn xem cái này ngũ tuyệt cấp nhân vật lúc tuổi còn trẻ đến cùng cái gì chất lượng. Dựa vào cái gì như thế mắng bọn hắn? Mặc dù mấy người đều không có đạt được sư tôn Vương Trùng Dương chân truyền, nhưng là mấy người thiên phú khách quan người thường mà nói, đã là thiên tài, nhưng lại thường xuyên bị người nhục mạ vụ về, muốn nói không tức giận đó là không có khả năng, chỉ là đánh lại đánh không lại, thiên cương bắt đầu trận ngược lại là có thể cùng giao phong một hai, nhưng là nhược tưởng thật đánh bại ngũ tuyệt cấp cao thủ hay là kém một chút. Khâu Sử Cơ cùng sư huynh đệ ánh mắt thương nghị một phen sau, liền có quyết định, nhưng là còn phải hỏi một chút Trương Chí Viễn chủ ý, Chí Viễn sư điệt cảm thấy thế nào đâu. Khâu Sử Cơ ngữ khí hiền hòa, liền tựa như một vị thân thiết trưởng bối bình thường. Làm Khâu Sử Cơ đệ tử thân truyền, Chân Chí Bính đó là mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ từ trước đến nay tính tình nóng nảy, lúc nói chuyện có khi cũng không thể nói là chói tai, mà là đả thương người, hôm nay thế mà đổi tính. Triệu Chí Kính ngược lại là có chút sốt ruột, sợ Trương Chí Viễn không đáp ứng, lấy hôm nay Trương Chí Viễn biểu hiện, nếu là không cho đem học trộm võ công cái mũ cho hắn ép chặt, cái này thủ tịch đệ tử vị trí ai dám tranh phong. Trương Chí Viễn hé mắt, nhìn xem toàn chân thất tử cái kia có chút mong đợi ánh mắt, trong lòng cũng là kích động, điệu thấp khổ tu nhiều năm như vậy, hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút võ công của mình đến cùng đạt tới trình độ gì. Mà Khâu Sử Cơ vừa vặn phù hợp, dù sao vị này đạo gia tại xạ điêu bên trong có thể xưng đánh nhau của nhân, vừa ra trận không phải đi đánh nhau chính là đánh nhau, mà lại thực lực vừa vặn, có thể nói cao thủ máy kiểm tra, phàm là có chút tư cách tham gia Hoa Sơn luận kiếm chí ít đều được đánh thắng được hắn. Tốt, có thể được Khâu sư thúc tự mình xuất thủ khảo giác võ nghệ, đó là Chí Viễn chuyện may mắn. Trương Chí Viễn nhẹ gật đầu, đập cái thải hồng thí đồng ý, sau đó một cái chắc tay, như vậy, liền xin mời Khâu sư thúc chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, có can đảm. Khâu Sử Cơ vỗ tay cười to, giọng nói như trung đồng. Hắn muốn là tính tình phong khoáng, gặp Trương Chí Viễn nên được dứt khoát, trong lòng điểm này bởi vì Triệu Chí Kính châm ngòi mà lên không nhanh sớm đã tan thành mấy khói, thay vào đó là đối với khảo giác vị này kỳ tài sư chất võ công nồng hậu dày đặc hứng thú. Thân hình hắn nhoáng một cái, như là thương ưng giống như lướt xuống đài cao, nhẹ nhàng rơi vào Trương Chí Viễn trước người hơn một trượng chi địa, đạo bào không gió mà bay, tự có một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ cao nhân khí độ. Hắn cũng không tay không, mà là trở tay bang một tiếng rút ra phía sau trôi kia hình thức tao nhã trường kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy, hàn quang lạnh thấu xương. Chí Viễn sư điệt, không cần giữ lễ tiết. Khâu Sử Cơ cổ tay rung lên, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trong không khí lập tức vang lên từng tiếng càng kiếm minh. Hôm nay sư thúc liền lãnh giáo một chút ngươi cải biến sau toàn chân kiếm pháp, nhìn xem đến tuột cùng có cỡ nào chỗ tinh diệu. Ngươi cứ việc buông tay hành động. Đa tạ sư thúc chỉ giáo. Trương Chí Viễn biến sắc, đồng dạng trường kiếm ra khỏi vỏ, triển khai toàn chân kiếm pháp thức mở đầu định dương châm ngưng thần mà đợi. Đối mặt Khâu Sử Cơ bực này thành danh đã lâu cao thủ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Dù sao toàn chân thất tử đồ ăn, đó cũng là đối với ngũ tuyệt mà nói, thả trên giang hồ người nào không biết Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ đại danh. Coi chừng. Khâu Sử Cơ không cần phải nhiều lời nữa, hét to một tiếng, thân hình đột nhiên động, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng mà đến. Chính là toàn chân kiếm pháp bên trong cực kỳ lăng lệ một chiêu Bạch Hồng Kinh Thiên kiếm thế vô cùng nhanh chóng, càng mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi kiếm ý lăng lệ. Kiếm khí phá không, phát ra tiếng xèo xèo vang. Trương Chí Viễn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén áp lực đập vào mặt, cảm thấy thầm khen, hảo kiếm pháp, dưới chân bộ pháp hơi sai, trường kiếm trong tay vung dậy, thi triển ra ưu hóa sau phân hoa phất liêu thân kiếm dựng vào Khâu Sử Cơ thân kiếm, cổ tay xoay tròn dẫn một cái, đúng là muốn lấy nu kình đem cái này một đòn mãnh liệt mang lệnh. A, rượu. Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy chính mình tràn trề kiếm kình như là châu đất xuống biển, lại bị đối phương nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra, mũi kiếm không tự chủ được hướng bên cạnh đi vòng quanh. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 4, đại chiến thân thủ 2, chương 4, đại chiến thân thủ 2, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, lập tức biến chiêu, kiếm thế do đâm thẳng chuyển thành bắc ngang, Hoành Vân đoạn phong chặn ngang chém về phía Trương Chí Viễn, biến chiêu nhanh chóng, giống như điện quang thạch hỏa. Trương Chí Viễn tựa hồ sớm đã ngờ tới, dẫn dắt rời đi đối phương trường kiếm sau, kiếm chiêu tự nhiên mà vậy biến thành thám hải đồ long thân hình nhún xuống, trường kiếm từ đuôi đến đầu đẩy ngược, vô cùng tinh chuẩn đoạn hướng Khâu Sử Cơ cổ tay, công nó tất cứu. Đinh đinh đang đang. Trong lúc thoáng qua, song kiếm giao kích thanh âm tựa như mưa rơi chuối tây giống như dày đặc băng lên. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, lấy toàn chân kiếm pháp đối với toàn chân kiếm pháp. Khâu Sử Cơ kiếm pháp, rất được toàn chân kiếm pháp chính đại hùng hồn chi tinh túy, một chiêu một thức, chuẩn mực nghiêm cẩn, nội lực quán chú phía dưới, kiếm phong gào thét, khí thế bằng bạc, phảng phất ẩn chứa thiên địa chính khí, ép tới chung quanh đệ tử cơ hồ không thở nổi. Mà Trương Chí Viễn kiếm pháp, lại cho thấy một loại khác phong mạo. Đồng dạng là toàn chân kiếm pháp chiêu thức, trong tay hắn lại càng lộ vẻ linh động tự nhiên cùng hiệu suất cao ngắn gọn. Chiêu kiếm của hắn dính liền tự nhiên mà thành, giống như một thể, không có chút nào vương hữu, mỗi lần tại không có khả năng chỗ sinh ra biến hóa, đều tại Khâu Sử Cơ kiếm thế đem phát không phát, lực đạo chuyển đổi vi diệu tiết điểm tiến hành chặn đường hoặc phản kích, làm cho Khâu Sử Cơ không thể không nhiều lần biến chiêu. Bộ pháp của hắn càng là thần diệu, cùng kiếm chiêu phối hợp đến không chê vào đâu được, luôn luôn tại giữa tấp vung na di né tránh, để Khâu Sử Cơ thế đại lực trầm công kích nhiều lần thất bại. Hai người kiếm quang lấp lóe, thân ảnh giao thoa, ở trong sân đánh đến khó hòa giải. Kiếm khí tung hoành bốn phía, đánh mặt đất bụi đất khẽ nết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thấy hoa mắt thần mê. Tốt, thật là lợi hại. Chân Chí Bính tự lẩm bẩm, hắn tự nhận đối với toàn chân kiếm pháp nghiên cứu đã sâu, nhưng hôm nay nhìn thấy trên trận hai người thi triển, mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhất là Trương Chí Viễn, kiếm pháp đó phảng phất được trao cho sinh mệnh, tràn đầy khó nói nên lời linh tính. Vương Sử nhất nhịn không được đối với bên cạnh Lưu Sử Viễn thấp giọng nói, Lưu sư minh, ngươi nhìn Chí Viễn một chiêu này định dương châm tiếp tự truy vô thanh chuyển hướng hòa hợp, không có chút nào khói lửa, lại so kiếm phổ chứa đựng còn muốn trôi chạy bá phần. Lưu Sử Huyền cũng là nhìn không chuyển mắt, vuốt cằm nói, không chỉ có như vậy, hắn đối với thời cơ, khoảng cách nắm chắc, đã đạt đến hóa cảnh. Khắp nơi liệu địch tiên cơ, phản phất có thể khám phá Khâu sư minh kiếm lộ bình thường. Thiên phú như thế, quả thực dọa người. Mã Ngọc Chân Nhân mặt mỉm cười, vuốt râu không nói, trong mắt vẻ vui mừng càng đậm. Khâu Sử Cơ kiếm pháp càng cao, càng là làm nổi bật lên Trương Chí Viễn có thể cùng kịch chiến mấy chục hợp bất bại thực lực kinh người. Hắn cũng là không nghĩ tới, năm đó cái này bị chính mình mang về đáng thương tiểu gia hỏa lại có như vậy võ học thiên phú, thật sự là nên ta toàn chân giáo đại hưng a. Triệu Chí Kính giờ phút này đã là mặt không còn chút máu, tay chân lạnh bớt. Hắn còn trông cậy vào Khâu Sử Cơ có thể hung hăng giáo huấn Trương Chí Viễn, thậm chí bức ra hắn lộ ra con gà con chân, sử xuất không phải toàn chân võ công. Nhưng mà sự thật trước mắt là, hai người dùng đều là chính tông không gì sánh được toàn chân kiếm pháp, mà Trương Chí Viễn biểu hiện, thậm chí ẩn ẩn có cùng Khâu sư bá tư thế ngang nhau. Cái này triệt để đánh nát hắn sau cùng huyễn tưởng, bởi vì mặc kệ học trộm võ công gì, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới Khâu Sử Cơ bực này trình độ. Hắn vốn là người thông minh, trước đây chỉ là bị chấp niệm làm choáng váng đầu óc. Lần này bị trước mắt cái này một kích liệt giao phong chấn lấy lại tinh thần, không khỏi lộ ra cười thảm, hắn trưởng giáo mộng như vậy phá toái. Trong lúc thoáng qua, trên đài hai người đã giao thủ vượt qua 40 hội hợp. Kiếm quang lượn lờ, nhìn thấy người hoa mắt. Khâu Sử Cơ càng đánh càng là kinh hãi, hắn đã đem toàn chân kiếm pháp thi triển 7-8 phần hòa hợp, nội lực cũng thôi động đến tương đương trình độ, nhưng thủy chung không cách nào ngăn chặn đối phương. Đối phương kiếm pháp chi tinh diệu, viễn siêu tưởng tượng của hắn, loại kia đối với kiếm chiêu cực hạn lý giải cùng vận dụng, phản phất năm đó sư tôn Vương Trùng Dương tự mình thi triển kiếm pháp lúc loại cảm giác kia. Kẻ này chẳng lẽ là sư tôn chuyển thế phải không? Một cái hoang đường suy nghĩ tại Khâu Sử Cơ trong nao hiện lên. Nhưng hắn dù sao tâm cao khí ngạo, đánh mãi không xong một cái tuổi trẻ đệ tử, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn kêu to một tiếng, kiếm pháp đột nhiên lại biến, trở nên càng hung hiểm hơn tấn mãnh, không còn bảo lưu, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, như trường giang đại hà giống như hướng Trương Chí Viễn dũng mãnh lao tới, y đổ lấy lực các người. Trương Chí Viễn chợt cảm thấy áp lực đại tăng, biết Khâu Sử Cơ đây là chăm chú, Khâu Sử Cơ nội lực thâm hậu, kiếm thế nặng nề, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Hắn lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn, kiếm đi nhẹ nhàng, như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, nhìn như mạo hiểm và phần, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất chỉ trong gang tấc tránh đi phong mang, cũng lấy tứ lạng bạt thiên cân chi pháp hóa giải đối phương hùng hồn kiếm kình. Hắn tại lĩnh hội võ học lúc khó tránh khỏi bị hậu thế ký ức ảnh hưởng, hắn đấu pháp khắp nơi lộ ra thái cực tứ lạng bạt thiên cân. Đáng tiếc bây giờ cách Trương Tam Phong sáng chế thái cực nên sớm rất, loại lý niệm này hay là quá mức vượt mức quy định. Lại đấu hơn 10 hợp, Trương Chí Viễn trong lòng biết biểu hiện ra đến đã đầy đủ, tiếp tục đấu nữa, sợ là liền sẽ để vị sư thúc này xuống đài không được. Thế là hắn nhắm ngay Khâu Sử Cơ một chiêu thương ba vạn khoảnh lực phách xuống trong nháy mắt, cố ý đem trên thân kiếm kình lực thoáng thu hồi ba phần, đồng thời dưới chân bộ pháp hơi ngưng trệ, bán một cái cực kỳ nhỏ sơ hở, phản phất là bởi vì đánh lâu kiệt lực, khí tức vận chuyển xuất hiện một tia không nên có ngừng ngắt. Khâu Sử Cơ nhân vật bậc nào, lập tức bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có một tia nghi hoặc, nhưng chiến cơ trước mắt, không dùng suy nghĩ nhiều. Hắn hét lớn một tiếng, coi chừng, trường kiếm thuận thế đè xuống, nội lực bừng bừng phân chấn, chuẩn bị nhất cử đánh bay Trương Chí Viễn trường kiếm. Song kiếm lần nữa tương giao. Khen. Một tiếng so trước đó càng thêm vang dội sắt thép va chạm. Trương Chí Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay cũng không bị đánh bay, nhưng cả người lại giống như là bị một cỗ cự lực tôi động, dựa thế hướng về sau phiêu thối ra cách xa hơn một trượng, lúc rơi xuống đất dưới chân lại lảo đảo hai bước, vừa rồi ổn định thân hình, cầm kiếm cánh tay có chút rủ xuống, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn, sắc mặt cũng nổi lên một tia ửng hồng. Hắn chắp tay nói, "Khâu sư thúc kiếm pháp thông thần, nội lực thâm hậu, đệ tử." Đệ tử không địch lại trong giọng nói mang theo một chút khí gấp rút cùng người thiếu niên không chịu thua không cam lòng. Khâu Sử Cơ trường kiếm còn duy trì ép xuống tư thế, hắn hơi sững sờ. Vừa rồi một kiếm kia tương giao cảm giác có chút kỳ quái, đối phương trên thân kiếm lực đạo tựa hồ đông nhiên yếu đi rất nhiều. Bất quá hắn nghĩ lại, đối phương một cái tuổi trẻ đệ tử, cùng mình kịch chiến hơn 50 hợp, nội lực không tốt đúng là bình thường, vừa rồi sơ hở kia chắc hẳn cũng là bởi vì này mà sinh. Nghĩ như thế, hắn liền bình thường trở lại, cũng không thể nói hắn tuổi như vậy chẳng những võ học tạo nghệ cao hơn ta, liền ngay cả nội lực cũng không thể so với ta kém đi. Thu kiếm vào vỏ, Khâu Sử Cơ khắp khuôn mặt là thưởng thức và dáng tươi cười, ha ha ha. Tốt một cái Trương Chí Viễn, người thân này kiếm pháp đã hết cho ta toàn chân kiếm pháp thần thủy, càng thành xuất Vu Lam. Đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạ lượng. Ta toàn chân giáo có người kế tục vậy. Hắn lời nói này, giọng nói như trung đồng, truyền khắp toàn trường, không thể nghi ngờ là cao nhất quy cách tán thành cùng khen ngợi. Yến tĩnh như chết. Sau đó, như sấm sét kinh hô cùng tiếng than thở ầm vang một phát. Trời ạ, hơn 50 cái hội hợp. Trương sư đệ vậy mà cùng Khâu sư thúc đánh hơn 50 cái hội hợp. Cái này, đây chính là nhân vật thiên kiêu sao? Ta toàn chân giáo lại phải ra một vị tông sư sao? Các đệ tử nhìn về phía Trương Chí Viễn ánh mắt tràn đầy không gì sánh được cuồng nhiệt cùng kính sợ. Sau ngày hôm nay, Trương Chí Viễn tên sẽ vang triệt Trung Nam Sơn. Chân Chí bính thở dài một tiếng, tâm phục khẩu phục. Triệu Chí Kính thì là hồn bay phách lạc, hắn biết chính mình triệt để thất bại thảm hại, lại không bất cứ cơ hội nào. Trên đài cao, Mã Ngọc, Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền, Hách Đại Thông bọn người bèn nhìn nhỏ cười, tất cả đều trong im lặng. Trương Chí Viễn dùng một trận có thể xưng kinh diễm biểu diễn, đã chứng minh thực lực của hắn, thiên phú và tâm tính, thủ tịch đệ tử trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trương Chí Viễn trong lòng thì là đang tính toán, Khâu sư thúc kiếm pháp hùng hồn, nội lực thâm hậu, như sinh tử tương bác, ta bằng vào chiêu thức cực hạn tinh diệu cùng dự phán, trong vòng trăm chiêu có thể cùng nhau, nhưng đánh lâu thất bại. Thực lực của ta cũng đã đạt tới nhất lưu chi cảnh, nhưng nội lực còn thấp, cùng những cái kia kinh nghiệm thực chiến lao đạo nhất lưu cao thủ còn có khoảng cách. Trải qua trận này, Trương Chí Viễn tại toàn chân giáo địa vị, tại đệ tử đời ba trung tướng là không thể tranh cãi thủ tịch đệ tử. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 5, Lý Mạc Sầu, 1, chương 5, Lý Mạc Sầu, 1, thi đấu hết thể đều kết thúc, Trương Chí Viễn lấy không thể tranh cái thực lực cùng biểu hiện, trở thành toàn chân giáo đời thứ 3 thủ tịch đệ tử. Triệu Chí Kính mặc dù trong lòng khó thở cùng oán hận, nhưng khi bên dưới cũng không thể tránh được. Sau đó, Khâu Sử Cơ càng đem Triệu Chí Kính gọi đến trước mặt, ngay trước mấy vị sư minh đệ mặt, trầm giọng răn dạy, luôn từ sắc bén, trực chỉ nó tâm tính hai hại, giao trách nhiệm nó bế môn tư quá, thu liễm nguyên tâm, chuyên cần nội công. Triệu Chí Kính mặt ngoài không đúng, trong lòng oán độc lại như cỏ dại giống như phát sinh, chỉ là tạm thời không còn dám có động tác. Trở thành thủ tịch đệ tử sau, Trương Chí Viễn có thể tiến vào toàn chân giáo vòng hạch tâm tầng, đồng thời cũng bắt đầu gánh chịu cùng nhau giải quyết giáo vụ, chỉ điểm đồng môn trách nhiệm. Nhưng hắn say mê võ học, biết rõ tục vụ quân thân chi tệ. Chợt nhớ tới một người, Chân Chí Bính. Nguyên tắc chúng cái này người mặc dù hậu kỳ đạo tâm bất ổn, phạm phải sai lầm lớn, làm cho người nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiền kỳ thật là cần cù đáng tin, rất có năng lực làm việc chi tài. Hắn cẩn thận quan sát qua, lúc này Chân Chí Bính làm người chính phái, xử sự công bằng cẩn thận, tại trong đám đệ tử cũng rất có uy tín, liền tìm được thời cơ, tới thẳng thắn thương lượng, đem lại bộ phận cân đối đệ tử, xử lý thường ngày giáo vụ chức vụ phó thác với hắn, chính mình thì nắm chắc đại phương hướng, cũng tại chỗ mấu chốt giúp cho quyết đoán. Chân Chí Bính vốn là có tâm là giáo phái xuất lực, gặp Trương Chí Viễn như vậy tín nhiệm, tất nhiên là xúc động đáp ứng, tận tâm tận lực. Trương Chí Viễn trong lòng cũng thầm nghĩ, chỉ mong dùng cái này chính sự dẫn dắt nó tâm trí, có lẽ có thể giúp đỡ vững chắc đạo tâm, đừng lại bị hạ nửa người khống chế. Đối với cái này toàn chân giáo đệ tử đợi ba quyền sắt hai khôi thủ, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. An bài như thế, giáo vụ ngay ngắn rõ ràng, Trương Chí Viễn mới có thể mức độ lớn nhất chuyên chú vào tu luyện. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn không đếm xỉa đến, mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ rút ra cố định thời gian, tại diễn võ trưởng công khai lộ diện, là chúng đệ tử đợi ba giảng giải võ học tinh yếu, giải đáp tu hành nghi nan. Hắn giảng giải võ công, từ trước tới giờ không câu nệ tại cố định chiêu thức, mà là trực chỉ căn cơ nguyên lý, trình bày khí kình vận dụng chi diệu, thường có thể hóa phức tạp thành đơn giản, một câu nói chúng, làm cho nhiều đệ tử hiểu ra. Hắn nhất là sẽ lưu ý những cái kia nguyên tắc bên trong đề cập, phẩm tính không sai đệ tử, như lý trí thường, kỳ trí thành các loại, thêm chút chỉ điểm, cũng coi là toàn chân giáo tương lai nhiều chôn xuống mấy khóa tốt chủng. Chỉ là hắn mỗi lần thời gian xuất hiện không dài, chỉ điểm hoàn tất sau liền lập tức trở về hậu sơn tiếp tục khổ tu, thêm nữa ngày thường sự vụ nhiều do Chân Chí Bính ra mặt xử lý, khiến cho tại bình thường đệ tử trong mắt tăng thêm mấy phần thần bí. Một ngày này, hắn bị chính thức triệu đến Trùng Dương cung trong tĩnh thất. Trong phòng, trưởng giáo Mã Ngọc chân nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên thình lình ngồi Khâu Sử Cơ, Lưu Sử Huyền, Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông, Đàm Sử Đoan, Tôn Bất Nhị sáu vị chân nhân. Toàn chân thất tử tề tụ. Trương Chí Viễn chấn động trong lòng, làm người xuyên biệt, hắn biết do ý vị này cỡ nào coi trọng, nguyên tắc bên trong thất tử một khi tề tụ, liền một chuyện, tổ thiên cương bắt đầu trận đánh nhau. Mà bây giờ Quách Tĩnh còn tại Đại Mạc học võ, kịch bản chưa bắt đầu, trên giang hồ cao thủ chân chính cũng đều không có xuất thế, còn không có cần toàn chân thất tử dùng thiên cương bắt đầu trận đối phó cường địch đâu. Mã Ngọc ánh mắt ôn hòa lại mang theo trịnh trọng, mở miệng nói, "Chí Viễn, thiên phú của ngươi dị bẩm, tâm tính kiên nghị, càng hiếm thấy hơn có thể tại bản phái căn cơ võ học bên trong thấy được ta toàn chân giáo đạo pháp tự nhiên chi ý, hôm nay triệu ngươi đến đây, chính là muốn đem bản phái hai hạng tuyệt học chí cao chi tinh túy, phó thác ngươi." Hắn ngữ khí chuyển thành trầm ngưng, "Thứ nhất, chính là tiên sư Trùng Dương chân nhân sáng tạo nội gia tuyệt học tiên thiên công. Nhưng sư tôn tiên thăng đột nhiên, thần công không thể hoàn chỉnh chuyển thế. Ta cùng ngươi chư vị sư thúc, năm đó vẹn vẹn đến sư tôn lẻ tẻ chỉ điểm, học được một chút tản thiên tinh yếu, mấy chục năm mặc dù cũng toàn lực lĩnh hội, làm sao như người mù sờ voi, khó dòm toàn bộ sự vận. Hôm nay, liền đem những này tản thiên tâm đắc đều chuyển cho ngươi." Tiên thiên công, lại là nó. Trương Chí Viễn trong lòng thầm hô. Hắn biết do nguyên tắc, tự nhiên biết môn thần công này tại toàn chân giáo thất truyền, đó là bởi vì bị Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng đổi nhất dương chỉ, biết chắc đây là ngay cả Quách đại hiệp đều không thể đến truyền tuyệt học, giờ phút này lại có cơ hội tiếp xúc, cho dù chỉ là tản tiên, cũng làm hắn kích động không thôi, đồng thời cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Vương Sử nhất tiếp lời nói, trông ngươi có thể bằng này siêu phàm nội tính, dung hội ta toàn chân võ học, cho dù không có khả năng phục hồi thần công nguyên trạng, hoặc cũng có thể vì ta toàn chân giáo võ học lại mở một mảnh tân điên. Một bên Đàm Sử Đoan khẽ bước cằm, nó tính quan hậu nhân thiện, trầm âm thanh nói bổ sung, tu vi võ công, thủ trọng tâm tính. Nhìn ngươi ghi nhớ tu hành gốc dễ, tu tâm dương tính, cầm thủ bản tâm, phương không phụ ngươi thân này tiền phú. Nghe vị này quan hậu sư thúc dạy bảo, Trương Chí Viễn trong lòng không khỏi ảm đạm, nhớ tới mạng hắn bên trong kiếp số, thầm hạ quyết tâm nếu có khả năng, nhất định phải nghĩ cách tránh cho cái kia cái cọc thảm sự phát sinh. Câu Sử Cơ lên tiếng như kim thạch, lời nói, thứ hai, chính là Thiên Cương bắt đầu trận chi hoàn chỉnh trận đồ cùng tâm pháp. Nói ra thật xấu hổ, sư tổ ngươi sợ ta các loại võ công thấp bị người khi nhục, là cho nên đặc biệt sáng tạo trận này lấy ứng đối cương định, trận này hảo diệu vô tận, cần chúng ta bảy người đồng tâm mới có thể phát huy cực hạn uy lực. Ngươi đã là thủ tịch, tương lai lãnh tụ của luân, trận này cần nhớ kỹ trong lòng, tương lai mới có thể chấp trưởng trung tâm, điều hành tự nhiên. Thiên Cương bắt đầu trận. Trương Chí Viễn đối với cái này trận đó là không thể quen thuộc hơn nữa, nguyên tắc bên trong toàn chân thất tử thế nhưng là chỉ bằng mượn trận pháp này cứng rắn ngũ tuyệt. Trương Chí Viễn đè xuống trong lòng quay cuồng tâm tình kích động, trên mặt bảo trì nghiêm túc, thật sâu không mình hành lễ, đệ tử tất lo lắng hết lòng, không phụ sư trưởng kỳ vọng cao, tất khiến cho ta toàn chân tuyệt học phát dương quang đại. Hắn thời khắc này hứa hẹn, không chỉ có là đối với sư trưởng trả lời, càng mang theo một tia cải biến đã biết bi kịch, thủ hộ tông môn quyết tâm. Sau đó mấy tháng, Trương Chí Viễn liền đắm chìm tại mênh mông võ học trong hải dương. Bảy vị sư trưởng thay phiên đem nó đối với tiên tiên công tản tiên lý giải, hành khí pháp môn, cùng tự thân mấy chục năm nội công tu tập tâm đắc, không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Những mảnh vỡ này hóa tinh nghĩa mặc dù không thành hệ thống, nhưng từng chữ châu ngọc ẩn chứa chí lý. Hắn như đói như khát hấp thu, thường xuyên đem các sư trưởng đôi câu vài lời cùng trong trí nhớ của mình nguyên tắc tinh thiết, võ học nguyên lý ấn chứng với nhau, ý đồ trong đầu chắp vá ra một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới tiên thiên công, cũng suy nghĩ như thế nào ưu hóa thiên cương bắt đầu trận vận dụng. Quá trình này cũng làm cho hắn đối với toàn chân võ học lý giải đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 5, Lý Mạc Sầu, 2, chương 5, Lý Mạc Sầu, 2, đồng thời, hắn dốc lòng nghiên cứu thiên cương bắt đầu trận cũng không thỏa mãn với học bằng cách nhớ trận vị biến hóa, mà là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trong đó hạch, tinh thần vận chuyển lý lẽ, khí cơ dẫn dắt chi diệu, hợp lực mượn lực chi pháp. Hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ to gan, có thể hay không đem trận pháp này chi ý hóa nhập một người một kiếm bên trong. Thu hoạch được truyền thừa sau, Trương Chí Viễn lần nữa tiến nhập trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khổ tu trạng thái. Hắn cơ hồ cả ngày đợi ở sau núi Nhất Tiên Lặng Sơn cốc thác nước chi địa, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Lấy tự thân cái kia đã thôi diễn trí hóa cảnh toàn chân cơ sở tâm pháp làm căn cơ, hắn bắt đầu nếm thử dung hợp, phân tích, bù đắp cái kia phong phú tiên thiên công tản thiên cùng tâm đắc. Quá trình này xa so với thôi diễn cơ sở võ học gian nan vô số lần. Những cái kia đến từ khác biệt sư trưởng cảm nộ có khi thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn, mỗi một sợi tiên thiên tinh nghĩa dung nhập đều cần cẩn thận từng ly từng tí, lặp đi lặp lại thôi diễn nghiệm chứng. Hắn thường thường khô tọa cả ngày, quanh thân khí cơ đêm ngày không chừng, khi thì cao mày, khi thì mặt lộ mừng rỡ. Rất khó tưởng tượng đây là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, mà thác nước trùng kích quanh mình, cũng không che giấu được trong cơ thể hắn nội lực lao nhanh lưu chuyển, không ngừng thuế biến phát ra ẩn ẩn triều tịch thanh âm. Khí tức của hắn càng kéo dài thâm thúy, dần dần có một tia tiên thiên một khí, sinh sôi không ngừng huyền diệu ý vị. Đối với thiên cương bắt đầu trận lĩnh ngộ, cũng từng bước dung nhập võ học của hắn hệ thống. Bộ pháp của hắn càng phát ra phiêu hốt huyền ảo, không bàn mà hợp tinh đấu quy tích, trong kiếm chiêu cũng dần dần ẩn chứa tá lực đả lực. Khí cơ liên hoàn trận pháp tinh nghĩa. Một ngày này, cuối thu khí sảng. Trương Chí Viễn vừa mới kết thúc một lần ngắn ngủi công khai chỉ điểm, trở lại hậu sơn bên thác nước khối kia bóng loáng trên đá lớn, lại lần nữa đắm chìm ở cá nhân trong tu luyện. Trường kiếm trong tay của hắn huy sái tự nhiên, chiêu thức mặc dù vẫn có thể thấy được toàn chân kiếm pháp bóng dáng, nhưng kinh lực vận dụng, kiếm ý lưu chuyển đã hoàn toàn khác biệt, khi thì như sao bắt đầu treo, trầm ổn bằng bạc, khi thì như ngân hà lưu chuyển, biến ảo khó lường. Kiếm quang trong khi lấp lóe, lại ẩn ẩn cùng bốn bề hoàn cảnh sinh ra một loại kỳ diệu hài hòa cộng minh. Hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại võ đạo bên trong. Linh đại không minh, vật ngã lương vong. Lại không biết, tại mấy chục bước bên ngoài, một gốc cành lá um tùm trên cổ thụ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh màu trắng, chính lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở giữa. Một đôi thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại mang theo vài phần hồn nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị mắt đẹp, chính xuyên thấu qua cành lá khe hở, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đó là một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, người mặc một thân trắng loãng tô ý điệp, dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng nõn, giữa lông mày đã cố tuyệt sắc chi tư, chỉ là trong ánh mắt mang theo một vòng cùng tuổi tác không lắm tương xứng u lãnh cùng xa cách. Nàng chính là ở tại Trung Nam Sơn hậu sơn hoạt tử nhân mộ bên trong cổ mộ phái đệ tử Lý Mạc Sầu. Lúc này Lý Mạc Sầu chưa xuống núi, hay là một cái ngây thơ đơn thuần tiểu nữ hài, cùng phía sau trong thần điêu cái kia tâm ngoan thủ lạn xích luyện tiên tử hình tượng chênh lệch rất xa. Trương Chí Viễn tâm thần mặc dù chìm tại kiếm cảnh, nhưng linh giác vượt qua thường nhân, cơ hồ tại ánh mắt kia rơi vào trên người hắn sau đó không lâu liền có điều phát giác, chỉ là không muốn lập tức đánh gãy cái này khó được diễn luyện trạng thái. Ánh mắt quét ngang, nhìn thấy lại là một cái thiếu nữ áo trắng, tâm niệm vừa động, trí nhớ kiếp trước của cuộn, nàng hẳn là Trung Nam Sơn bên trong một môn phái khác, cổ mộ phái. Dựa theo thần điêu kịch bản suy tính lời nói, nàng này hẳn là Lý Mạc Sầu. Ngược lại là không nghĩ tới ngày sau tâm ngoan thủ là Xích Luyện Tiên Tử lúc này vậy mà như thế tươi mát thoát tục bộ dáng, nếu không phải tuổi tác không đối, hắn đều tưởng rằng tiểu long nữ. Mà Lý Mạc Sầu nhìn xem Trương Chí Viễn diễn luyện kiếm pháp, càng xem càng là kinh ngạc. Kiếm pháp này rõ ràng cùng nàng sư phụ đề cập toàn chân giáo võ công khác nhau rất lớn, thiếu đi mấy phần cứng nhắc kiên cường, nhiều vô số linh động cùng tự nhiên, tinh diệu thâm ảo chỗ, dường như hồ. Ẩn ẩn chạm đến bản môn võ công dĩ nhu khắc cường, nhẹ nhàng biến ảo một ít bí quyết. Nhất là thiếu niên kia trên thân toát ra loại kia cùng tự nhiên phù hợp, hòa hợp tự tại ý cảnh, để nàng cảm thấy đã lạ lẫm lại ẩn ẩn có chỗ xúc động. Tiểu đạo sĩ này là ai? Toàn chân giáo những cái kia lỗ mũi châu đều lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ trong lòng âm thầm cô, đôi mi thanh tú cao lại, mang theo vài phần khinh phục, nhìn hắn niên kỷ cũng không lớn, kiếm pháp luyện thế nào? So sư phụ nói, giống như có ý tứ nhiều nàng nhìn nhập thần, không tự giác có chút điều chỉnh một chút tư thế, gót áo nhẹ nhàng phất qua dưới chân những cây. Cắt một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên, cơ hồ bao phủ tại thác nước âm thanh bên trong. Nhưng mà, trong sân Trương Chí Viện thấy vậy cũng không tốt giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì, hắn kiếm thế bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt như điện bắn về phía cổ thụ phương hướng, rõ ràng âm thanh quát, bằng hữu phương nào ở đây? Xin mời hiện thân gặp mặt. Lý Mạc Sầu trong lòng giật mình, không ngờ tới chính mình cổ mộ phái khinh công ẩn nấp chi pháp lại vẫn bị phát hiện. Nàng bản tính bên trong một tia quật cường cùng hiếu thắng vượt trên bị phát hiện một chút bối rối, nếu không giấu được, dứt khoát liền thoải mái hiện thân. Chỉ gặp cổ thụ cành lá tách nhẹ, một đạo bóng trắng như khói nhẹ giống như phiêu nhiên rơi xuống, thân pháp nhẹ nhàng mỹ diệu, phiêu giật tuyệt luân, cùng toàn chân giáo kim nhạn công hình như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiếu nữ rơi trên mặt đất, dáng người thẳng tắp, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt gương xinh đẹp, phảng phất sơn ở giữa tinh linh. Nàng có chút hất cằm lên, một đôi mắt đẹp không e dè trên dưới đánh giá Trương Chí Viễn, thanh âm thanh thúy, lại mang theo vài phần tự nhiên lãnh ý cùng tò mò, cho ăn, ngươi tiểu đạo sĩ này, luyện là công phu gì? Kỳ quái, nhìn, tại sao cùng toàn chân giáo võ công có chút không giống? Nghe được cái này thanh thúy lại dẫn lãnh ý thanh âm, Trương Chí Viễn tập trung ý chí, thể nội tiên tiên nội lực tự nhiên lưu chuyển, linh đài thanh minh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, đừng nói, một mực chăm học khổ luyện hắn đột nhiên nhìn thấy tuyệt sắc như vậy nữ tử, nội tâm thật đúng là có chút dao động. Mặt ngoài lại không lộ mảy may, chỉ là theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực đi cái chắp tay lễ, thản nhiên nói, "Bần đạo toàn chân giáo Trương Chí Viễn, không biết cô nương là người phương nào? Nhìn trộm ta toàn chân thanh tu chi địa, cần làm chuyện gì?" Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu cũng nổi lên trong lòng, có lẽ đây là chút hiểu biết của mộ phái võ công, thậm chí nếm thử cải biến một ít bi kịch thời cơ. Bất quá còn phải cẩn thận quan sát một chút thiếu nữ trước mắt, dù sao hiện tại nàng này mặc dù lộ vẻ non nớt, nhưng là một gốc mang theo gai nhọn hoa hồng, ở phía sau đến trong thần điều trên giang hồ thế nhưng là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 6, lần đầu gặp nhau, 1, chương 6, lần đầu gặp nhau, 1, ngày mùa thu sơn cốc, tiếng thác nước như sấm bên hai, hơi nước mà mịt. Trương Chí Viện thu kiếm mà đứng, nhìn qua cái kiếp như khói nhẹ giống như rơi xuống thiếu nữ áo trắng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Lý Mạc Sầu, tương lai Xích Luyện Tiên Tử, giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn, giữa lông mày còn mang theo thiếu nữ non nớt, nhưng cũng đã có mấy phần cổ mộ phái truyền nhân đặc thù thanh lãnh cao ngạo. Bần đạo toàn chân giáo Trương Chí Viễn, không biết cô nương là người phương nào? Nhìn trộm ta toàn chân thanh tu chi địa, cần làm chuyện gì? Trương Chí Viễn duy trì toàn chân đệ tử cấp bậc lễ nghĩa, thanh âm bình ổn, không thấy gợn sóng. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chán ghét cùng khinh thường, cái này Trung Nam Sơn cũng không phải ngươi toàn chân giáo một nhà tất cả, ta vì sao không thể có? Giọng nói của nàng bé nhọn, mang theo rõ ràng ý, sư phụ nói không sai, các ngươi toàn chân giáo lô mũi châu không có một người tốt. Trương Chí Viễn trong lòng hiểu rõ, đây là cổ mộ phái thụ Lâm Triều Anh ảnh hưởng đối với toàn chân giáo cố hữu thành kiến. Hắn không đội không buồn, ngược lại mỉm cười, nguyên lai là cổ mộ phái tiên tử. Vân đạo nghe qua cổ mộ phái võ công độc bộ thiên hạ, hôm nay nhìn thấy cô nương thân pháp như kinh hồng chiếu ảnh, làm cho người thán phục, mới biết lời nói không loa, không biết cô nương cao tính đại danh. Lời này nửa là thật tâm tán thưởng, nửa là cố ý nên hợp. Cổ mộ phái kinh công sát thực tuyệt thế độc lập, mà Lý Mạc Sầu lúc này niên kỷ còn nhẹ, nghe được như vậy ngay thẳng khích lệ, nhất là đến từ một cái đối địch môn phái đệ tử tán thưởng, không khỏi nao nao, trên mặt băng xương tựa hồ hòa tan một chút, nhưng lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ta gọi Lý Mạc Sầu, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ. Nàng trên miệng cứng lạnh, nhưng ngựa khi đã không giống vừa rồi bén nhọn, ngươi là như thế nào biết ta là cổ mộ phái? Trương Chí Viễn lơ đễnh, cười chắp tay nói ra, nguyên lai là Lý cô nương, sau đó lại là cố ý định mà nói. Như vậy tinh diệu khinh công, lại xảy ra tuyệt sắc như vậy, gồm nhiều mặt này cả hai nghĩ đến thế gian này trừ cổ mộ phái tiên tử, cũng không có người khác. Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên ngượng ngùng chi sắc. Nàng thở nhỏ tại cổ mộ lớn lên, nghe sư phụ nói lên toàn chân giáo, phần lớn là cứng nhắc cổ hủ phụ lòng chi mình, chưa từng nghĩ tới sẽ có một cái toàn chân đệ tử vậy mà như thế tán dương nàng cổ mộ phái. Lời này của ngươi cũng có chút ý tứ, nàng đánh giá Trương Chí Viễn, cảnh giác giảm xuống, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách, nhìn ngươi người này cũng không tệ, đổ cùng sư phụ lời nói lô mũi châu có chút khác biệt. Trương Chí Viễn trong lòng biết đây là rèn sắt khi còn nóng kéo vào quan hệ cơ hội tốt, liền cố ý nói ra, ta toàn chân giáo chính là huyền môn chính tông, coi trọng đạo pháp tự nhiên không phải cái gì gian tà hạng người, ta xem cô nương khinh công chắc tuyệt, dung mạo tuyệt đỉnh lại khí chất xuất trần, nghĩ đến tất nhiên có một đôi tuyệt nhãn, sẽ không biết người không rõ. Hắn nói, trường kiếm trong tay tùy ý bung lên, vạch ra một đạo hòa hợp đường vòng cung, chính là toàn chân kiếm pháp bên trong bạch hồng kinh thiên, nhưng kình lực kín đáo không lộ ra, kiếm ý kéo dài, cùng bình thường toàn chân đệ tử sử ra cương manh chi thế một trời một vực, nhìn qua ngược lại là lộ ra phiêu phiêu dục tiên, anh tư chắc tuyệt. Lý Mạc Sầu võ học thiên phú cực cao, một chút liền nhìn ra trong đó diệu dụng, nhịn không được nói, một chiêu này xác thực cũng cùng sư phụ nói tới toàn chân giáo võ công có chỗ khác biệt, không có bá đạo như vậy lăng lệ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới giật mình chính mình tại chăm chú lời bình võ công của đối phương, cái này cùng sư phụ ngày thường dạy bảo toàn chân giáo người học võ công cũng tà một trời một vực, cảm thấy lập tức có chút bối rối. Trương Chí Viễn mỉm cười, cũng không tranh luận, trường kiếm phút chốc đâm ra, vẫn là một chiêu kia bạch hồng kinh thiên tốc độ lại nhanh mấy lần, mũi kiếm rung động, lại đồng thời bao phủ Lý Mạc Sầu thần trên bảy chỗ đại huyệt, kinh lực không ngừng phụt ra hút vào, giống như nhu thực vừa. Lý Mạc Sầu đội vàng không kịp chuẩn bị, hãi nhiên lui lại hai bước, mới phát giác đối phương cũng không ác ý, chỉ là biểu thị mà thôi. Trong bụng nàng hãi nhiên, một chiêu này nếu là thật sự đối địch, chính mình chỉ sợ đã thụ thương. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, một kiếm này rõ ràng còn là toàn chân kiếm pháp, lại cùng nàng biết toàn chân kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, nhiều vô số biến hóa cùng hậu chiêu. Ngươi đây là làm sao làm được? Lý Mạc Sầu nhịn không được hỏi, trong mắt hiếu kỳ cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, tạm thời vượt trên đối với toàn chân giáo chán ghét. Trương Chí Viễn gặp câu lên hứng thú của nàng, không còn chấp nhất toàn chân giáo đều là đại phôi đản, thế là thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói, kiếm là chết, người là sống. Toàn chân kiếm pháp coi trọng ngay ngắn, là bởi vì mới học người cần đánh xuống nền móng vững chắc. Nhưng nếu một vị truy cầu tương tự, mà không để ý đến kiếm pháp phía sau đạo lý chính là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Mạc Sầu như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp tục nói, thí dụ như một chiêu này bạch hồng kinh thiên nó bản ý là lấy lăng lệ thế công khiến cho đối phương phòng thủ, chiếm trước tiên cơ. Nhưng nếu gặp được võ công cao hơn đối thủ của mình, một vị cường công chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Nếu có thể cương nhu cùng tồn tại, hư thực tương sinh, mới thật sự là lĩnh ngộ một chiêu này tinh túy. Ta toàn chân giáo đệ tử tại tu tập võ nghệ đồng thời cũng không quên tu thân dưỡng tính, là bằng vào ta toàn chân đệ tử ít có đại gian đại ác hạng người, cổ mộ phái cùng ta toàn chân ở giữa mặc dù riêng có thù cũ, nhưng này đều là tổ sư ở giữa tình nghiệt khúc mắc, chúng ta đệ tử ở giữa kỳ thật cũng không quá mức cân đoán. Lời nói này nhảy ra môn phái góc nhìn, để Lý Mạc Sầu nghe được nhập thần. Nàng thở nhỏ tập võ, thiên phú cực cao, cổ mộ phái võ công coi trọng nhẹ nhàng biến ảo, đối với toàn chân giáo đần công phu từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay nghe được Trương Chí Viễn một phen biểu hiện ra, nhưng lại cảm thấy quả thực cao thâm mặt chắc, lại nghe được hắn như vậy có một phong cách riêng ngôn luận, cùng ngày xưa nghe được hoàn toàn khác biệt, ngược lại là trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó. Ngươi nói ngược lại tốt nghe. Lý Mạc Sầu ngoài miệng không chịu hoàn toàn nhận thua, nhưng ngữ khí đã mềm nhũn ra, các ngươi toàn chân giáo bá đạo cường thế, đối với chúng ta cổ mộ phái vòng vây nhiều năm, ngươi đây giải thích thế nào? Trương Chí Viễn nhìn ra nàng thái độ mềm hóa, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là cười ha ha, ta toàn chân giáo bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, như là thật có ý cùng cổ mộ phái là địch, chỉ cần phái người phong tỏa, đoạn thủy cạn lương thực, ngươi lại có thể thế nào? Lý Mạc Sầu bị hắn lời nói này nói trong lòng vừa hãi vừa sợ, chỉ cảm thấy Trương Chí Viễn nói đúng là để ý nàng thở nhỏ tại cổ mộ lớn lên, trừ sư phụ cùng tôn bà, chưa từng cùng ngoại nhân đã từng quen biết, lập tức bị Trương Chí Viễn hù dọa. Thư nàng hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí cũng đã mềm nhũn ra, không giống lúc trước như vậy băng lãnh, như vậy ác độc phương pháp, nhìn qua nào giống cái người xuất gia. Trương Chí Viễn gặp nàng thái độ mềm hóa, mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng như cũ thông dòng, bần đạo chỉ là thật lòng mà nói, chỉ là hy vọng cô nương có thể vứt bỏ đối với ta toàn chân giáo thành kiến. Bất quá Lý cô nương khinh công như tiên tử lang ba, xác thực làm người ta nhìn mà than thở, nghĩ đến cấp độ kia phương pháp cũng là khốn không được các ngươi. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 6, lần đầu gặp nhau, 2, chương 6, lần đầu gặp nhau, 2, Lý Mạc Sầu dù sao tuổi nhỏ, tâm tính đơn thuần, gặp hắn thái độ thành khẩn, trong ngôn ngữ lại đối chính mình sư môn võ công có chút tôn sùng, cảnh giác càng là đại giảm, chỉ là trong lòng vẫn là có mấy phần lòng háo thắng, muốn tại toàn chân đệ tử trước mặt phơi bày một ít cổ mộ phái võ học cao minh. Nàng có chút hất cằm lên, mang theo vài phần thiếu nữ đắc ý, ta cổ mộ phái khinh công coi trọng ý động thân tùy khí quán mũi chân, như đạp thanh phong. Không giống các ngươi toàn chân giáo kim nhạc công, toàn bằng một ngụm chân khí cứng rắn sách, giống ngươi vừa rồi lời nói, nếu là người bình thường tự nhiên không thể làm gì, nhưng là có thể không làm khó được chúng ta cổ mộ phái. Nói, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bạch y tung bay, thân hình lại như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng bật lên, trên không trung một cái mỹ diệu chuyển hướng, tựa như bạch hạc dương cánh, nhẹ nhàng rơi vào ngoài ba trượng một cây cảnh cây nhỏ bên trên, nhánh cây kia chỉ là có chút rung động, dường như không có chút nào phụ trọng. tốt thân pháp. Trương Chí Viễn từ đáy lòng tán thưởng, món khinh công này sắc thực tinh diệu, đã đến cổ mộ phái khinh công tiên la địa vong thêm mấy phần tinh túy, động tinh ở giữa, hồn nhược thiên thành, quả nhiên cùng ta toàn chân võ công khác nhau rất lớn. Lý Mạc Sầu nghe hắn ca ngợi, trong lòng đắc ý, lại từ đầu cảnh phiêu nhiên xuống, tư thái ưu mỹ đã cực, các ngươi toàn chân giáo võ công mặc dù cũng không tệ, nhưng chiêu thức cứng nhắc, không đủ linh hoạt, cùng chúng ta cổ mộ phái so sánh tự nhiên kém không ít. Trương Chí Viễn lắc lắc đầu nói, Lý cô nương lời nói cũng không phải, ta toàn chân võ công lấy ngay ngắn làm chủ, nhưng cũng không phải không có nhẹ nhàng biến hóa chỗ. Thí dụ như chiêu này, Nhạn Hồi Hành Dương nói hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình tùy theo bật lên, kiếm quang lấp lóe bên trong, người trên không trung một cái chuyển hướng, mũi kiếm vạch ra một đường cong tròn, mặc dù không bằng Lý Mạc Sầu như vậy nhẹ nhàng, nhưng cũng có khác mấy phần trầm ổn bên trong linh động. Lý Mạc Sầu nhìn thật cẩn thận, nhịn không được lợi bình nói ngươi chiêu này lại nói một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, chính mình nói với nàng những này làm gì, chính mình thân là cổ mộ phái, cùng hắn toàn chân giáo thảo luận võ công gì. Trương Chí Viễn thấy thế trong lòng thầm kêu đáng tiếc, trên mặt lại thản nhiên cười nói, Lý cô nương, võ học chi đạo, quý ở giao lưu xác minh. Như cô nương cảm thấy không tiện, không nói chính là hắn thu kiếm vào vỏ, thần sắc thành cần, chỉ là thực không dám dâu dếm, bần đạo gần đây tu luyện, sắc thực tại khinh công trên có chút hoang mang, gặp cô nương thân pháp tinh diệu, nhất thời cao hứng, mới có vấn đề này. Hắn như vậy thản nhiên, ngược lại để Lý Mạc Sầu cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy có chút băn khoăn, cảm thấy mình có phải hay không quá mức không phóng khoáng, nhân tiện nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta cổ mộ phái khinh công mấu chốt ở chỗ nàng hạ giọng, đem cổ mộ phái khinh công một cái vận kình bí quyết nói ra, tuy không phải hạch tâm tâm pháp, nhưng cũng mười phần tinh diệu. Trương Chí Viễn nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng đã đem cái này bí quyết cùng toàn chân khinh công ấn chứng với nhau, quả nhiên có đại thu hoạch, trong lúc nhất thời để hắn trước đây thái cực lý niệm đều rõ ràng một chút. Đợi Lý Mạc Sầu nói xong, hắn cúi người hành lễ, đa tạ cô nương chỉ điểm, làm cho bần đạo hiểu ra. Lý Mạc Sầu thấy hắn như thế trịnh trọng cảm ơn, ngược lại có chút xấu hổ, cái này cũng không có gì, bất quá là cơ sở nhất vận kình pháp môn mà thôi. Nàng dừng một chút, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi toàn chân giáo nội công tâm pháp, coi là thật như theo như đồn đại như vậy công chính bình thản, không dễ tẩu hỏa nhập ma a. Trương Chí Viễn biết nàng bắt đầu đối với toàn chân võ công sinh ra hứng thú, đây là cơ hội thật tốt, nhân tiện nói, chính là ta toàn chân nội công coi trọng tiến hành theo chất lượng, nền móng chắc cố. Như cô nương có hứng thú, bần đạo có thể biểu thị một hai. Về phần nói tiết lộ môn phái võ học, cho cười, người ta Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương quan hệ thế nào? Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, cổ mộ cùng toàn chân đều là người một nhà người, mà lại toàn chân giáo võ công Lâm Triều Anh đều là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nếu không như thế nào lại sáng chế một cái chuyên môn dùng để khắc chế toàn chân giáo cơ vu. Nói, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, vận khởi toàn chân nội công. Nhưng gặp hắn khí tức quanh người dần dần trầm ngưng, sắc mặt bình thản, đỉnh đầu ẩn ẩn có bạch khí bốc hơi, lộ vẻ nội công đã có tương đương hòa hợp, đồng thời trong miệng tụng niệm khẩu quyết. Lý Mạc Sầu thấy nhìn không chuyển mắt, nàng tu luyện của mộ phái nội công, mặc dù tiến triển cấp tốc, lại khi thì cảm thấy nội tâm sao động bất an, còn cần tiến hành ngoại vật phụ trợ, gặp toàn chân nội công như vậy công chính bình thản, không khỏi lòng sinh hâm mộ. Một lát sau, Trương Chí Viễn thu công đứng dậy, mỉm cười nói, để cô nương chê cười. Lý Mạc Sầu chần chờ một lát, rốt cục nhịn không được hỏi, ta lúc tu luyện thường cảm giác khí hải âm hàn, có thể có hóa giải chi pháp. Trương Chí Viễn trong lòng hơi động, biết nàng đã sơ bộ lâm vào không có ngọc nữ tâm kinh tu luyện cuốn cảnh, đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội thật tốt. Hắn trầm ngâm nói, âm dương mất cân đối, thật là tu luyện tối kỵ. Ta toàn chân nội công mặc dù không có khả năng hoàn toàn hóa giải cô nương nói tới âm hàn, nhưng có lẽ có thể cung cấp một chút điều hòa chi đạo. Hắn cố ý dừng lại, quan sát Lý Mạc Sầu phản ứng. Quả nhiên, Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên nội vàng chi sắc, cái gì điều hòa chi đạo? Trương Chí Viễn lại không trực tiếp trả lời, ngược lại nói, việc này nói rất dài dòng, không phải nhất thời có thể tận. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng ngày mai lúc này, người ta lại nói chuyện như thế nào? Hắn đây là dục cầm cô túng, đã sâu đủ Lý Mạc Sầu khẩu vị, lại là lần sau gặp nhau sáng tạo cơ hội. Lý Mạc Sầu nhìn coi sắp trời, không nghi ngờ gì, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngươi ngày mai nhất định phải tới. Trương Chí Viễn mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Vân đạo ổn thỏa đúng giờ phó ước. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dần dần dậy. Lý Mạc Sầu mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết cần phải trở về. Vậy ta đi trước, nàng nói, quay người muốn đi, lại quay đầu nói bổ sung, ngày mai lúc này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trương Chí Viễn chắp tay đưa tiễn, cô đương đi thong thả. Nhìn qua Lý Mạc Sầu bạch đi tung bay thân ảnh đi xa, Trương Chí Viễn khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Hôm nay bắt đầu thấy, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Không chỉ có sơ bộ hóa giải Lý Mạc Sầu đối với toàn chân giáo lý, càng làm cho nàng đối với toàn chân võ công sinh ra hứng thú, vì ngày sau tiến một bước tiếp xúc đặt xuống cơ sở. Xích Luyện Tiên Tử hắn nhẹ giọng tự nói, hy vọng về sau trên giang hồ đã không còn ngươi. Tiếng thác nước vẫn như cũ quanh mình, đạo sĩ tuổi trẻ thân ảnh lộ ra đặc biệt kiên định. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài. Nhưng nếu thượng thiên để hắn đi vào thế giới này, hắn tự nhiên là muốn cải biến một chút. Quay người trở về Trùng Dương cung lúc, Trương Chí Viễn trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Đã muốn từ Lý Mạc Sầu nơi này giải cổ mộ phái võ học, tìm kiếm hai phái võ công dung hợp chi đạo, cũng muốn nghĩ cách hóa giải nàng đối với toàn chân giáo thành kiến, tốt nhất là có thể cho nàng quán tâu một chút chính tà thị phi quan niệm, để nàng đi đến chính đạo. Mà hết thảy này đều cần kiên nhẫn, may mà hắn chính là không bao giờ thiếu cái này. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K chương, toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 7, không cách nào khống chế tim đập thình thịch, 1, chương 7, không cách nào khống chế tim đập thình thịch, 1. Hôm sau, thiên quang hơi sáng, tia nắng ban mai chưa hoàn toàn xua tan giữa sơn cốc sương mỏng, Trương Chí Viễn liền đã đi tới hôm qua hẹn nhau thác nước bên bờ. Hắn cũng không phải là vội vàng sao động, mà là biết rõ cùng Lý Mạc Sầu như vậy tâm tính chưa định nhưng lại thông minh mẫn cảm thiếu nữ liên hệ, thành ý cùng đúng giờ cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không tận lực diễn luyện võ công, mà là tìm khối bằng phẳng đá xanh khoanh chân ngồi xuống, đón thác nước tóe lên hơi nước cùng mặt trời mới mọc, yên lặng vận chuyển toàn chân nội công, điều hòa thể nội âm dương chi khí, khiến cho tâm thần càng trong suốt yên tĩnh. Quả nhiên, không bao lâu, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng tựa như ước mà tới, vẫn như cũng là như vậy nhẹ nhàng phiêu dật, từ chỗ cao lặng yên rơi xuống, không có chút rung động nào. Lý Mạc Sầu nhìn thấy đã ở đây Trương Chí Viễn, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Nàng hôm nay tựa hồ tận lực giữ vững cổ mộ phái truyền nhân thanh lãnh, biểu hiện trên mặt so hôm qua càng phai nhạt mấy phần, bởi vì hôm qua nàng trở về phục bàn một phen sau, cảm thấy mình có chút bị châu này cái mũi cho lừa dối, cho nên lần này cần phát huy đầy đủ các nàng cổ mộ phái đặc sắc. Ngươi đổ tới thật sớm. Lý Mạc Sầu ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Trương Chí Viễn nghe tiếng thu công, chậm rãi mở mắt ra, đứng người lên mỉm cười chắp tay nói, Lý cô nương cũng rất đúng giờ. Vân đạo chỉ là thói quen nơi này chỗ sáng sớm quá, cũng không phải là tận lực sớm đến. Hắn thái độ tự nhiên, cũng không lộ ra quá phận thân thiện, cũng không có chút nào lãnh đạm, để Lý Mạc Sầu cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Nàng ngư một tiếng, xem như đáp lại, lập tức cắt vào chính đề, ngươi hôm qua lời nói, liên quan tới điều hòa âm dương chi khí, có thể có cụ thể chi pháp, trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, trên mặt thanh lãnh lập tức liền phá công. Trương Chí Viễn trong lòng hiểu rõ, lại không nóng lòng chuyển thụ cụ thể pháp môn, ngược lại hỏi, cô nương có biết, vì sao ta toàn chân nội công cường điệu công chính bình thản, tiến hành theo chất lượng. Lý Mạc Sầu nhíu mày, tất nhiên là vì nền móng chắc cố, sư phụ đã từng đề cập qua, nhưng tiến triển không khỏi quá chậm, nàng thiên tính thông minh, luyện võ tiến cảnh cực nhanh, đối với cần nước chảy đá mòn mài nước công phu, tự nhiên khuyết thiếu kiên nhẫn. Nền móng chắc cố, không chỉ có là vì tương lai leo lên càng đỉnh cao hơn, cũng là tu tâm dưỡng tính, khắc chế tâm ma. Trương Chí Viễn thanh âm bình thản, như dòng suối dốc rách, nội lực tu hành, giống như leo núi. Nếu chỉ cầu nhanh, ỷ vào khinh công phi nhanh mà lên, có thể nhất thời dẫn trước, lại dễ mê thất tại mây mù, thậm chí trượt chân rơi xuống. Mà từng bước một an tâm leo lên, nhìn như chậm chạp, lại có thể thấy rõ dưới chân chi lộ, nhận ra phương hướng, yên tâm, dù có mưa gió cũng khó dao động. Cô nương nhận thấy âm hàn, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn nguồn gốc từ công pháp, cũng cùng nỗi lòng nôn nóng, nóng lòng cầu thành có quan hệ. Lời nói này, ẩn ẩn điểm trúng Lý Mạc Sầu một ít tâm tư. Nàng sắc thực thường bởi vì luyện công tiến triển không bằng mong muốn mà bực bội, lại bởi vì sư phụ khắc nghiệt cùng yêu cầu mà rất cảm thấy áp lực. Nàng trầm mặc một lát, lần đầu không có lập tức phản bác, mà lại như có điều suy nghĩ. Trương Chí Viễn biết nàng nghe lọt được một chút, liền không còn sâu nói, ngược lại nói, hôm nay Vân đạo có thể trước chuyển cô nương một thức đơn giản phương pháp hô hấp thổ nạp, chính là ta toàn chân đệ tử nhập môn lúc sử dụng, chỉ tại ngưng thần tinh khí, cảm ứng tự thân khí tức lưu chuyển. Hoặc đối với cô nương bình phục nỗi lòng, cảm thụ thể nội âm dương chi biến có chỗ giúp ích. Tiếp lấy, hắn liền kỹ càng giảng giải toàn chân giáo cơ sở nhất tĩnh công hô hấp pháp môn, ẩn chứa trong đó đạo gia dồn hư cực, thủ tĩnh soạt lý niệm, nhưng cũng không liên quan đến cao thâm nội công tâm pháp, càng nhiều hơn chính là điều tiết tâm thần, cảm giác nội tức phương pháp. Lý Mạc Sầu thiên phú cực cao, chỉ nghe một lần liền đã nhớ kỹ yếu lĩnh, theo lời mà đi. Lúc đầu nàng cảm thấy pháp môn này thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút buồn tẻ, nhưng thời gian dần qua, tại cái kia quy luật sâu xa hô hấp bên trong, nghe bên tai oanh minh tiếng thác nước lại không còn cảm thấy ồn ào, ngược lại phảng phất cùng tự thân hô hấp vận luật ẩn ẩn tương hợp, trong lòng bởi vì hôm qua ước hẹn lưu lại một tia gợn sóng cùng quanh năm tập võ đọc lại nóng nảy ý, lại từ từ bình phục lại. Thể nội cái kia như có như không khí âm hàn, dù chưa lập tức tiêu tán, nhưng cũng không còn như thường ngày như vậy lạnh thấu xương. Ước chừng sau một nén nhang, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Cái này nhìn như đơn giản pháp môn, lại thật có hiệu quả như thế. Cảm giác như thế nào? Trương Chí Viễn mỉm cười hỏi. Còn có thể. Lý Mạc Sầu đè xuống trong lòng kinh ngạc, ra vẻ bình thản trả lời, nhưng có chút nhếch lên khỏe miệng lại tiết lộ nàng chân thực cảm thụ. Sau đó hai người liền bắt đầu một chút võ học giao lưu, càng là giao Lý Mạc Sầu liền càng là kinh ngạc, cái này lỗ mũi trâu nhỏ tuổi không lớn lắm, đối với toàn chân võ học kiến giải vậy mà như thế xâm nhập thấu triệt, mà Trương Chí Viễn tại từ Lý Mạc Sầu trong miệng hiểu rõ cổ mộ phái cái kia chuyên môn dùng cho khắc chế toàn chân võ công võ học sau, cũng là được gợi ý lớn. Từ đó đằng sau, mỗi ngày sáng sớm, hai người liền thường thường tại thác nước này trong sơn cốc gặp nhau. Có khi nghiên cứu thảo luận võ học, có khi chỉ là lặng lặng ngồi xuống, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn mới lưu luyến không rời cáo biệt. Trương Chí Viễn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, cũng không vội vàng chuyển thụ cao thâm toàn chân nội công, mà là từ những cơ sở này dưỡng khí pháp môn bắt đầu, ngẫu nhiên xen kẽ một chút toàn chân kiếm pháp, trong quyền pháp lý niệm, cùng Lý Mạc Sầu giao lưu cổ mộ phái võ công chỗ tinh diệu. Hắn phát hiện Lý Mạc Sầu tại võ học bên trên thật là kỳ tài ngút trời, thường thường có thể suy một ra ba, thậm chí có thể vạch ra toàn chân võ công bên trong một ít nhìn như viên mãn kỳ thực hơi hà chỗ, làm hắn cũng thu hoạch không ít. Hai người lẫn nhau xác minh, lẫn nhau đều có tinh tiến. Mà tại võ học giao lưu sau khi, Trương Chí Viễn cũng bắt đầu vô tình hay cố ý cho nàng giảng thuật một chút tiểu cố sự. Cũng không phải là phương thế giới này những cái kia khô khan thuyết giáo, mà là nhìn như tùy ý chuyện tiếm. Có khi hắn sẽ nói về trên giang hồ một chút hiệp sĩ chuyên địa, tỉ như một vị danh hiệp lúc tuổi còn trẻ như thế nào bởi vì nhất thời tranh cường hào thắng, nộ thương hào hữu, thương tiếc trung thân, từ đây minh bạch hiệp cũng không phải là võ công cao cường, mà là tâm hoài nhân niệm, biết được khắc chế. Có khi lại sẽ nói lên hương giả truyền thuyết, tỉ như một cái tiểu phu bởi vì nhất thời tham niệm, cầm trong núi rắn độc bảo vệ bảo vật, cuối cùng dẫn tới tai họa, mà đổi thành một cái tiểu phu mặc dù nghèo khổ lại thường giúp người, ngược lại tại núi lở lúc bị hắn từng đã cứu Bạch Viên dẫn đường chạy trốn. Những cố sự này, Trương Chí Viễn luôn luôn giảng được sinh động như thật, làm người say mê. Lý Mạc Sầu mới đầu chỉ là nghe giải buồn, nhưng dần dần cũng nghe ra chút hương vị đến. Nàng mặc dù tại cổ mộ lớn lên, không dành thế sự, lại không phải ngu dốt, ngược lại cực kỳ thông minh. Nàng bắt đầu ẩn ẩn minh bạch, Trương Chí Viễn là tại thông qua những cố sự này, nói cho nàng một chút đạo lý, liên quan tới thiện ác lựa chọn, liên quan tới xúc động đại giới, liên quan tới tình nghĩa chân quý. Ngươi nói những này, là muốn nói cho ta biết, chúng ta cổ mộ phái người đều thị phi không phân, dễ dàng đi sai bước nhầm sao? Có một lần, nghe xong một cái liên quan tới báo thù dẫn đến bi kịch cố sự sau, Lý Mạc Sầu đống nhiên dương mắt, thẳng tắp nhìn xem Trương Chí Viễn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Trương Chí Viễn lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không phải. Bần đạo chỉ là muốn nói cho cô nương, chuyện thế gian này, cũng không phải là chỉ có đen trắng hai mặt, lòng người càng là phức tạp. Võ công là công cụ, tâm tính là căn bản. Ta toàn chân giáo nhân số nhiều, chính nhân quân tử tuy nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi hữu tâm thuật bất chính chi đồ. Trọng yếu là tự thân lựa chọn như thế nào. Cô nương lan tâm huệ chất, tin tưởng sẽ minh bạch tại hạ tâm ý như thế nào. Kỳ thật hắn ý tứ là muốn nói cho Lý Mạc Sầu, không cần đối với toàn chân giáo có thành kiến, không cần bởi vì một sự kiện một người mà sinh ra quá khích ý nghĩ, từ đó phủ định một loại sự tình một loại người, thậm chí làm ra một chút cực đoan sự tình. Hắn không có phủ định cổ mộ phái hoặc sư phụ của nàng, chỉ là bình thản hiện ra một loại khác thị giác cùng cách tự hỏi, cái này khiến Lý Mạc Sầu lại càng dễ tiếp nhận. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là túi đầu điên lặng khuấy động lấy bên cạnh cỏ xanh, hiển nhiên đem hắn lời nói nghe đi vào, chỉ là sinh ra hiệu quả như thế nào, lại là không biết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thu ý dần dần dày, giữa sơn cốc lá phong nhiễm lên một tầng hoa mỹ màu đỏ, cùng thác nước đầm xanh biết hòa lẫn, cảnh sắc càng phát ra lộng lẫy. Quan hệ của hai người cũng tại loại này kỳ diệu kết giao bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Lý Mạc Sầu đối mặt Trương Chí Viễn lúc, trên mặt băng xương sớm đã hòa tan hầu như không còn, thay vào đó là một loại hỗn hợp có tín nhiệm, ỷ lại, hiếu kỳ thậm chí thỉnh thoảng sẽ toát ra thiếu nữ đặc thù hồn nhiên. Nàng sẽ bắt đầu chờ mong mỗi ngày gặp nhau, lại bởi vì hắn ngẫu nhiên tới chậm mà âm thầm khí muộn, lại bởi vì hắn một câu tán thưởng mà cảm thấy vui vẻ hồi lâu. Nàng bắt đầu cảm thấy, cái này toàn chân giáo lỗ mũi châu cùng nàng sư phụ trong miệng miêu tả, cùng nàng vốn là muốn tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn uyên bác, kiên nhẫn, ôn hòa, chính trực, còn có một loại vượt qua tuổi tác thấu triệt cùng bao dung, nàng thậm chí cảm thấy đến coi như đối với nàng cực tốt tôn bà giống như cũng có chút không kịp người trước mắt, lần đầu sinh ra loại ý nghĩ này, Lý Mạc Sầu trong lòng giật mình, trong lòng một trận hổ thẹn, chỉ là loại ý nghĩ này cũng rốt cuộc vung đi không được. Đề cử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 7, không cách nào khống chế tim đập thình thịch, 2, chương 7, không cách nào khống chế tim đập thình thịch, 2, một ngày này, buổi chiều đống nhiên rơi ra một trận cấp vũ. Mưa rơi mưa lớn, gõ lấy sơn lâm và bật, thác nước thủy thế cũng càng thêm mãnh liệt, thanh trấn khắp nơi. Trương Chí Viễn cùng Lý Mạc Sầu thì tại một chỗ đột xuất dưới tảng đá lớn tránh mưa, hai người không tiếp tục thảo luận võ học, mà là lặng lặng nhìn cái này mưa to xuống núi lâm cảnh sắc. Không gian thu hẹp để cho hai người khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, thậm chí có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Màn mưa như màn, đem ngoại giới ngăn cách ra, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có một tấc vuông này cùng bên người lẫn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu mà tĩnh mịch. Lý Mạc Sầu nhìn xem ngoài động liên miên mưa bụi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Trương Chí Viễn, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Kiên nhẫn dạy ta những này, trả lại cho ta giảng những cố sự kia. Cũng bởi vì ngươi muốn thay đổi ta đối với các ngươi toàn chân giáo cách nhìn sao?" Vấn đề này, trong lòng nàng nấn ná đã lâu, giờ phút này rốt cục hỏi lên. Trương Chí Viễn quay đầu nhìn nàng, thiếu nữ bên mặt tại vũ quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt trắng non nhu nhuận, trong ánh mắt mang theo chăm chú cùng hoang mang. Hắn mỉm cười, dáng tươi cười ôn nhuận, ban đầu thật có ý này. Nhưng bây giờ, càng bởi vì cảm thấy cùng cô nương hợp ý bắt đầu thấy cô nương lúc, cô nương sắc mặt thanh lãnh, thần sắc không gợn sóng, vần đạo khi đó liền suy nghĩ, đẹp mắt như vậy cô nương, cười một cái hẳn là sẽ nhìn rất đẹp đi. Lời này kỳ thật nếu là hai người vừa mới gặp mặt lúc nói lời, sợ là chỉ cho là đùa giỡn nói như vậy, nhưng bây giờ Trương Chí Viễn nói ra sau, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy người khác thật tốt. Cho nên ta hy vọng cô nương nhân sinh không cần cực hạn tại cổ mộ toàn chân chi tranh, không cần chỉ vì võ công tu luyện, hy vọng cô nương có thể nhìn thấy một cái rộng lớn hơn giang hồ, có thể có bao nhiêu một chút lựa chọn, tương lai có thể nhiều một ít khoái hoạt, cũng có thể cười nhiều một chút. Lời của hắn thành khẩn, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào dối trá. Lý Mạc Sầu nhìn qua ánh mắt của hắn, nhịp tim bỗng nhiên là vỗ, một loại khó nói nên lời dòng nước cấm lặng yên xẹt qua nội tâm, để nàng nhất thời quên ngôn ngữ. Đúng lúc này, cấp vũ đột nhiên ngừng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mây đen tản ra, ánh nắng như kim tuyến giống như xuyên thấu tầng mây, vậy hướng ấp nhẹp sân cốc. Mau nhìn, Trương Chí Viễn bỗng nhiên chỉ hướng xa xa chân trời. Lý Mạc Sầu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đạo to lớn cầu vồng bảy màu, tựa như một tòa mỹ lệ cầu hình vòm, vượt ngang qua toàn bộ trên sân cốc, một đầu phảng phất ngay tại thác nước vẽ lên trong hơi nước, một đầu khác thì ẩn vào núi xa thúy sắc đằng sau. Ánh mặt trời chiếu tại lưu lại trên giọt nước, chiết xạ ra như mộng ảo quang trạch, toàn bộ sơn cốc đều phảng phất bị bao phủ tại một tầng chói lọi mà thánh khiết trong vầng sáng. Thật đẹp, Lý Mạc Sầu kìm lòng không được sợ hãi thán phục, nàng cũng không phải là chưa thấy qua cầu vồng, chỉ là hôm nay cầu vồng phảng phất là nàng chưa từng thấy qua mỹ lệ, tháng qua dị vãng nhìn qua bất luận cái gì cầu vồng. Nàng không tự chủ được đi ra dưới đá, đi vào đàm biên, ngước nhìn trong thiên địa này kỳ cảnh, trong mắt tràn đầy rung động cùng mê say. Trương Chí Viễn cũng đi đến bên người nàng, đứng chắp tay, đồng dạng thưởng thức cái này sau cơn mưa quả tặng, nhẹ giọng ngâm nói đỏ cam vàng lục lam trắng tím, ai cầm giải lụa màu giữa trời múa. Thật sự là một trận rung động lòng người mỹ lệ kỳ quan a, Lý cô nương, hy vọng tương lai của ngươi cũng như cầu đồng này bình thường chói lọi nhiều màu. Thanh âm của hắn ôn hòa mà giàu có tư tính, đương theo lấy thác nước quanh mình, truyền vào Lý Mạc Sầu trong hai. Trong nội tâm nàng khẽ động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ cầu đồng chuyển qua bên cạnh đạo sĩ trên thân. Hắn thân mang một bộ phổ thông toàn chân giáo đạo bào, bị nước mưa làm ướt một chút góc áo. Giờ phút này chính có chút ngựa đầu nhìn qua cầu đồng, bên mặt đường còn rõ ràng mà nhu hòa, ánh mắt trầm tĩnh, khoe miệng ngậm lấy một tia thưởng thức tự nhiên ý cười nhạt. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phản phất cho hắn dắt lên một tầng ấm áp ánh sáng bên cạnh. Ngay tại một sát na này, Lý Mạc Sầu tâm đống nhiên nhảy một cái, như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Một loại trước nay chưa có, mãnh liệt mà xa lạ rung động trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Trước mắt cầu đồng cố nhiên lộng lẫy tuyệt luân, sát thái lộng lẫy, có thể xưng nàng cuộc đời thấy đẹp nhất chi cảnh. Thế nhưng là tại thời khắc này, trong mắt của nàng, cái kia chói lọi ánh sáng cầu đồng lại phản phất đống nhiên thất sắc. Tất cả quan hoa, tựa hồ cũng hội tụ đến bên người trên người của người này. Cầu đồng tuy đẹp, lại xa xôi mà hư ảo, không có hắn nửa phần chân thực cấm áp, cảnh đẹp tuy tốt, lại băng lãnh đi mắng, so ra kém hắn một tiếng cười yếu ớt thăng nhẹ, thiên địa to lớn, lại không kịp hắn nghiêng người mà lập tức, mang tới loại kia khó nói nên lời an tâm cùng rung động. Ý nghĩ này tựa như tia chớp chém vào trong đầu của nàng, để Lý Mạc Sầu trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ, gương mặt không bị khống chế cấp tốc nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, nhịp tim như nổi trống giống như của băng, thậm chí đều nhanh nghe không được thác nước quanh mình. Nàng cuốn quýt quay đầu, làm bộ tiếp tục xem cầu vồng, lại chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không vào đi, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vừa rồi một khắc này động tâm cùng người bên cạnh thân ảnh. Trương Chí Viễn cũng không phát giác bên người thiếu nữ lần này kịch liệt tâm lý ba động, vẫn cảm thán nói, thiên địa tạo hóa, quả nhiên thần kỳ. Hắn dừng một chút, hình như có nhận thấy, ôn hòa nói ra, nhìn đến như lên tiên tiểu, kỳ thực chính là thủy quang chiết xạ chi huyễn ảnh. Thế gian rất nhiều chuyện, cũng như vậy cầu vồng, nhìn như chói lọi mỹ hảo, làm cho người truy đuổi, có lẽ phía sau chỉ là hư ảo một trận, mà một chút nhìn như bình thản thủ vững, chân thành đối đãi, ngược lại càng làm thật hơn thực đáng ngưỡng mộ. Lý cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Hắn lời nói này vốn là kết hợp trước mắt chi cảnh, lần nữa thay đổi một cách vô tri vô giác trình bày lý niệm của hắn, hy vọng Lý Mạc Sầu có thể nhìn thấu hư ảo, không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Mà giờ khắc này Lý Mạc Sầu trong lòng đang bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện tình cảm mà bối rối không chịu nổi, nghe được hắn lời này, nhất là chân thành đối đãi chân thực đáng ngưỡng mộ các loại chữ, chỉ cảm thấy chữ câu đều phảng phất đập vào trong lòng của mình. Trên mặt càng là thiêu đến lợi hại, ngay cả bên tai đều đỏ đấu. Nàng trầm thấp, vài không thể nghe thấy ân một tiếng, căn bản không còn dám nhìn Trương Chí Viễn một chút. Ngay tại không khí này vi diệu mà tĩnh mịch thời khắc, cửa vào sơn cốc chỗ, một cái thân mặc toàn chân giáo đạo bào đạo sĩ tuổi trẻ chính lặng yên đi tới, chính là đến đây tìm Trương Chí Viễn thương thảo một chút trong giáo sự vụ chân chỉ bính. Hắn mới vừa đi tới cốc khẩu, liền xa xa nhìn thấy đàm biên đứng đấy hai người. Một chút nhận ra Trương Chí Viễn bóng lưng, đang muốn lên tiếng kêu gọi, ánh mắt lại bỗng nhiên bị Trương Chí Viễn bên cạnh bệ màu trắng kia bóng hình xinh đẹp hấp dẫn. Chỉ gặp nữ tử kia thân mang áo trắng, dáng người thất tha, dáng điệu uyển chuyển, tuy chỉ là mặt bên, cũng đã hiển lộ ra tuyệt đại phong hoa. Sau cơn mưa sơ tệ, ánh nắng nhu hòa vẩy vào trên người nàng, phản phất vì nàng bao phủ một tầng thánh khiết vầng sáng. Nàng có chút ngửa đầu nhìn qua cầu đồng, cái cổ thon dài trắng nõn, bên mặt đường cong đẹp đẽ không tì vết, dung mạo thanh lệ tuyệt tụ, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian lánh diễm khí chất, nhưng lại không biết trên gương mặt vì sao lại có một tia động lòng người đỏ ửng, kỳ dị hỗn hợp bày ra một loại kinh tâm động phách kiểu mỹ. Chân Chí Bính trong nháy mắt thấy ngây người, cả người như là bị làm định thân pháp bình thường, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, miệng có chút mở ra, quên đi ý đồ đến, quên đi hết thảy. Hắn thở nhỏ xuất ra, tại toàn chân giáo vực này thanh tu chi địa lớn lên, mặc dù cũng đã gặp một chút nữ tử mỹ lệ, nhưng chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt như vậy không giống mới. Cảm thấy Lý Mạc Sầu vẻ đẹp cũng không phải là bình thường diễm lệ, tại cái này sau cơn mưa không sơn, cầu vồng giữa trời bối cảnh bên dưới, càng là đẹp đến mức như là tiên tử xuống phàm trần, tựa như ảo mộng. Hắn chỉ cảm thấy tim như là bị trọng truy hung hăng đánh trúng, khí huyết cuộn cuộn, hô hấp đông nhiên dồn dập lên, nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, phảng phất muốn đem cảnh tượng này khắc vào sâu trong linh hồn. Một cỗ trước nay chưa có, mãnh liệt đến làm hắn run sợ rung động cùng khát vọng, không bị khống chế quét sạch toàn thân hắn. Hắn cuống quýt lách mình trốn đến một bên núi đá đằng sau, sợ bị nữ tử kia phát hiện, đã quấy rầy cái này phảng phất không thuộc về nhân gian mỹ cảnh. Hắn ngừng thở, chỉ dám lén lén, si ngốc ngắm nhìn. Hắn nhìn thấy nữ tử kia bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên gò má tựa hồ mang theo một tia khó nói nên lời e lệ cùng bối rối, càng là lộ ra sợ sợ động lòng người, ta thấy mà yêu. Hắn lại nhìn thấy Trương Chí Viễn nghiêng đầu tựa hồ đối với nữ tử kia nói câu gì, thần thái ôn hòa tự nhiên. Chân Chí Bính trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc, có đối với nữ tử kia kinh người mỹ mạo và khí chất rung động si mê, có đối với Trương Chí Viễn có thể cùng như thế tiên tử đứng song vai, thản nhiên nói chuyện với nhau kinh dị cũng khó nói nên lời hâm mộ, thậm chí là một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác ghen ghét. Hắn cứ như vậy trốn ở thạch hậu, thấy ngây dại, hồn nhi phảng phất đều đã bay đến nữ tử áo trắng kia bên người, sớm đã đem đến lần mục đích ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong thiên địa tất cả phảng phất đều đã biến mất, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có dưới cầu đồng kia kinh thế dung nhan cùng xuất trần thân ảnh, rốt cuộc dung không được mặt khác. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 8, mong mà không được, 1, chương 8, mong mà không được, 1, từ ngày đó sau cơn mưa cầu vồng bên dưới, tâm tinh chập chờn, bỗng nhiên sáng tỏ cái kia khó nói nên lời rung động là vật gì sau, Lý Mạc Sầu trở lại cổ mộ bên trong, liền giống như là đổi một người. Ngày xưa thanh lãnh cao ngạo phảng phất bị tín một tấm lụa mỏng, thường xuyên đối với trên vách đá kiếm quyết có thể là trong tay ngọc nữ kiếm phổ xuất thần. Lúc luyện công, thường thường kiếm chiêu xử đến một nửa, trước mắt lại không hiểu hiện ra hôm đó Trương Chí Viễn biểu thị Bạch Hồng Kinh Thiên lúc hòa hợp hàm quang kiếm hồ, ngồi xuống lúc, ý đồ vận chuyển nội tức gáp chế khí hải âm hàn, bên tai lại luôn tiếng vọng lên hắn ôn hòa giảng thuật phương pháp hô hấp thổ nạp thanh âm, còn có cái kia trầm thấp ngâm tụng ai cầm giải lụa màu giữa trời múa ngữ điệu. Nỗi lòng phân loạn như cỏ, rốt cuộc khó mà bảo trì cổ mộ phái tâm pháp cần thiết 12 thiếu, hơn 12 yếu quyết. Nàng có khi sẽ không tự giác khỏe miệng khẽ nhếch, nhớ tới hắn chậm rãi mà nói lúc thần tình nghiêm túc, có khi lại sẽ không hiểu phiền muộn, bởi vì nghĩ đến hắn là toàn chân đệ tử, mà mình là cổ mộ truyền nhân, sư phụ nếu là biết được. Đủ loại suy nghĩ sẽ lẫn, để nàng ngồi nằm khó có thể bình an, mất hồn mất vía. Như vậy rõ ràng dị thường, tự nhiên không gạt được quanh năm chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày, tâm tư cẩn thận Tôn bà bà. Mới đầu, Tôn bà bà chỉ coi nàng là luyện công gặp nan quan, có thể là thiếu nữ nhà có tâm sự gì, liền nhẹ lời hỏi thăm vài câu. Lý Mạc Sầu lại luôn ấp úng, ánh mắt lấp lóe, hoặc là lấy cớ nói là lĩnh hội kiếm pháp gặp được bình cảnh, hoặc là liền dứt khoát lắc đầu không nói, gương mặt lại không tự chủ được bay lên ánh nắng chiều đỏ. Tôn bà bà sống hơn nửa đời người, trải qua thế sự, nhìn xem Lý Mạc Sầu từ nhỏ nhỏ một đoàn trưởng thành bây giờ duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, gặp nàng tình như vậy trạng, trong lòng đã là đoán được 7-8 phần. Cổ mộ bên trong trừ các nàng sư đồ cùng Tôn bà bà, không có người nào nữa, tâm sự này có thể vì sao mà lên? Tất nhiên là lúc ra ngoài gặp người nào. Một ngày này, Lý Mạc Sầu lại đang đối với một đầu màu trắng dây thắt lưng người, ngón tay vô ý thức quấn quanh lấy, ánh mắt phiêu hốt, ngay cả Tôn bà bà đi đến sau lưng cũng không từng phát giác. Tôn bà bà nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, rốt cục nhịn không được, thở dài, thanh âm mang theo lo âu và một tia nghiêm khắc, "Mạc Sầu, ngươi gần đây đến tuột cùng là thế nào? Thế nhưng là ở bên ngoài, gặp chuyện gì? Hay là người nào?" Lý Mạc Sầu bị cái này đột nhiên thanh âm giật nảy mình, trong tay dây thắt lưng kém chút rơi xuống, nàng đội vàng xoay người, nhìn thấy Tôn bà tràn đầy sầu lo cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cảm thấy hoảng hốt, vô ý thức phủ nhận, "Không có, không có. Bà, ta không sao, chỉ là đang nghĩ võ công bên trên nan đề." "Võ công bên trên nan đề?" Tôn bà mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nàng phiếm hồng gương mặt cùng tránh né ánh mắt, "Dạng gì nan đề có thể làm cho ta cổ mộ phái đắc ý truyền nhân cả ngày tinh thần không thuộc, mặt hiện màu hồng?" "Mạc Sầu, ngươi từ nhỏ sẽ không nói láo, nói cho bà, có phải hay không bụng trộm chạy tới ngoài núi, gặp được người nào?" "Là toàn chân giáo những đạo sĩ kia." Bà, Lý Mạc Sầu bị nói trúng tâm sự, nhất là toàn chân giáo ba chữ, để nàng như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức lên tiếng kinh hô, phản ứng này không thể nghi ngờ xác nhận Tôn bà suy đoán. Tôn bà sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nghiệp chướng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng tiến lên một bước, bắt lấy Lý Mạc Sầu cổ tay, ngữ khí trầm trọng mà đau lòng, "Mạc Sầu, người sao như vậy hồ đồ? Sư phụ ngày thường là như thế nào dạy bảo? Toàn chân giáo những cái kia đạo sĩ mùi châu, từng cái hư tình giả ý, thay lòng đổi dạng. Tổ sư bà giáo huấn chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Bọn hắn quen sẽ tiêu nói xảo ngữ, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, tất nhiên là bị lừa." "Hắn không có. Trương Chí Viễn hắn không phải người như vậy." Dưới tình thế cấp bách, Lý Mạc Sầu nói ra hậu thế làm cho vô số lao phụ thân căm thù đến tận xương tủy một câu, mà đợi ý thức được mình nói lời gì sau, muốn che miệng cũng đã không kịp. Tôn bà giờ phút này cũng là như là một vị bị hoàng bao trộm nhà lao phụ thân bình thường, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Trương Chí Viễn?" Tôn bà một mực nhớ kỹ cái tên này, sắc mặt càng thêm khó coi, quả nhiên là toàn chân giáo lỗ mũi châu. "Hắn nói cho ngươi cái gì? Làm cái gì? Ngươi cùng hắn gặp nhau mấy lần?" Tại Lý Mạc Sầu trong lòng, Trương Chí Viễn ôn hòa thành khẩn, bác học thông thấu hình tượng sớm đã cắm rễ, cùng sư phụ cùng Tôn bà trong miệng miêu tả toàn chân giáo đồ hoàn toàn khác biệt. Nàng gặp Tôn bà như vậy võ đoán rèm pha hắn, trong lòng tỏa ra ủy khuất cùng bất bình, ngược lại khơi dậy nghịch phản tâm lý, nguyên bản bối rối tức thì bị một loại muốn cho hắn giải thích xúc động thay thế. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo của tưởng, "Bà, ngài không có khả năng cơ đũa cả nắm. Trương đạo trưởng hắn cùng khác toàn chân đệ tử không giống với. Hắn đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, võ công cao cường nhưng xưa nay không lấy mạnh hiếp yếu, hắn còn dạy ta bình phục nội tức biện pháp, cho ta giảng đạo lý cố sự." Hắn nàng nói đến chỗ này, nhớ tới cầu vồng bên dưới một khắc này động tâm, ngựa khí không tự chủ được động nhu hòa xuống tới, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, hắn là người tốt. Nàng lần này giữ gìn nói như vậy, nghe vào Tôn bà trong tai, càng là ngồi vững cái kia toàn chân đạo sĩ xảo luôn lệnh sắc, mê hoặc nhân tâm bản sự. Tôn bà vừa vội vừa tức, càng là đau lòng, đứa nhỏ đốc, ngươi đây cũng là bị hắn lừa a. Hắn nếu không có ý đồ, vì sao hết lần này tới lần khác đối với ngươi một cái cổ mộ phái nữ đệ tử ân cần như vậy? Còn không phải dụng ý khó dò, có ý khác. Nếu để cho sư phụ ngươi biết, ngươi tự mình cùng toàn chân giáo vắng lai, còn sinh bực này tâm tư, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì? Nâng lên sư phụ, Lý Mạc Sầu toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sư phụ đối với toàn chân giáo căm hận là khắc vào trong lòng, như biết được việc này, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ nàng, chỉ sợ sẽ còn liên lụy Trương Chí Viễn. Gặp Lý Mạc Sầu sợ sệt, Tôn bà ngữ khí hơi chậm, nhưng thái độ vẫn như cũ kiên quyết, kể từ hôm nay, ngươi không được lại bước ra cổ mộ nửa bước. Cho ta an tâm tại trong mộ luyện công, thỉnh từ ngẫm lại lỗi lầm. Ta sẽ để cho sư phụ ngươi gần đây nhiều khảo giác võ công của ngươi tiến cảnh. Về phần cái kia Trương Chí Viễn, ngươi sớm làm quên hắn. Đoạn nghiệt duyên này, nhất định phải gây mất. Nói đi, không còn cho Lý Mạc Sầu biện bạch, Tôn bà liền cường ngạnh lôi kéo nàng trở lại mộ thất chỗ sâu, cơ hồ là một tấc cũng không rời xem quản. Cổ mộ cơ quan trung điểm, thông đạo rắc rối phức tạp, không có Tôn bà hoặc sư phụ cho phép, Lý Mạc Sầu xác thực khó mà lại một mình ra ngoài. Ban đầu mấy ngày, Lý Mạc Sầu trong lòng tràn đầy bị khuất, không cam lòng cũng phẫn uất. Nàng ý đồ tranh luận, nhưng Tôn bà quyết tâm ruột, nghiêm phòng tử thủ, càng thêm nghiêm ngặt đốc thúc nàng tu luyện ngọc nữ tâm kinh, để nàng không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng mà, càng là không gặp được, thân ảnh của người nọ trong đầu thì càng rõ ràng. Bị hắn nắm qua cổ tay phảng phất còn có lưu dư ôn, lời của hắn từng lần một ở trong lòng tiếng vọng. Cảm giác kỳ diệu kia, chẳng những không có bởi vì ngăn cách mà làm nhạt, ngược lại giống dây leo mở dạng, dưới đáy lòng điên cuồng phát sinh, cuốn quanh cho nàng trong lòng hốt hoảng, vừa chua lại chát, nhưng lại mang theo một tia bí ẩn ngọt. Lúc luyện công, cái kia khí âm hàn tựa hồ cũng bởi vì tâm thần không yên mà tăng lên, để nàng càng thêm hoài niệm cùng hắn giao lưu lúc loại kia nội tâm bình thản, khí tức thông thuận cảm giác. Nàng bắt đầu chân chính cảm nhận được, cái gì là cầu còn không được, bù mị tư phục. Thành thơi, tràn trọc. Phần kia sơ nảy mầm tình cảm, tại kiềm chế cùng trở ngại bên dưới, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm nóng rực, càng thêm cào tâm thực cốt. Một bên khác, thác nước sơn cốc bên cạnh, Trương Chí Viễn đúng hạn mà tới, lại liên tiếp mấy ngày không thấy bệnh kia quen thuộc thân ảnh màu trắng. Ngày đầu tiên, hắn cho là nàng có lẽ là bị trong môn sự vụ trì hoãn. Ngày thứ hai, trong lòng ẩn có chút suy đoán. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hắn cơ hồ có thể khẳng định Lý Mạc Sầu cùng mình bắt lai, tất nhiên là bị cổ mộ bên trong trưởng bối phát hiện. Hắn đứng tại bờ đầm, nhìn qua hoành minh thác nước, trong lòng không khỏi có chút thất vọng mất mát. Những ngày qua giao lưu, không chỉ có để hắn đối với cổ mộ phái võ công có càng trực quan hiểu rõ, Lý Mạc Sầu phần kia ngây thơ bên trong bậc cường, thông minh dưới mẫn cảm, cũng làm cho hắn cảm thấy tương lai này xích luyện tiên tử tất nhiên sẽ có được cuộc đời hoàn toàn khác. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 8, mong mà không được, 2, chương 8, mong mà không được, 2, nhưng mà, cổ mộ phái đối với toàn chân giáo thành kiến thâm căn cố đế, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hóa giải. Cưỡng ép tìm kiếm hoặc tiếp xúc, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại thậm chí, cho Lý Mạc Sầu mang đến phiền toái càng lớn. Xem ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Trương Chí Viễn than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, biết rõ thời cơ chưa tới, cưỡng cầu vô ích. Nếu tạm thời không pháp tướng gặp, cũng chỉ có thể đem tinh lực thả lại tự thân. Hắn tập trung ý chí, một lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào võ học trong tu luyện. Mà lần này tĩnh tâm cảm ngộ, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cùng Lý Mạc Sầu trong khoảng thời gian này giao lưu, nhất là xâm nhập hiểu rõ cổ mộ phái cái kia đặc biệt nhằm vào, khắc chế toàn chân phái võ công phương thức tư duy cùng chiêu thức lý niệm sau, phản phất cho hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Cổ mộ phái võ công nhẹ nhàng biến ảo, tự ý tìm sơ hở, công nó tất yếu, thường thường có thể từ toàn chân võ công cái kia nhìn như viên mãn ngay ngắn, thủ ngữ nghiêm cẩn trong chiêu thức, tìm tới nhất không tưởng tượng được điểm công kích. Loại này khắc chế cũng không phải là man lực phá giải, mà là căn cứ vào đối với toàn chân võ công cực kỳ thấu hiểu trên cơ sở tinh diệu vận dụng, là một loại dĩ xảo phá lực lấy mau đánh chậm lấy quỷ phá chính cao minh sách lược. Loại này đặc biệt thị giác, cực đại trùng kích cùng bổ sung Trương Chí Viễn nguyên bản võ học nhận biết. Hắn không còn bèn bèn từ toàn chân giáo ngay ngắn cương mạnh khí mạch trầm sâu góc độ đi tìm hiểu bản môn võ công, mà là bắt đầu nếm thử đứng tại đối thủ góc độ, suy nghĩ như thế nào phá giải, thì như thế nào tại loại này phá giải bên trong tìm kiếm tái sinh cùng biến hóa khả năng. Thiên hạ đã đến nu, dòng dõi thiên hạ đã đến tiên. Có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh, cao và thấp vì tương hô đối lập mà dựa vào kiếp trước chỗ mơ hồ lý giải thái cực lý niệm. Giờ phút này cùng cổ mộ, toàn chân hai phái võ công ấn chứng với nhau, va chạm, trở nên dị thường rõ ràng cùng sinh động. Hắn bắt đầu ý thức được, võ học cảnh giới trí cao, có lẽ cũng không phải là một vị truy cầu cương mãnh hoặc nhẹ nhàng, cũng không phải đơn thuần khắc chế cùng bị khắc chế, mà ở chỗ âm dương tương tế, cương nhu lẫn nhau dùng, thư thực tương sinh. Hắn tại thác nước bên cạnh chậm rãi treo lên toàn chân giáo cơ sở nhất quyền pháp, động tác vẫn như cũ ngay ngắn, nhưng kình lực vận chuyển, chiêu thức dính liền ở giữa, lại lặng yên nhiều một tia dĩ vãng không có hòa hợp cùng biến báo. Một chiêu sử xuất, trong lòng đã tự nhiên thôi diễn ra nhiều loại đến tiếp sau biến hóa, cùng ứng đối khác biệt công kích phản chế chi đạo. Hắn khi thì trầm tư, khi thì khoa tay, hoàn toàn đắm chìm tại loại võ học này cảm ngộ tăng lên huyền diệu cảnh giới bên trong. Khí tức quanh người lưu chuyển, càng tự nhiên thông thấu, chân khí trong cơ thể vận chuyển sinh sôi không ngừng. Hắn bắt đầu nếm thử đem cổ mộ phái khinh công một chút vận kinh bí quyết, dung nhập toàn chân giáo kim nhạn công bên trong, tuy chỉ là sơ bộ nếm thử, cũng đã cảm giác thân pháp tựa hồ tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Loại này khó được đột phá, để hắn tạm thời quên đi Lý Mạc Sầu không thể phó ước tiến đuối, toàn thân tâm đầu nhập vào đối với võ học thiên địa mới thăm dò bên trong. Hắn biết, lần này lĩnh ngộ, đối với hắn tương lai con đường võ đạo sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, một người khác cũng đang đứng ở tâm thần có chút không tập trung trạng thái, đó chính là Chân Chỉ Bính. Hôm đó nhìn thoáng qua, cầu vồng dưới tiên tử áo trắng thân ảnh, như là khắc sâu nhất là ấn, thiêu đốt tại trái tim của hắn, cũng không còn cách nào mà diện. Hắn mấy lần bị thần xui khiến tìm lấy cớ, vây quanh hậu sơn một bố phụ cận, khát vọng có thể lần nữa nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Sơn cốc vẫn như cũ, thác nước mênh minh, lại không vẹn kia kinh thế tuyệt tục bóng hình xinh đẹp màu trắng. Loại này mong mà không được, để trong lòng của hắn như là trăm trào cao tâm, đứng ngồi không yên. Lúc luyện công khó mà tập trung tinh thần, tụng kinh lúc cũng sẽ đột nhiên thất thần, trước mắt luôn luôn hiện ra cái kia thanh lánh lại kiểu mị bên mặt. Dị thương của hắn, một tia không rơi xuống đất đều bị Triệu Chí Kính nhìn ở trong mắt. Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính cơ hồ là mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, đối với hắn bản tính lại hiểu rõ bất quá. Tiểu tử này căn cốt ngộ tính cũng không tệ, hết lần này tới lần khác có cái háo sắc ma bệnh, trước kia liền thường xuyên liếc trộm Tôn Bất Nhị sư thúc tọa hạ những cái kia đến trong quan cầu phúc tục gia nữ đệ tử, chỉ là quán hội nguy trang, coi là người bên ngoài không được biết, lại bị Triệu Chí Kính thấy được rõ ràng. Bây giờ nhìn hắn bộ này mất hồn mất vía, thân hồn lạc phách bộ dáng, sợ là gặp cái gì ghê gớm nữ tử mỹ mạo, đã thật sâu rơi vào đi. Sẽ liên lạc lại Chân Chí Bính mấy ngày nay luôn luôn hướng hậu sơn chạy. Hậu sơn, đây không phải là Trương Chí Viễn thường xuyên một mình luyện công địa phương sao? Một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như tiến vào Triệu Chí Kính não hải, để hắn kích động đến cơ hồ muốn chiến lật đứng lên. Chẳng lẽ Chân Chí Bính là ở sau núi gặp được cái gì nữ tử tuyệt sắc? Còn nữ tử kia còn cùng Trương Chí Viễn có quan hệ? Nghĩ tới đây, Triệu Chí Kính trái tim cuồng loạn lên, một cỗ khó mà ức chế hưng phấn sông lên đầu. Từ cái kia Trương Chí Viễn hoành không xuất thế, vàng vào một bộ chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng lại uy lực vô cùng lớn kiếm pháp thu hoạch được chư vị sư trưởng ưu ái, cướp đi vốn nên thuộc về hắn đời thứ ba thủ tịch đệ tử vị trí, Triệu Chí Kính cơ hồ tuyệt vọng. Hắn tự hỏi võ công, thiên phú thậm chí tư lịch đều trong giáo thuộc về người nổi bật, trừ Chân Chí Bính cơ hồ không có đối thủ, lại vẫn cứ cuối cùng bị Trương Chí Viễn cho cướp đi hết thảy. Nhưng bây giờ, lão thiên gia tựa hồ cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo. Chân Chí Bính, cái này có sắc tâm không có sắc đảm ngu xuẩn, vậy mà khả năng phá vỡ Trương Chí Viễn bí mật gì? Một cái xuất hiện ở sau núi nữ tử tuyệt sắc, ở trong đó có thể làm văn chương quá lớn. Toàn chân giáo thanh tu chi địa nghiêm cấm nữ sắc, như Trương Chí Viễn quả thật tư tàng nữ tử ở sau núi, hoặc là tới cấu kết, đó chính là xúc phạm môn quy tội lớn. Mà Chân Chỉ Bính nhìn hắn cái này tương tư tận xương bộ dáng, chỉ cần lược thi tiểu kế, sợ là liền sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đến lúc đó còn không phải mặc hắn nắm, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Triệu Chí Kính cơ hồ muốn cuồng tiếu lên tiếng, hắn cưỡng ép đè xuống trên mặt bặm mẹo, cố gắng duy trì lấy bình tĩnh. Hắn cố ý đi đến thất hồn lạc phách Chân Chí Bính bên người, âm dương quái khí mở miệng nói, Chân sư đệ, gần đây thế nhưng là gặp vấn đề nan giải gì? Tại sao thường xuyên thần du vật ngoại? Nhìn ngươi sắc mặt này, chẳng lẽ ở sau núi lúc luyện công bắt gặp cái gì sơn tinh quỷ mị bị hút đi hồn phách phải không? Hắn cố ý tăng thêm hậu sơn cùng sơn tinh quỷ mị mấy chữ, cẩn thận quan sát đến Chân Chí Bính phản ứng. Chân Chí Bính mánh kinh, giống như là bị dâm trúng cái đuôi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cuốn quýt khoát tay, Triệu sư minh đừng muốn nói bậy. Cái nào? Nào có cái gì sơn tinh quỷ mị? Ta chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Hắn ánh mắt bối rối, căn bản không dám cùng Triệu Chí Kính đối mặt. Lần này phản ứng rơi vào Triệu Chí Kính trong mắt, đơn giản chính là không đánh đã khai. Triệu Chí Kính trong lòng cười lạnh càng sâu, nhưng cũng không ép hỏi nữa, chỉ là ý vị thâm trưởng vô vỗ Chân Chí Bính bả vai, hạ giọng nói, sư đệ, người ta cùng nhau lớn lên, sư minh là nhắc nhở ngươi, có chút đồ vật nhìn xem thì cũng thôi đi, nếu là xa vào trong đó, thậm chí chọc không nên dây vào, đây chính là vạn kiếp bất phục a, người tốt tự lo thân. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng Chân Chí Bính, quay người rời đi, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà hưng phấn đường cong. Hắn đã cơ bản có thể khẳng định, hậu sơn tất nhiên có quỷ, mà lại là cái có thể đồng thời vặn ngã Trương Chí Viễn cùng Chân Chí Bính diễm quỷ. Trương Chí Viễn, Chân Chí Bính, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Triệu Chí Kính trong lòng cuồng hống, trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm mà tham lam qua mang, đợi ta để cho các ngươi thân bại danh liệt thời điểm. Cái này thủ tịch đệ tử vị trí, nhìn câu xử cơ những lao ra hỏa kia còn thế nào để cho ngươi ngồi xuống. Hắn lập tức bắt đầu tính toán, như thế nào tránh đi thai mắt của mọi người, cẩn thận hơn, bí mật hơn đến phía sau núi dò xét, cần phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Thế là một trận nhằm vào Trương Chí Viễn cùng Chân Chí Bính âm mưu, lặng yên tại vị này lòng dạ hẹp hòi đạo sĩ trong lòng ấp ủ thành hình. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 9, Triệu Chí Kính giá vọng, 1, chương 9, Triệu Chí Kính giá vọng, 1, cổ mộ bên trong, thời gian phảng phất ngưng trệ, chỉ có nỗi lòng như nước thủy triều, ngày đêm không thôi. Lý Mạc Sầu bị Tôn bà chặt chẽ trông giữ, không tại thạch thất này u kính ở giữa, đã là tuần nhật. Ban đầu nôn nóng cùng phản kháng dần dần bị một loại càng thâm trầm phiền muộn cùng tương tư thay thế. Nàng giống như là bị bẻ gãy cánh chim chim chóc, nhìn qua cái kia ngẫu nhiên xuyên thấu qua khe hở sái nhập ánh sáng nhạt, thầm nghĩ tất cả đều là thác nước bờ đầm thân ảnh kia, còn có hôm đó sau cơn mưa cầu vồng dưới rung động. Sinh sống vài chục năm cổ mộ bây giờ dưới cái nhìn của nàng là như vậy phong bế, tịch mịch. Tôn bà thấy gấp, sư phụ đốc xúc đến nghiêm, nàng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì chuẩn đi cơ hội. Mỗi lần nếm thử, đều sẽ bị Tôn bà ôn hòa nhưng không để hoài nghi quên bể, lo âu trong giọng nói cùng khuyên bảo để nàng đã tâm phiền vừa xấu hổ dây dứt, nhưng này phần muốn gặp lại Trương Chí Viễn một mặt khát vọng, lại như là dây leo giống như càng quấn càng chặt, cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Nàng nhất định phải cho hắn biết, chính mình cũng không phải là thất ước, mà là thân bất do kỷ. Nàng càng muốn biết, hắn sẽ hay không nhớ nàng, sẽ hay không lo lắng nàng. Phải chăng? Ý niệm này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Một ngày này, nàng đưa dịp Tôn bà đi tiền đỉnh chuẩn bị cơm canh khoảng cách, ánh mắt rơi vào cái kia chính im lặng ngồi trên băng ghế đá, đối chiếu một bức giản dị kinh mạch đồ luyện tập nhận huyệt thân ảnh nho nhỏ bên trên. Đó là sư muội của nàng, Tiểu Long Nữ. Tuổi vừa mới 5-6 tuổi Tiểu Long Nữ, mặc một thân nho nhỏ áo trắng, tóc trải thành hai cái nhỏ búi tóc, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, một đôi mắt to thanh tịnh đến như là cổ mộ hàn đàm chi thủy, nhưng cũng không có gì cảm xúc gợn sóng, chỉ là chuyên chú nhìn trước mắt đồ phổ, rồi ra ngó sen non giống như ngón tay, đâu ra đấy trên người mình khoa tay lấy. Nàng thở nhỏ bị đưa vào cổ mộ, tu luyện chính là bài trừ hỉ nộ ai ố pháp môn, thêm nữa tuổi còn nhỏ, tính tình càng là quẩn cụ bé, ngày bình thường gần như không nói không nói, như cái đẹp đẽ ngọc ba ba. Tôn bà cùng sư phụ đối với nàng mặc dù cũng nghiêm ngặt, nhưng dù sao nàng niên kỷ quá nhỏ, chủ yếu bài tập là nhận thức chữ, biết huyệt, bồi dưỡng tâm tính, trông giữ đến ngược lại không giống đối với Lý Mạc Sầu như vậy nghiêm mật. Một cái to gan suy nghĩ bỗng nhiên chui vào Lý Mạc Sầu não hải. Nàng bước nhanh đi đến Tiểu Long Nữ bên người, ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra ôn nhu dễ thân, sư muội. Tiểu Long Nữ nâng lên thanh tịnh lại đạm mạc mắt to, nhìn xem nàng, không có gì phản ứng, chỉ là ngừng khoa tay huyệt đạo ngón tay. Sư muội, sư tỷ muốn cầu ngươi giúp một chút, có được hay không? Lý Mạc Sầu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng cùng cần cầu. Tiểu Long Nữ vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem nàng, tựa hồ đang chờ đợi văn. Lý Mạc Sầu thấp giọng, ngữ tốc tăng tốc, sư tỷ muốn cho ngươi giúp ta đi một chỗ, cho một người mang câu nói. Liền nói cho hắn biết, ta trong mấy ngày qua không thể đi tìm hắn, không phải ta không muốn, là Tôn bà không để cho ta ra ngoài. Để hắn chớ chờ ta nàng nói ra câu nói này lúc, trong lòng chua xót đến lợi hại. Tiểu Long Nữ nháy nháy mắt, tựa hồ tiêu hóa một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, thanh âm non nớt lại bình thản không gợn sóng, sư phụ nói, không có khả năng ra cổ mộ. Tôn bà nói, phải nghe lời. Lý Mạc Sầu trong lòng bình lên, vội vàng nói, không dùng ra rất xa, là ở phía sau núi thác nước bên kia, rất gần. Sư tỷ nói cho ngươi đi như thế nào, đường nhỏ kia rất an toàn, không có nguy hiểm. Nàng nhìn xem Tiểu Long Nữ cái kia không có chút nào động dung khuôn mặt nhỏ, biết bình thường lý do thoái thác vô dụng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đống nhiên nói, sư muội, ngươi không phải vẫn muốn biết, lo lắng cùng tưởng niệm là cảm giác gì sao? Sư tỷ hiện tại chính là như vậy, ngươi giúp ta, chính là đang giúp ta hóa giải loại này cảm giác xấu. Đây cũng là tu hành một loại a. Nàng lời này nửa là lừa dối nửa là thật tâm. Cổ mộ phái võ công yêu cầu đoạn tình tuyệt dụng, môn nhân đệ tử thở nhỏ liền bị dạy bảo muốn rời xa những tâm tình này. Tiểu Long Nữ có lẽ còn không chân chính lý giải những này từ hàng nghĩa, nhưng Lý Mạc Sầu biết nàng thiên tính thông minh, lại đối với sư phụ phụng như khuôn mẫu, từ tu hành góc độ vào tay, có lẽ có thể đánh động nàng. Tiểu Long Nữ quả nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thanh tịnh trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia cực nhỏ hoang mang. Nàng nhìn xem sư tỷ trong mắt cái kia chưa từng thấy qua, hỗn hợp có lo nghĩ, chờ đợi chờ nàng một chút không thể nào hiểu được cảm xúc, nho nhỏ lông mày vài không thể tra nhăn một chút. Lý Mạc Sầu rèn sắc khi còn nóng, chắp tay trước ngực, trong mắt cơ hồ muốn nổi lên lệ quang, hảo sư muội, van cầu ngươi, liền giúp sư tỷ lần này, có được hay không? Liền truyền một câu, truyền xong liền trở lại, tuyệt sẽ không có người phát hiện. Sư tỷ đến lúc đó dạy ngươi một chút sư phụ đều không biết võ công. Có lẽ là Lý Mạc Sầu cái kia gần như ánh mắt cầu khẩn xúc động nàng băng lãnh tâm hồ bên dưới nơi cực sâu một kia bản năng, có lẽ là cái kia tu hành thuyết pháp để nàng cảm thấy đây có lẽ là một kiện chuyện nên làm, lại có lẽ, vẹn vẹn hài tử trời sinh một loại yêu kỳ. Tiểu Long Nữ nhìn xem sư tỷ nửa ngày, rốt cục cực kỳ nhỏ địa điểm một chút đầu. Chỉ đường nàng phun ra hai chữ, vẫn như cũng là không có gì ngữ điệu. Lý Mạc Sầu vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng cố nén kích động, cực nhanh sẽ thông hướng thác nước bờ đầm bí ẩn đường nhỏ cẩn thận miêu tả cho Tiểu Long Nữ nghe. Lặp đi lặp lại xác nhận nàng nhớ kỹ, lại dặn đi dặn lại nhất định phải tránh đi người, nhất là không thể mặc đạo bào người trừ cái kia nàng muốn tìm, cũng kỹ càng miêu tả Trương Chí Viễn hình dáng tướng mạo đặc thủ. Tiểu Long Nữ trí nhớ vô cùng tốt, chỉ nghe một lần liền gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Sau đó nàng nhảy xuống băng ghế đá, sửa sang lại chính mình tiểu bạch áo, liền lặng yên không một tiếng động hướng phía cổ mộ cái nào đó cửa bên thông đạo đi đến. Nơi đó trông coi tương đối thư giãn, lấy nàng thân hình cùng nhẹ bén, rất dễ dàng chuẩn đi. Lý Mạc Sầu nơm nớp lo sợ mà nhìn xem thân ảnh nho nhỏ kia biến mất, trong lòng lại là chờ đợi lại là hối hận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này, nàng đã không có lựa chọn khác. Thác nước bờ đầm, Trương Chí Viễn vừa mới thu thế. Hắn gần đây đắm chìm ở võ học dung hội cảnh giới kỳ diệu bên trong, đem cổ mộ phái nhẹ nhàng khắc chế lý niệm cùng toàn chân võ học ngay ngắn thuần hậu ấn chứng với nhau, lại cùng tự thân kiếp trước thái cực lý niệm đem kết hợp, chỉ cảm thấy dị vãng rất nhiều vướng víu chỗ sáng tỏ thông suốt, một chiêu một thức, mặc dù vẫn lấy toàn chân võ công làm cơ sở, cũng đã ẩn ẩn có tự thành một phái hòa hợp khí tượng. Hắn chính nhắm mắt dư vị vừa rồi luyện kiếm lúc một tia tâm đắc, chợt nghe đến sau lưng truyền đến cực nhẹ hơi tiếng sột soạt âm thanh, giống như là tiểu thú xuyên qua bụi cỏ. Hắn cảnh giác quay đầu, trong lòng kinh ngạc. Phía sau núi này chỗ sâu, ngày thường trừ hắn, ngay cả toàn chân đệ tử đều cực ít đến, sẽ là ai? Nhưng mà, khi hắn thấy rõ người đến lúc, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, con ngươi cũng hơi phóng đại. Chỉ gặp một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hoa, mặc một thân không nhiễm trần thế màu trắng áo lót áo khoác, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đẹp đẽ đến như là ngọc trác, ngũ quan hoàn mỹ đến không giống chân nhân. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp con mắt kia, cực lớn cực đen, thanh tịnh thấy đáy, nhưng không có bất luận cái gì hài đồng vốn có hồn nhiên ngây thơ, chỉ có một mảnh gần như đạm mạc bình tĩnh. Nàng đang lặng lặng đứng tại cách đó không xa một lùm bụi cây bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Hoàng Sơn giã linh này, thác nước anh minh chi địa, đột nhiên xuất hiện như thế một người mặc áo trắng mà không thay đổi tiểu nữ hài nhìn chòng chọc vào ngươi nhìn, tràng cảnh quả thực quỷ dị đến làm cho người da đầu run lên. Trương Chí Viễn thậm chí trong nháy mắt cho là mình luyện công quá độ, sinh ra cái gì ảo giác. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 9, triệu chí kính giá vọng, 2, chương 9, triệu chí kính giá vọng, 2, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình thanh âm nghe ôn hòa vô hại, nhỏ. Tiểu cô đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nhà của ngươi đâu? Hắn vô ý thức nhìn chung quanh, cũng không có người khác. Tiểu nữ hải kia cũng không sợ sinh, hoặc là nói, nàng căn bản không biết cái gì là sợ sệt. Nàng nện bước vững vàng bước nhỏ, đi đến Trương Chí Viễn trước mặt cách đó không xa đứng vững, ngửa đầu, dùng cái kia bình thản không gợn sóng non nớt thanh âm, gàn từng chữ nói ra, ngươi, là Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn lại là khẽ giật mình, tiểu nữ hải này thế mà biết tên của hắn. Hắn ngồi xổm người xuống, tận lực cùng nàng nhìn thẳng, gật gật đầu, ta là. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới? Tiểu nữ hải đạt được xác nhận, liền dựa theo sư tỷ dặn dò, bắt đầu đâu ra đấy thuật lại, nàng trí nhớ vô cùng tốt, cơ hồ một chữ không kém. Sư tỷ ta nói, nàng những ngày này không thể tới tìm ngươi, không phải nàng không muốn, là tôn bà không để cho nàng đi ra. Để cho ngươi, đừng đợi nàng. Sư tỷ, tôn bà. Trương Chí Viễn trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Một đáp án miêu tả sinh động. Cái này Trung Nam Sơn bên trên, cùng hắn có gặp nhau, còn có sư tỷ cùng tôn bà còn có thể là ai? Lại nhìn tiểu nữ hài này đến kỷ, cách ăn mặc, cùng cái kia khác hẳn với thường nhân thanh lãnh khí chất. Hắn đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, hỏi dò, sư tỷ của ngươi, có phải hay không họ Lý? Ngươi lại kêu cái gì danh tự? Tiểu nữ hài nhìn xem hắn, hắc bạch phân minh trong mắt to vẫn như cũ không có gì cảm xúc, nhưng vẫn là thành thật trả lời, sư tỷ, Lý Mạc Sầu. Ta, gọi tiểu long nữ. Cứ việc đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được tiểu long nữ ba chữ này từ trước mắt cái này phấn nộn tiểu ló lì trong miệng nói ra, Trương Chí Viễn hay là cảm giác giống như là bị một đạo nhỏ xíu dòng điện đánh trúng, rung động trong lòng tột đỉnh. Tiểu long nữ, thật là nàng. Tương lai kia thanh lãnh tuyệt luân, không dính khói lửa trần gian thần điêu hiệp lữ nữ chính, giờ phút này cũng chỉ là một cái bị hắn ngồi xổm nhìn thẳng, còn cần ngửa đầu nhìn hắn tiểu đậu đinh. Loại này thời không sai chỗ giống như mãnh liệt trùng kích cảm giác, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì, trên mặt biểu lộ chắc hẳn 10 phần đặc sắc. Hắn lăng thần một hồi lâu, mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình, ngữ khí không khỏi mang tới mấy phần ngay cả chính hắn cũng không phát giác ngạc nhiên cùng. Một tia khó nói nên lời thú vị đối mặt còn nhỏ bản nhân vật truyền kỳ tự nhiên phản ứng, "Nguyên lai là ngươi, Tiểu Long nữ." "Ân, tên rất hay." Hắn dừng một chút, sửa sang lại một chút suy nghĩ, "Là sư tỷ của ngươi để cho ngươi đến cho ta truyền lời." Tiểu Long nữ điểm điểm cái đầu nhỏ, "Nàng con tốt chứ?" Tôn bà không có làm khó nàng đi. Trương Chí Viễn lo lắng hỏi. Tiểu Long nữ nghiêng đầu nghĩ, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, sau đó vẫn như cũ dùng nàng cái kia không có gì chập trùng ngữ điệu trả lời. Sư tỷ, không tốt. Ngủ không được, luyện công, phạm sai lầm. Tôn bà, nhìn xem, không cho phép đi ra ngoài, có lẽ là quanh năm tại cổ mộ bên trong không thế nào cùng người giao lưu. Tiểu Long nữ lúc nói chuyện quá ngắn gọn. Mặc dù thuyết minh đơn giản, nhưng Trương Chí Viễn đã có thể tưởng tượng ra Lý Mạc Sầu thời khắc này tình huống, trong lòng không khỏi thở dài, đã là bất đắc dĩ, cũng có một tia khó nói nên lời ấm áp. Nàng quả nhiên là bị trông giữ đi lên, vẫn còn trăm phương ngàn kế nắm sư muội tới đưa tin. Hắn nhìn trước mắt chứng trạc đàng hoàng, tựa như một cái tiểu đại nhân giống như truyền đạt tin tức tiểu long nữ, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt phối hợp băng lãnh biểu lộ, làm lấy truyền lời loại này tràn ngập nhân tình vị sự tình, hình thành một loại tương phản to lớn manh. Trương Chí Viễn trong lòng cảm thấy buồn cười lại kỳ diệu, không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng, "Vậy còn ngươi? Ngươi giúp sư tỷ đi ra truyền lời, không sợ bị tôn bà cùng sư phụ trách phạt sao?" Tiểu long nữ nhìn xem hắn, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh đạm mạc, sư tỷ cầu ta, nói là tu hành dừng lại một chút, lại bổ sung, đường không xa, ngươi không giống người xấu, không giống người xấu. Trương Chí Viễn nhịn không được cười lên, tiểu cô nương này phán đoán tiêu chuẩn ngược lại là trực tiếp. Hắn nhìn xem nàng cái kia chăm chú bộ dáng nhỏ, chợt nhớ tới Lý Mạc Sầu nói lên lúc tu luyện khí hải âm hàn sự tình, liền từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong là hắn ngày thường lúc luyện công điều tức sử dụng một chút ôn hòa dược hoàn, mặc dù không có khả năng trị tận gốc của mộ phái nội công thai hoàng ẩm, nhưng vu bình tâm tĩnh khí, điều hòa nội tức hơi có ích lợi. Hắn đổ ra một hạt thanh hương xông vào mũi dược hoàn, đưa cho tiểu long nữ, cái này mang cho sư tỷ của ngươi, nói cho nàng, phiền lòng lúc hoặc cảm giác thể nội không đúng lúc phục dụng một hạt, có thể hơi giải ưu phiền. Còn có hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ăn nói xuông không khỏi vô lực, ánh mắt quét gặp bờ đầm vài cọng hiếm thấy hoa nhỏ màu tím, tại hơi nước làm dịu mở vừa bạn, hắn liền đi qua hái xuống một chùm, dùng cỏ mịn thân coi chừng buộc lại, đưa cho tiểu long nữ, cái này cũng mang cho nàng. Liền nói bên thác nước hoa nở, nhìn rất đẹp, nhìn nàng an tâm. Hắn làm những sự tình này, nói những lời này lúc, tiểu long nữ vẫn lặng yên nhìn xem, tiếp nhận bình thuốc cùng bó hoa, coi chừng cầm cẩn thận, sau đó gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Trên đường coi chừng, mau trở về, đừng để người phát hiện. Trương Chí Viễn dặn dò. Tiểu long nữ lần nữa gật đầu, quay người, nện bước vững vàng bước nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cuối đường mòn, tới lui lặng yên không một tiếng động, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Trương Chí Viễn đứng tại chỗ, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Lý Mạc Sầu truyền tin, con nhỏ tiểu long nữ xuất hiện. Đây hết thảy đều để hắn càng thêm rõ ràng ý thức được, chính mình chính bản thân chỗ một cái ầm ầm sóng dậy trong chuyện xưa, mà những gì hắn làm, có lẽ thật có thể tại cánh hồ điệp vô bên dưới, cải biến một chút cố định bi kịch. Mà từ ngày này trở đi, một đầu kỳ lạ phi long chuyển thư tuyến đường liền lặng lẽ thành lập. Lý Mạc Sầu không cách nào đi ra ngoài, liền đem đầy bụng tưởng niệm, luyện công hoang mang, cổ mộ bên trong phiền muộn, tinh tế nói cho tiểu long nữ nghe. Tiểu long nữ trí nhớ tuyệt hảo, cơ hồ y nguyên không thay đổi đem những này có khi nói dung giải, có khi ai oán, có khi lại tràn ngập tiểu nữ nhi thần thái lời nói đưa đến bên thác nước, thuật lại cho Trương Chí Viễn nghe. Mà Trương Chí Viễn thì sẽ đem một chút võ học bên trên kiến giải mới, nhất là nhằm vào cổ mộ phái võ công đặc điểm suy nghĩ, toàn chân giáo cơ sở dưỡng khí pháp môn, hắn cẩn thận từng ly từng tí lần tránh hạch tâm cấm kỵ, cùng một chút thú vị cố sự hoặc ngoại giới kiến thức, nói cho tiểu long nữ nghe, lại từ nàng mang về thuật lại cho Lý Mạc Sầu. Hắn thường xuyên sẽ còn chuẩn bị một chút vật nhỏ, có lúc là mấy quả thơm ngọt quả dại, có lúc là một viên hình dạng kỳ lạ lá rụng, có lúc là vài câu viết tại mềm mại trên lá cây cổ vũ lời nói. Ở trong quá trình này, Trương Chí Viễn phát hiện, tiểu long nữ cũng không phải là hoàn toàn băng lãnh không phản ứng chút nào. Ban sơ mấy lần, nàng thật tựa như cái ống loa, mặt không biểu tình, ngữ điệu mặt phẳng. Nhưng thời gian dần qua, khi nàng thuật lại Lý Mạc Sầu những cái kia mang theo cảm xúc lời nói lúc, cái kia băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng sẽ cực kỳ nhanh chóng lướt qua một tia cực kỳ nhỏ, cùng loại với hoang mang hoặc suy nghĩ thân xác. Khi Trương Chí Viễn cho nàng giảng những cái kia ngoài núi cố sự, hắn cố ý chọn lựa chút thích hợp hài đồng, thú vị truyền thuyết lúc, nàng cặp kia thanh tịnh mắt to sẽ nháy đến chậm một chút, nghe được tựa hồ đặc biệt chuyên chú. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 9, Triệu Chí Kính giá vọng, 3, chương 9, Triệu Chí Kính giá vọng, 3, thậm chí có một lần, Trương Chí Viễn nói đến một cái liên quan tới con thỏ nhỏ cơ trí đào thoát lao sói xám cô sự lúc, hắn rõ ràng nhìn thấy, tiểu long nữ cái kia cơ hồ chưa bao giờ có đường con khỏe miệng, tựa hồ cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra hướng cong lên một chút, mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, nhưng Trương Chí Viễn vững tin chính mình thấy được. Phát hiện này để trong lòng của hắn khẽ động. Xem ra, cho dù là thỏ nhỏ tu luyện bài trừ thất tình lục dục công phu, hai tử trời sinh lòng hiếu kỳ cùng cảm tụ lực, cũng không phải dễ dàng như vậy triệt để ma diệt. Cái này lặng yên không tiếng động phi long truyền thư có lẽ không chỉ có ý tạ Lý Mạc Sầu tương tư, cũng trong lúc vô tình, là cái này băng phong giống như của mộ, vì cái này tiểu nữ hài nội tâm, mở ra một cánh nhìn thấy thế giới bên ngoài cùng không đồng tình cảm giác nhỏ bé cửa sổ. Lý Mạc Sầu cùng Trương Chí Viễn đều đắm chìm tại bí mật này, liên hệ một chút an ủi bên trong, cũng không hoàn toàn phát giác tiểu long nữ trên thân cái kia cực kỳ chậm chạp lại chân thực phát sinh biến hóa. Nàng cái kia nguyên bản như là vạn niên hàn băng giống như đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ đang có một chút cực kỳ yếu ớt ngọn lửa, tại không người biết được tình huống dưới, bắt đầu lặng yên thanh nén. Nhưng mà, cái này bí ẩn liên hệ, cũng không phải là chỉ có ba người bọn họ biết được. Chỗ tối, có một đôi ghen ghét mà hung ác nham hiểm con mắt, sớm đã để mắt tới nơi này. Triệu Chí Kính theo dõi Chân Chí Bính mấy ngày, lại không thu hoạch được gì. Chân Chí Bính từ ngày đó sau tựa hồ cũng đã nhận ra Triệu Chí Kính dị thường, trở nên đặc biệt cẩn thận, không thế nào hướng hậu sân chạy, cái này khiến Triệu Chí Kính 10 phần khí muộn, cơ hồ muốn cho là mình đã đoán được sai. Ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, vận mệnh phảng phất lại với hắn mở một trò đùa, sẽ lớn hơn mọi nhử ném đến tận trước mặt hắn. Ngày đó, hắn xa xa ngừng lấy tâm thần có chút không tập trung Chân Chí Bính, lần nữa không công mà lui, trong lòng đang từ bực bội, thở mắng doãn không thôi. Vì tránh đi mắt người, hắn cố ý tuyển một đầu vắng vẻ đường nhỏ trở về chỗ ở, con đường này vừa lúc có thể xa xa liếc thấy thác nước đầm phương hướng. Ngay tại hắn vô ý thức hướng bên kia nhìn một cái lúc, cả người bỗng nhiên cứng đờ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Trương Chí Viễn không có đang luyện công, mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang cùng một tiểu nữ hài nói chuyện. Tiểu nữ hài kia ước chừng 5-6 năm tuổi, mặc toàn thân áo trắng, phấn điêu ngọc trác, mặc dù cách nhìn từ xa không rõ cụ thể dung mạo, nhưng này phần khác hẳn với thường nhân thanh lãnh khí chất cùng hoàn mỹ mặt bên hình dáng, lại làm cho Triệu Chí Kính trong lòng rung mạnh. Cái này Trung Nam Sơn hậu sơn, từ đâu tới dạng này một tiểu nữ hài, còn mặc áo trắng. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp chém vào trong đầu của hắn, cổ mộ phái. Hắn là toàn chân giáo đệ tử hệ tâm, tự nhiên biết rõ cổ mộ phái tồn tại, cũng biết ở trong đó đều là nữ tử, lại cùng toàn chân giáo riêng có thù cũ. Chỉ là cổ mộ phái cực ít hiện thế, môn hạ đệ tử cơ hồ từ trước tới giờ không ra cổ mộ phạm vi, ngoại nhân có gặp. Chẳng lẽ chân trí bính hôm đó nhìn thấy, đến mức nhớ thương tiên tử áo trắng căn bản không phải hắn nghĩ loại kia nữ tử thành thục, mà là cổ mộ phái một cái tiểu nữ hoa. Cái này tựa hồ càng kỳ quái hơn. Nhưng nhìn chân trí bính cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, lại nhìn như vậy băng điêu ngọc thế, không giống phàm nhân tiểu nữ hải, kinh động như gặp thiên nhân phía dưới nhớ mãi không quên, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Biến thái, tốt ngươi cái chân trí bính, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế biến thái, đối với một tiểu nữ hải nhớ mãi không quên, đơn giản uổng làm người con. Triệu Chí Kính lần thứ nhất cảm thấy mình đạo đức trình độ trước này chưa có cao, nhưng sau một khắc, càng làm cho hắn chấn kinh cùng hưng phấn sự tình phát sinh. Hắn nhìn thấy Trương Chí Viễn không chỉ có cùng tiểu nữ hải kia nói chuyện với nhau, còn từ trong ngực móc ra đồ vật đưa cho nàng, cuối cùng thậm chí còn đi hái một bó hoa đưa cho nàng. Tiểu nữ hải kia từng cái tiếp nhận, sau đó mới quay người rời đi, nhìn phương hướng, đúng là hướng cổ mộ bên kia đi. Một màn này trực tiếp đối với Triệu Chí Kính tạo thành to lớn trùng kích, nguyên lai cái này Trương Chí Viễn cũng là biến thái. Không nghĩ tới ta toàn chân giáo thủ tịch đệ tử vậy mà cũng là một cầm thú không bằng biến thái. Ta toàn chân giáo tương lai có thể nào giao cho loại cầm thú này không bằng mặt hàng? Ta Triệu Chí Kính tuyệt đối không cho phép toàn chân giáo tương lai trưởng môn nhân là một cái như vậy mặt người dạ thú biến thái buồn nôn chi đồ. Triệu Chí Kính a Triệu Chí Kính, toàn chân giáo tương lai đều toàn bộ nhờ ngươi a. Triệu Chí Kính trong lòng chưa bao giờ có hôm nay như vậy tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Vốn cho rằng là chân chí bính cái này sắc dục vân tâm giá hỏa say mê cái gì nữ tử tuyệt sắc, không nghĩ tới là Trương Chí Viễn đã sớm cùng cổ mộ phái người cấu kết lại, mà lại quan hệ đã như vậy mật thiết đến môn phái đối phương bên trong tiểu đệ tử đều có thể tùy ý tới tìm hắn. Hắn còn đưa tặng hoa. Thế này sao lại là đơn giản quen biết? Đây rõ ràng là vãng lai đã lâu, quan hệ không ít. Mặt người dạ thú. Càng là vô sỉ. Chân trí bính tên phế vật kia, chẳng lẽ không phải si mê cái gì nữ tử, mà là phát hiện bực này bị thế tục phỉ nổ, nhân thần cộng phẫn sự tình mà dẫn đến tâm thần có chút không tập trung. Không có, tên này từ nhỏ đã là cái sắp hôi, tất nhiên cũng bị mê hoặc, dù sao nữ hải kia tuy nói tuổi nhỏ, nhưng quả thật có thể một chút nhìn ra mỹ nhân tuyệt sắc bại hoại. Triệu Chí Kính trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên thiên ti và lũ, bất quá cái này đều không trọng yếu là, hắn thấy được toàn chân giáo trưởng môn nhân vị trí hy vọng. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Triệu Chí Kính cơ hồ muốn ức chế không nổi cuồng tiếu lên tiếng, hắn gắt gao che miệng của mình, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra cực độ hưng phấn cùng âm hiểm qua mang. Trương Chí Viễn a Trương Chí Viễn, người tư thông cổ mộ yêu nữ, tổn hại môn quy, càng là không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng, không bằng cầm thú. Chân Chí Bính a Chân Chí Bính, ngươi lòng sinh ý nghĩ sang bậy, ngấp nghé yêu nữ, cũng là mặt người giả thú. Hai người các ngươi như thế nào gánh trưởng môn nhân gánh nặng? Hắn không do dự nữa, như là một đầu phát hiện con mồi rắn độc, lặng yên không một tiếng động cấp tốc tối lui, trong lòng sôi trào vô số ác độc tính toán. Trở lại chỗ ở, Triệu Chí Kính đóng chặt cửa phòng, trong phòng kích động đi qua đi lại, bắp thịt trên mặt bởi vì hưng phấn mà bặm mẻo. Chứng cứ, ta cần chứng cứ. Chỉ là ta nhìn thấy còn chưa đủ, cần càng chứng cứ xác thực. Tốt nhất là người tài ba tăng cũng lấy được, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu nữ hoa kia là mấu chốt, nàng nếu có thể đi ra một lần, tất nhiên còn có thể đi ra lần thứ hai. Chỉ cần nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn, nhất định có thể bắt lấy bọn hắn lần nữa tiếp xúc chứng cứ. Còn có Chân Chí Bính, cũng không thể buông tha. Muốn nghĩ cách để hắn lần nữa đến phía sau núi, nếu có thể để hắn vừa lúc gặp được Trương Chí Viễn cùng cổ mộ phái tiếp xúc, thậm chí để hắn làm ra chút thất thố tiến hành. Vậy liên hoàn mỹ, một hòn đá ném hai chim là không còn gì tốt hơn. Một cái hoàn chỉnh mà ác độc kế hoạch, cấp tốc tại Triệu Chí Kính trong lòng thành hình. Hắn phảng phất đã thấy chính mình vạch trần hai người tội ác sau. Sư phụ cùng các sư thúc bá tức giận biểu lộ, nhìn thấy Trương Chí Viễn bị tước đoạt thủ tịch đệ tử vị trí, thậm chí trục xuất sư môn thảm trạng, nhìn thấy Chân Chí Bính thân bại danh liệt hạ trạng, mà chính hắn thì sẽ dẫm lên hai người thất bại, một lần nữa đoạt lại vốn nên thuộc về hắn binh quan cùng địa vị. Chờ xem, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Triệu Chí Kính đối với hư không im lặng cười gằn, phản phất đã thấy hai người bị chật vật trục xuất sư môn, còn hắn thì thành tân nhiệm thủ tịch đệ tử chẳng cảnh. Đề cử chuyển hot, Triệu Hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế. Bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 10, gợn sóng lại nổi lên, 1, chương 10, gợn sóng lại nổi lên, 1. Hôm nay, Trương Chí Viễn theo thường lệ cùng Tiểu Long Nữ trò chuyện xong về sau, nghĩ đến chính mình những ngày này từ Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cái kia hiểu rõ không ít của mộ phái võ công, phát hiện của mộ phái võ công tựa hồ có chút tận lực áp chế người thất tình lục dục, thời gian dài tu luyện sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Dù sao người tình cảm kiềm chế càng lâu, bộc phát thời điểm liền sẽ càng lợi hại, cho nên Trương Chí Viễn kết hợp toàn chân giáo cùng cổ mộ phái võ công sáng tạo ra một đoạn mới nội công tâm pháp, có thể rất tốt giải quyết cổ mộ võ công hai hại, thế là liền dự định chuyển cho tiểu long nữ, lại để cho nàng chuyển cho Lý Mạc Sầu. Long Nhi, đạo sĩ ca ca đâu có một bộ tâm pháp, đối luyện võ lúc rất có ích lợi, dạy cho ngươi có được hay không à? Trương Chí Viễn sờ lên tiểu long nữ đầu, ôn hòa cười nói, trong khoảng thời gian này ở chung đến nay, hai người cũng đã triệt để quen thuộc. Tiểu lõ lý mở miệng một tiếng đạo sĩ ca ca kêu Trương Chí Viễn là tâm đều hóa, đối với tiểu gia hỏa này cũng là càng thêm yêu thương phải phép, thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi mua một ít hài tử đồ chơi nhỏ đưa cho nàng. Cái này khiến quanh năm đợi tại cổ mộ luyện công hay là luyện công tiểu long nữ cảm thấy hứng thú vô cùng, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn, đối với sư tỷ Lý Mạc Sầu trong miệng nói tới người tốt 10 phần tán thành. Tiểu long nữ nghe vậy vểnh vểnh lên miệng nhỏ, đạo sĩ ca ca cũng thay đổi hỏng, vậy mà không mang theo nàng chơi đùa, cũng muốn dạy nàng võ công, quả nhiên đại nhân đều là một cái dạng. Bất quá nghĩ đến sư tỷ Lý Mạc Sầu, đầu nhỏ của nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, đạo sĩ ca ca ngươi là muốn cho ta học xong đi giáo sư tỷ đi, tiểu lọ lì thanh âm thanh thúy êm tai, trong giọng nói mang theo một tia tiểu ngạo kiều, dù sao nàng thế nhưng là luyện võ kỳ tài, võ công gì đều có thể rất nhanh liền học xong. Trương Chí Viễn cười ha ha, lại sờ lên cái đầu nhỏ, thật thông minh, chúng ta Long Nhi không hổ là trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Thứ đó là, nếu là vì sư tỷ, vậy ngươi nhanh dạy ta đi, nàng gần nhất luyện công trạng thái sát thực không tốt lắm, bà đều nói nàng nhiều lần. Tiểu Long nữ ngang cái đầu nhỏ rất là ngạo kiều nói ra. Tốt, bộ tâm pháp này đâu, trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể sơ giải các ngươi lúc luyện công kiềm chế ở trong lòng tình cảm. Ngươi cẩn thận nghe ta giảng giải trong núi bên cạnh thác nước bên cạnh, một lớn một nhỏ hai bóng người dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt hài hòa ấm áp. Mà tiểu long nữ cũng không hổ là luyện võ kỳ tài, chỉ là giảng giải một phen cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Ánh nắng chiều đem thác nước đầm nhiễm lên một tầng ấm màu vàng, tiểu long nữ quanh chân ngồi tại bóng loáng trên tảng đá lớn, thân ảnh nho nhỏ bị kéo đến dài nhỏ. Nàng dựa theo Trương Chí Viễn chỗ thụ tâm pháp, chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể. Lúc đầu còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh, cái kia cấu nguyên bản bởi vì tu luyện cổ mộ phái nội công mà hơi có vẻ vướng bĩu khí tức âm hàn, tại cái này mới tâm pháp dẫn đạo bên dưới, càng trở nên nhu hòa thông thuận đứng lên, phảng phất băng phong dòng suối gặp được xuân nhật mang dương, bắt đầu róc rách lưu động, mang đến một loại trước nay chưa có ôn hữu cùng bình thản cảm giác. Nàng lông mi thật dài có chút rung động, nguyên bản luôn luôn không có gì biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn nhiên điệu toát ra một loại điểm tính thoải mái dễ chịu thần sắc. Sau khi vận hành một vòng, nàng chậm rãi mở mắt ra, thanh tịnh trong con ngươi thiếu đi mấy phần ngày xưa băng lãnh hờ hững, nhiều một tia không dễ dàng phát giác quánh nhuận hào quang. Đạo sĩ ca ca, tâm pháp này bắt đầu luyện thật thoải mái nha. Tiểu long nữ ngẩng đầu lên rất là kinh ngạc đối với Trương Chí Viễn nói ra, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, lại so thường ngày nhiều một chút xíu nhiệt độ. Trương Chí Viễn vui mừng cười, ngồi xổm người xuống nhìn xem nàng, cảm thấy dễ chịu là được rồi. Tâm pháp này có thể điều hòa các ngươi cổ mộ phái nội công mang tới khí âm hàn, càng quan trọng hơn là nó sẽ không cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, mà là dẫn dắt hắn tự nhiên lưu chuyển hóa thành trợ lực. Người sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo dạy ngươi sư tỷ, để nàng cũng chiếu vào luyện tập, đối với nàng có lợi thật lớn. Ân. Tiểu long nữ dùng sức điểm một cái đầu nhỏ, đặc biệt chăm chú. Ta nhớ kỹ, trở về liền dạy cho sư tỷ. Trương Chí Viễn tại cho tiểu long nữ theo thường lệ giảng một chút tiểu cố sự sau, thái dương cũng đã lặng yên rơi xuống, tiểu long nữ cũng đến nên trở về đi thời điểm. Nhìn xem tiểu long nữ thân ảnh nhẹ nhàng biến mất tại hoàng hôn bao phủ trong rừng đường mòn, Trương Chí Viễn trong lòng tràn ngập chờ mong, hy vọng bộ này dung hợp hai phái trưởng, càng phù hợp đạo của tự nhiên tâm pháp, có thể chân chính trợ giúp cho Lý Mạc Sầu hóa giải nàng tương lai khả năng nhập ma thai hoàng ẩm. Tiểu long nữ trở lại cổ mộ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nàng tránh đi Tôn bà, lặng yên không một tiếng động lui về Lý Mạc Sầu thạch thất. Lý Mạc Sầu chính hướng về phía một chiếc cô đang ngẩn người, hai đầu lông mày ngưng kết tan không ra sầu muộn cùng bởi vì luyện công không thuận mà sinh ra bực bội. Gặp tiểu long nữ trở về, trong mắt nàng sáng lên, đội vàng giữ chặt nàng, "Sư muội, ngươi trở về." Hắn nói cái gì? Tiểu long nữ đầu tiên là giống thường ngày, đem Trương Chí Viễn căn dặn cùng mang tới đồ chơi nhỏ giao cho Lý Mạc Sầu. Tiểu long nữ trừ một chút ăn chính mình tại chỗ ăn xong lau sạch, còn lại một chút đồ chơi nhỏ đều là mang về giao cho Lý Mạc Sầu. Đối với nàng mà nói thứ này có chút ngây thơ, bất quá nhìn sư tỷ cái kia mừng rỡ bộ dáng, hiển nhiên đối với nàng mà nói vừa vặn, rất ưa thích. Nhìn xem sư tỷ cái kia rõ ràng không tốt khí sắc, tiểu long nữ nghiêm túc nói ra, "Sư tỷ, hắn dạy ta một bộ tâm pháp, nói đúng ngươi luyện công có trợ giúp, để giáo ta ngươi." Tiểu long nữ tại Lý Mạc Sầu trước mặt đều là xưng hô Trương Chí Viễn cho hắn, bởi vì khi tiểu long nữ lần thứ nhất tại Lý Mạc Sầu trước mặt nói ra đạo sĩ ca ca thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Lý Mạc Sầu rất không cao hứng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nghĩ đến sư tỷ vốn là không vui, chính mình cũng tất yếu lại chọc giận nàng tâm phiền, dứt khoát liền không ở trước mặt nàng xưng hô như vậy Trương Chí Viễn. Tâm pháp. Lý Mạc Sầu nao nao, cái này khiến nàng nghĩ đến hai cái lần đầu gặp nhau lúc, hắn tự nhủ qua nói hắn có biện pháp giải quyết chính mình lúc luyện công vấn đề, chẳng lẽ chính là bộ tâm pháp này. Ân. Tiểu long nữ gật gật đầu, sau đó liền đâu ra đấy bắt đầu thuật lại Trương Chí Viễn truyền thụ khẩu quyết tâm pháp cùng vận công yếu điểm. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, cơ hồ một chữ không kém, thậm chí còn bắt chước Trương Chí Viễn dáng vẻ, giải thích tâm pháp này như thế nào khai thông cảm xúc, điều hòa âm dương đạo lý. Lý Mạc Sầu lúc đầu còn có chút không quan tâm, nhưng càng nghe càng là kinh ngạc. Tâm pháp này mạch suy nghĩ cùng nàng thờ nhỏ sở học cổ mộ phái nội công cực kỳ tương tự, nhưng cẩn thận trải nghiệm nhưng lại có khác biệt lớn, cũng không phải là một vị truy cầu băng lãnh nghiến lặng, ngược lại coi trọng khí tức lưu chuyển, tự nhiên mà vậy, trong đó tựa hồ còn dung nhập toàn chân giáo nội công công chính bình thản lý niệm, nhưng lại càng cao minh hơn cùng phù hợp nữ tử tu luyện. Nàng vốn là võ học kỳ tài, hơi chút suy tư, liền cảm giác tâm pháp này tựa hồ trực chỉ nàng ngày gần đây lúc luyện công khí huyết không khoái, nội tâm nôn nóng mấu chốt. Sư muội, ngươi lại nói tỉ mỉ một lần. Lý Mạc Sầu tinh thần đại chấn, liền vội vàng kéo tiểu long nữ, cẩn thận truy vấn chi tiết. Tỉ muội hai người ngay tại cái này mờ tối trong thất, một cái dạy, một cái học, đang chìm tại cái này kỳ diệu trong võ học. Lý Mạc Sầu theo lời nếm thử vận chuyển, lúc đầu còn có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, cái kia tích tụ tại khí hải âm hàn sao động cảm giác, lại thật tại tâm pháp này dẫn đạo bên dưới dần dần tăng ra, tâm thần cũng theo đó bình tĩnh không ít. Nhưng nàng nhưng trong lòng đối với Trương Chí Viễn cảm kích cùng tưởng niệm, không khỏi lại sâu một tầng. Nhưng mà, cổ mộ bên ngoài Trùng Dương cung bên trong, lại là lại phải phong bạo lại nổi lên. Thời khắc này chân trí bính ngay tại trong phòng đối với đạo kinh ngẩn người, trong đầu vẫn như cũ vung đi không được hôm đó cầu vồng bên dưới nhìn thoáng qua tuyệt thế mà bên, trong lòng phiền muộn không chịu nổi, đã khát vọng gặp lại bóng hình sinh đẹp kia, lại biết rõ niệm này phản bội môn quy, thống khổ dãy rủa. Đột nhiên, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Triệu Chí Kính thở hổn hển bước vào, mang trên mặt một loại tận lực kiến tạo kinh hoàng cùng phẫn nộ. Chân sư đệ, không xong. Triệu Chí Kính một phát bắt được chân trí bính cánh tay, thanh âm gấp rút mà nghiêm khắc. Chân trí bính bị giật nảy mình, mờ mịt nói, "Triệu sư huynh, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Ta vừa rồi đến phía sau núi hái thuốc, ngươi đoán ta thấy được cái gì?" Triệu Chí Kính gắt gao nhìn chằm chằm chân trí bính con mắt, ngữ khí trầm thống, "Ta nhìn thấy Trương Chí Viễn, hắn lại cùng nữ tử riêng tư gặp, có thể nữ tử kia xem ra bất quá mới 5-6 năm tuổi. Hắn đơn giản không bằng cầm thú, tưởng là ta toàn chân môn hạ." "Cái gì?" Chân trí bính nghe được Triệu Chí Kính nói Trương Chí Viễn cùng nữ tử như bị sét đánh, đột nhiên đứng người lên, trên mặt đầu tiên là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, nhưng ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt nghi hoặc trong nháy mắt tách ra hắn chấn kinh. Không đối, hắn nhìn thấy vị kia áo trắng thần nữ, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng dáng người thức tha, khí chất thanh lãnh tuyệt tục, rõ ràng là một vị hiểu điệu thiếu nữ, làm sao có thể là 5-6 tuổi nữ đồng? Triệu Chí Kính tại nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ Triệu Chí Kính nhìn thấy không phải hắn nhìn thấy vị kia? Cổ mộ phái còn có những người khác, vẫn còn con ít. Trương Chí Viễn lại còn cùng cổ mộ phái một cái đứa bé có dính dấp. Cái này, đây càng thêm không thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người khinh thường. Nhưng sau một khắc, một cái càng đáng sợ suy nghĩ chui vào chân trí bính não hải, Triệu Chí Kính phải chăng nhìn lầm? Hoặc là, hắn cố ý nói như vậy? Hắn mục tiêu chân chính, kỳ thật vẫn là đả kích Trương Chí Viễn, mà hắn chân trí bính chỉ là bị Triệu Chí Kính trở thành đâm hướng Trương Chí Viễn nào. Chân trí bính mặc dù tâm tư bị cái kia thần nữ nhiễu loạn, nhưng hắn cũng không phải là vụng về người, nhất là việc này khả năng liên lụy đến vị kia để hắn nhớ thương nữ tử, đầu óc của hắn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh không ít. Hắn không thể đi tố giác, tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên, Triệu Chí Kính lời nói là 5-6 tuổi đứa bé, cùng hắn thấy không hợp, việc này kỳ quặc, chân tướng không rõ, tùy tiện bẩm báo, như trong đó có sai, hắn chính là vu cáo đồng môn, chịu tội không nhỏ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 10, gợn sóng lại nổi lên, 2, chương 10, gợn sóng lại nổi lên, 2, thứ yếu, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn sợ liên lụy đến nàng. Vạn nhất Triệu Chí Kính nhìn thấy đứa bé là giả, hoặc là có ẩn tình khác, mà hắn tố giác lại đưa tới sư trưởng đối với Hậu Sơn, đối với cổ mộ phái triệt để thanh tra, vậy hắn rất có thể sẽ để vị kia áo trắng thần nữ lâm vào hiểm cảnh. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hắn tình nguyện chính mình tiếp nhận nỗi khổ tương tư, cũng tuyệt không nguyện cho nàng mang đến bất cứ phiền phức gì cùng tổn thương. Trong chớp mắt, những ý niệm này tại chân trí bính trong não phi tốc hiện lên. Sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, từ chấn kinh đến nghi hoặc, lại đến thật sâu quyết tuyệt. Hắn đột nhiên hất ra Triệu Chí Kính tay, ngữ khí trở nên dị thường lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. "Triệu sư huynh, Trương Chí Viễn chính là ta toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, việc này liên quan đến Trương sư đệ danh dự, càng liên quan đến ta toàn chân giáo thanh danh, há có thể chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, liền tùy tiện kinh động sư trưởng?" Vẫn là như thế nghe rợn cả người, cùng 5-6 tuổi nữ đồng. Đơn giản chính là hoang đường. Triệu Chí Kính sớm đoán được chân trí bính là như vậy phản ứng. Thế là hắn ấp úng nói ta tự nhiên thấy rõ ràng. Áo trắng, tiểu nữ hải, từ cổ mộ phương hướng đến, đoán chừng là cái kia cổ mộ phái tiểu yêu nữ. Trương Chí Viễn cùng nàng nói chuyện với nhau, tặng vật, không phải riêng tư gặp là cái gì? Chân sư đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn bao che bọn hắn phải không? Hắn làm bộ vu cáo thất bại, miễn cưỡng nói ra những này làm sao cùng dãy rủa. Chân trí bính trong lòng cười lạnh, càng thêm xác định Triệu Chí Kính tất có kỳ quặc. Hắn sát mặt trầm tĩnh, lắc đầu nói, cũng không phải là bao che. Chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức ly kỳ, sợ sư huynh nhất thời hóa mắt nhìn lầm. Như tùy tiện bẩm báo, cuối cùng lại là ô long một trận, há không bị thương đồng môn hòa khí, càng làm cho sư trưởng cho là ta các loại táo bạo không chịu nổi chức trách lớn. Theo ta thấy, sư huynh hay là lại cẩn thận điều tra rõ ràng, có chứng cứ rõ ràng rồi nói sau. Cái này Triệu Chí Kính quả nhiên tâm tư ác độc, bất quá chỉ là gặp Trương Chí Viễn cùng một nữ đồng ở sau núi, vậy mà lập ra như vậy nghe rợn cả người thuyết pháp, khi hắn chân trí bính là kẻ ngu sao? Lại nói, để hắn đi tố giác. Mặc kệ thật giả, vạn nhất cha được cuối cùng liên lụy ra vị nữ tử áo trắng kia, hắn Chân Chí Bính chẳng phải là thành hại nàng đồng lõa. Triệu Chí Kính thấy vậy, một bộ khí ngón tay đều đang run rẩy, ngươi, Chân Chí Bính, ta nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Đại sự như thế, ngươi lại muốn dàn xếp ổn thỏa.
Tốt,
ngươi không đi, ta đi. Đến lúc đó sư trưởng hỏi, ngươi cũng đừng trách ta đem ngươi cũng cùng nhau bẩm báo đi lên. Liền nói ngươi đã từng nhìn thấy yêu nữ, lại ẩn nấp không báo. Chân Chí Bính trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, không muốn lại cùng hắn kéo những này. Thế là hắn từ tốn nói, Triệu sư minh nếu muốn đi, liền đi đi. Về phần ta, sư minh nếu có chứng cứ, không ngại cùng nhau báo cáo sư trưởng. Nếu không có chứng cứ, hay là chớ có ăn nói lung tung cho thỏa đáng. Nói xong, hắn vậy mà không tiếp tục để ý tức đến xanh mét cả mặt mày Triệu Chí Kính, quay người lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đạo kinh, một bộ tiên khách bộ dáng.
Tốt,
Chân Chí Bính, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói đi, Triệu Chí Kính bỗng nhiên một ném cửa, nổi giận đùng đùng rời đi. Vừa mới rời đi Chân Chí Bính ra phòng, Triệu Chí Kính khỏe miệng liền lộ ra một vòng cười lạnh. Cứ như vậy qua mấy ngày, Triệu Chí Kính tìm lại đến tại một mình ngẩn người Chân Chí Bính, làm ra một bộ ngẫu nhiên gặp nhau, lại do dự mãi mới không được đã mở miệng bộ dáng. Chân sư đệ Triệu Chí Kính thở dài, mang trên mặt một loại hỗn hợp có oán giận cùng khó mà mở miệng biểu lộ. Chân Chí Bính cảnh giác nhìn xem hắn, Triệu sư minh, lại có gì sự tình?
Ai?
Triệu Chí Kính trùng điệp thở dài, hạ giọng nói, ta vốn không muốn lại nói, nhưng suy đi nghĩ lại, thực sự lương tâm khó có thể bình an. Ta trước đó vài ngày lại đến phía sau núi, vốn định lại điều tra một phen, ai ngờ lại gặp được cái kia Trương Chí Viễn, cùng một bạch y nữ tử gặp gỡ. Chân Chí Bính trong lòng đông nhiên siết chặt, hô hấp đều dồn dập mấy phần, chăm chú nhìn Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính quan sát đến phản ứng của hắn, tiếp tục dùng trầm thống ngữ khí nói ra, thoạt đầu, ta gặp nữ tử kia thân hình hiểu điệu, áo trắng như tiên, còn tưởng rằng bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt. Ai ngờ, cái kia Trương Chí Viễn lại đột nhiên đối với nữ tử kia dục hành bất quý sự tình. Nữ tử kia liều mạng phản kháng, dãy rủa ở giữa ta thậm chí thấy được nàng ống tay áo bị xé đứt, cuối cùng mới may mắn tránh thoát, khóc trốn về cổ mộ phương hướng. Ta lúc đó kinh ngạc đến sững sờ, chỉ cảm thấy có phải hay không hoa mắt. Cái gì? Chân Chí Bính như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lay động một cái, cơ hồ đứng không vững. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hôm đó nhìn thoáng qua tuyệt thế phong thái, lại nghĩ tới nàng lại bị Trương Chí Viễn ức hiếp như vậy vũ nhục, một cỗ lửa giận ngập trời cùng đau lòng trong nháy mắt che mất hắn. Nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt. Không đối, Chân Chí Bính cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Triệu Chí Kính thần sắc, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Triệu Chí Kính mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng bi phẫn. Ta bản lập tức muốn đi bẩm báo sư trưởng, nhưng sau khi trở về vừa cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy việc này quá mức dọa người, nói mà không có bằng chứng. Mà lại, ta còn phát hiện chuyện càng đáng sợ, hắn xích lại gần Chân Chí Bính, thanh âm ép tới thấp hơn, phảng phất chia sẻ một cái bí mật kinh thiên, còn nhớ rõ ta lần trước nói cho ngươi nữ hoa hoa kia sao? Hắn chính là dựa vào lung lạc cái này của mộ phái một cái tiểu nữ hoa hoa mới có thể đến đã cùng nữ tử kia gặp gỡ. Mắt thấy sự tình không thành, hôm nay hắn còn muốn để nữ hải kia đi dẫn dụ lừa gạt vị cô nương kia đi ra. Hắn lần trước không thể đáp thủ, tất nhiên sẽ không cam lòng, lần này khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, ai hắn lời nói này, thật thật giả giả, lại kết hợp chính mình lần trước nói với hắn tiểu nữ hải, Chân Chí Bính lần trước mặc dù không tin Trương Chí Viễn cùng một cái nữ hoa hoa có cái gì biến thái quan hệ, nhưng là đối với hắn nói Trương Chí Viễn cùng một cái nữ hoa hoa ở sau núi, lại là tin. Giờ phút này nghe Triệu Chí Viễn tiểu nói này, lập tức cảm thấy tất cả mọi chuyện đều hiểu, ta liền nói cái kia Trương Chí Viễn vì sao có thể cùng cấp độ kia thần tiên nữ tử quen biết hiểu nhau, nguyên lai là lợi dụng người ta trong môn phái tiểu hải tử, thật sự là hèn hạ. Ta vốn định lập tức đi vạch trần hắn. Triệu Chí Kính đấm ngực dậm chân, một bộ lòng đầy căm phẫn nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, nhưng ta trước đây cùng Trương Chí Viễn có nhiều hiềm khích, các sư trưởng đều biết. Ta như giờ phút này đi nói, hắn tất nhiên cắn ngược lại ta một bụng, nói ta vu hãm. Các sư trưởng sẽ tin ai? Tất nhiên tin hắn cái này thủ tịch đệ tử a. Chân sư đệ, ta mặc dù một lòng nghĩ thủ tịch vị trí, muốn đem tới nhận chức trưởng môn, nhưng đối với loại đồ vô sỉ này ti tiện hành vi, cũng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc ta võ công không bằng hắn, lại không có cách nào đi ngăn cản hắn. Thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này mới tới tìm ngươi thương nghị. Chân Chí Bính giờ phút này sớm đã tâm loạn như ma, lửa giận công tâm, đối với Triệu Chí Kính lời nói tin 89 thành. Vừa nghĩ tới tiên tử kia giống như người chính diện lâm như vậy hiểm cảnh, hắn liền cái gì đều không để ý tới. Môn vi gì, cái gì tỉnh táo, đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Xuất sinh. Trương Chí Viễn ngươi tên xuất sinh này. Chân Chí Bính hai mắt xích hồng, trong lòng gầm thét, đột nhiên quay người, như là giống như điên hướng phía hậu sơn phương hướng chạy như điên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đến phía sau núi, tìm tới nàng, bảo hộ nàng, tuyệt không thể để Trương Chí Viễn âm mưu đạt được. Triệu Chí Kính nhìn xem Chân Chí Bính mất khống chế phi nước đại bóng lưng, trên mặt bộ kia bi phẫn biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng âm lãnh mà đắc ý nhe răng cười. Ngu xuẩn, hắn thấp giọng mắng một câu, không chút do dự, lập tức quay người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía sư phụ Vương Sử Nhất tính thất tiến đến. Lần này, hắn đã tính trước, đi vào Vương Sử Nhất trước cửa, hắn lần nữa thay đổi kinh hoàng lo lắng biểu lộ, thậm chí cố ý làm rối loạn đạo bào của chính mình, thở hồng hộc gấp giọng bẩm báo, sư phụ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chân sư đệ cùng Trương sư minh, hai người bọn họ ở sau núi, bởi vì một cái cổ mộ phái yêu nữ, sắp đánh nhau. Đệ tử khuyên can không nổi, chuyên tới để xin mời sư phụ nhanh đi ngăn lại a. Hắn tận lực mơ hồ tiêu điểm, đem Trương Chí Viễn dục hành bất quý chân trí bính phẫn trước hướng đơn giản hóa là hai người bởi vì một nữ tử tranh chấp nghe càng giống là tranh giành tình nhân bê bối, càng có thể xúc động Vương Sử Nhất giữ nghiêm môn quy thần kinh, lại nghe càng hợp lý lại càng dễ thủ tín. Tinh thất cửa kẹt kẹt một tiếng bị bỗng nhiên kéo ra, Vương Sử Nhất mặt trầm như nước đứng tại cửa ra vào, ánh mắt như điện bắn về phía Triệu Chí Kính, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thật cho là vi sư không bỏ được đấy ngươi. Thiên chân vạn sắc a, đệ tử chưa từng lừa gạt qua sư phụ. Là ở phía sau núi thác nước bên kia. Sư phụ ngài mau đi xem một chút đi. Triệu Chí Kính vội vàng chỉ đường, ngữ khí lo lắng và phần. Vương Sử Nhất cao mày nhìn xem Triệu Chí Kính bộ dáng như vậy, không hỏi thêm nữa, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền nhanh như chớp hướng phía chân trí bính tiểu viện phương hướng lao đi. Triệu Chí Kính trong lòng cũng hỉ, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chỉ cần sư phụ tại chân trí bính trong tiểu viện không thấy được người, chắc chắn tìm người hỏi thăm, cái kia chân trí bính cùng cái chó dại giống như chạy hướng sau núi, rất nhiều đệ tử khẳng định đều là gặp được, đến lúc đó sư phụ chính là không tin cũng phải tin tưởng. Chí ít không yên lòng việc này sẽ đi một chuyến hậu sơn, đến lúc đó chỉ cần chân trí bính nói ra cổ mộ phái yêu nữ sự tình bị sư phụ biết, đến lúc đó bất luận là Trương Chí Viễn cùng chân trí bính thông đồng cổ mộ phái yêu nữ, chuyện này đều sẽ ngồi vững. Hừ, ta toàn chân giáo thân là huyền môn chính tông, càng là thiên hạ đệ nhất đại giáo, nó thủ tịch đệ tử há có thể cùng hoạt tử nhân mộ cổ mộ phái yêu nữ cấu kết? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 11, mất mặt xấu hổ, 1, chương 11, mất mặt xấu hổ, 1, Trung Nam Sơn phía sau núi, thác nước anh minh vẫn như cũ, tóe lên trong đầm bọt nước một mảnh, bờ đầm lại là một bức ấm áp cảnh tượng. Trương Chí Viễn thu kiếm mà đứng, khí tức quanh người hòa hợp tự nhiên, dường như cùng cái này sơn thủy bóng đêm hòa làm một thể. Hắn vừa rồi đem một bộ dung hợp thái cực viên chuyển chi ý cùng cổ mộ phái kiếm pháp mới biến hóa biểu thị hoàn tất, tuy chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã mơ hồ lộ ra mở ra mặt khác khí tượng. Tại trước người hắn, tiểu long nữ mở to cặp kia thanh tịnh vô cùng mắt to, không nháy mắt nhìn xem. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, linh giác lại bén nhạy dị thường, mặc dù không thể hoàn toàn lý giải ẩn chứa trong đó võ học chí lý, lại có thể bản năng cảm giác được, đạo sĩ kia ca ca kiếm pháp cùng sư phụ, sư tỷ giáo cũng không giống nhau, không có lạnh như vậy, không có cứng như vậy, ngược lại giống nước như thế lưu động, như gió như thế tự nhiên, nhường nàng nhìn xem cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí có chút muốn cùng qua tay, xem hiểu mấy phần sao? Trương Chí Viễn túi người, ôn hòa cười hỏi, thói quen muốn đưa tay đi xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn là thật tâm yêu thích cái này bề ngoài băng lãnh, nội tâm lại ẩn chứa linh tú tiểu nha đầu. Tiểu long nữ lại giống con bén nhạy mai con, có hơi hơi nghiêng đầu né tránh, tiểu xảo mũi thở nhẹ nhàng nhíu một chút, mang theo điểm không dễ dàng phát giác hồn nhiên cùng tiểu đắc ý. Lê Tẩm đạo sĩ ca ca, ta cũng không phải tiểu hài tử a, nho nhỏ khuôn mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Tốt tốt tốt, là đạo sĩ ca ca không đúng. Kia Long Nhi cho đạo sĩ ca ca nhìn xem Long Nhi học như thế nào. Chiêu này đằng sau tiếp. Giống như không phải như thế. Tiểu Long Nữ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhặt lên trên đất một cây cánh khô, dựa vào vừa rồi ký ức, bụng vệ nhưng lại dị thường tình chuẩn bắt chước một chút Trương Chí Viễn vừa mới diễn luyện động tác kia, mặc dù hoàn toàn không có nội lực, dáng vẻ cũng non nớt, nhưng này phần thần vận cùng trời sinh võ học trực giác, nhường Trương Chí Viễn thấy hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha. Tốt. Tốt thông vệ Long Nhi. Trương Chí Viễn nhịn không được vỗ tay cười to, cười vui cởi mở, tại thác nước âm thanh bên trong rõ ràng có thể nghe. Đã gặp qua là không biết được, linh tính tự nhiên. So với cái kia chỉ biết tử luyện chiêu thức du một cục cục mạnh hơn nhiều. Hắn lời này vốn là từ đáy lòng tán thưởng, mang theo vài phần treo chọc đồng môn sư Minh Thủy, lại vạn vạn không nghĩ tới, bị cái nào đó vừa mới điên cuồng chạy đến, đã bị ghen tị và ngờ vực vô căn cứ thiêu đốt đúng lý trí hoàn toàn không có chân trí bính nghe được. Đây đối với váng đầu chân trí bính mà nói, đâu chỉ tại ác độc nhất trầm trọng. Chân trí bính một đường băng băng mà tới, tim vội như là hỏa thiêu, trong đầu lặp đi lặp lại quẩn quẩn lấy Triệu Chí Kính những cái kia như là ác ma nói nhỏ như thế lời nói. Dùng hành bất quý liều mạng phản kháng ống tay áo xé rách khóc chạy trốn lợi dụng tiểu nữ hài dẫn dụ. Mỗi một cái từ cũng giống như một thanh đao nhọn, rào cắt trái tim của hắn. Trong đầu hắn kia xóa áo trắng như tuyết, thanh lanh tuyệt tục kinh hồng mặt bên, có thể nào cho như thế khinh nhẫn cùng tổn thương. Bảo hộ nàng. Ngăn cản Trương Chí Viễn. Ý nghĩ này như là ma chú, thúc đẩy hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Khi hắn rốt cục xông ra rừng rậm, ánh mắt gắt gao khóa chặt bờ đầm lúc, nhìn thấy chính là Trương Chí Viễn đối với kia áo trắng tiểu nữ hài thoải mái cười to, thần thái thân mật vô cùng. Mà cô bé kia chính đối Trương Chí Viễn không ngừng gật đầu. Dường như tại cam kết cái gì. Một màn này, cùng Triệu Chí Kính miêu tả lợi dụng tiểu nữ hài tiến hành bẩn thỉu giao dịch lừa gạt dẫn dụ cảnh tượng kín kẽ trùng điệp cùng một chỗ. Lại thêm Trương Chí Viễn câu kia so du một cú cục sư minh mạnh hơn nhiều trong nháy mắt đem hắn cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn tiêu hủy. Tất cả ái mộ, ghen ghét, lo lắng, phẫn nộ, cùng đối sư môn giới luật sợ hãi, tại thời khắc này ầm vang bạo tạc, hóa thành một tiếng xé rách bầu trời đêm như dã thú gào thét, Trương Chí Viễn, ngươi cái này không bằng heo chó dâm đồ. An dám như thế ức hiếp tại người. Tiếng như phích lịch, bao hàm lấy ngập trời hận ý cùng thống khổ. Thậm chí lấn át thác nước anh minh, Trương Chí Viễn cùng Tiểu Long Nữ đều bị bất thình lình, tràn ngập ngang ngược sát khí gầm thét giật nảy mình, Trương Chí Viễn mặc dù đã sớm cảm giác được có người đến, nhưng cũng không nghĩ tới người tới vậy mà bộ dáng như vậy, tiểu long nữ tức thì bị chấn động đến tâm thần run lên. Trương Chí Viễn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Chân Chí Bính như là theo trong địa ngục sông ra ác quỷ, hai mắt xích hồng muốn nước, diện mục bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn, toàn thân tản ra kinh người sát khí, gắt gao khóa chặt chính mình. Tiểu long nữ cuối cùng chỉ là 5-6 tuổi hải tử, lâu dài sinh hoạt tại ngăn cách của mộ, chưa từng gặp qua khủng bố như thế dọa người cảnh tượng. Kia mãnh liệt ác ý cùng sát khí như là như thực chất đập vào mặt, trong nháy mắt đưa nàng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản linh động trong mắt to tràn đầy hoảng sợ cùng vô phương ứng đối, vô ý thức phát ra một tiếng nhỏ xíu kinh hô, thân thể nho nhỏ đột nhiên hướng về sau co rụt lại, bản năng trốn đến Trương Chí Viễn dày rộng phía sau, hai cái tay nhỏ gắt gao siết chặt đạo bào của hắn và áo, có chút phát run. Nhìn thấy kia vô tội hài đồng bị dọa đến thất sắc run lẩy bẩy lại nhìn rối trá cầm thú Trương Chí Viễn một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, Chân Chí Bính trong lòng bi vẫn cảm xúc trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đều do cái này Trương Chí Viễn, tất cả lo nghĩ đều bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại thuần túy hủy diệt tất cả lửa giận. Doãn Sư Minh, ngươi điên rồi phải không? Hầu ngôn loạn ngữ thứ gì? Trương Chí Viễn vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng sau lưng tiểu long nữ kia kịch liệt sợ hãi, kia thân thể nho nhỏ bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, cái này khiến trong lòng của hắn một cỗ lửa giận vô hình dọn một chút hừng hực dấy lên. Mặc kệ Chân Chí Bính vì sao nổi điên, hù dọa tiểu long nữ nhỏ như vậy hải tử, chính là không thể tha thứ. Ta điên rồi. Ta xem là ngươi cái này ngụy quân tử phát rồ. Hôm nay ta liền muốn thế sư rõ ràng lý môn hộ, ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Chân Chí Bính đã sớm bị cảm xúc thôn phệ, căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói, kho lang một tiếng, bên hông trường kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm trên không trung bên trong vạch ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, mũi kiếm trực chỉ Trương Chí Viễn, kiếm khí bén nhọn đánh mặt đất lá rụng tứ tán bay lên. Lời còn chưa dứt, hắn đã là không quan tâm, thân hình đột nhiên vọt tới trước, sử xuất đúng là toàn chân kiếm pháp bên trong thế công cực mãnh, gần như liều mạng sát chiêu, tuệ tinh tập nguyệt. Một kiếm này nén giận mà phát, ngưng tụ toàn thân hắn công lực, kiếm thế vừa nhanh vừa động, đâm thẳng Trương Chí Viễn, cổ họng yếu hại, đúng là hoàn toàn không có nương tay, có chủ tâm muốn một kiếm giết địch. Không thể nói lý. Trương Chí Viễn vừa sợ vừa giận, mắt thấy kiếm quang như giải lụa đâm đến, cực kỳ nguy cấp lúc, hắn tay trái mau lẹ vận khởi nội lực đem sau lưng tiểu long nữ hướng bên cạnh một khối to lớn núi đá sau đưa tới, chậm rãi rơi xuống đất, đem nó bảo hộ ở an toàn góc chết, đồng thời cổ tay phải lắc một cái, vang một tiếng long âm, trường kiếm đã nơi tay, không kịp nghĩ kỹ, một chiêu thương hải phân lưu hướng tay mà ra. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 11, mất mặt xấu hổ, 2, chương 11, mất mặt xấu hổ, 2, một chiêu này cũng không phải là toàn chân kiếm pháp chính thống, mà là hắn gần đây dung hội thái cực lý niệm tự ngộ thủ thế, mũi kiếm rung động, vạch ra nửa cái hòa hợp đường vòng cung, cũng không phải là cứng rắn ô, mà là ý tại dính chặt, dẫn lệnh đối phương manh ác đâm thẳng. Đốt. Song kiếm mũi kiếm tinh chuẩn va nhau, phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai giao minh. Một cú mạnh mẽ khí lãng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến. Chân Chí Bính chỉ cảm thấy chính mình ngưng tụ toàn lực một kiếm, dường như đâm vào một cái xoay tròn cấp tốc dòng xoáy bên trong, một cú mềm dẻo mà liên miên kình lực theo thân kiếm truyền đến, không chỉ có hóa giải hắn cương mãnh xung kích, càng mang đến thân hình hắn hơi chậm lại, kiếm thế không tự chủ được khuynh hướng ở bên. Trong lòng của hắn giật mình, không nghĩ tới Trương Chí Viễn kiếm pháp không ngờ cổ quái như vậy tinh diệu. Nhưng hắn giờ phút này lửa giận công tâm, liều lĩnh, đột nhiên rút về trường kiếm, thân hình xoay tròn, dựa thế lại là một chiêu tà huy mạch mạch kiếm quang bị mở, như trời chiều dư huy, bao phủ Trương Chí Viễn thân trên mấy chỗ đại huyệt, kiếm chiêu dày đặc, mang theo một cỗ thê lương quyết tuyệt hương vị. Chân Chí Bính, ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng, ta đến cùng làm cái gì? Trương Chí Viễn một bên vận kiếm như phong dường như bế, đem đối phương mưa to gió lớn giống như công kích từng cái hóa giải, một bên nghiêm nghị quát hỏi. Kỳ thật tại Trương Chí Viễn đảm nhiệm thủ tịch đệ tử về sau, kỳ thật phần lớn tam đại đệ tử mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại kỳ thật đều là xưng hô Trương Chí Viễn là sư minh hoặc là đại sư minh, nhưng là Trương Chí Viễn lại là quen thuộc, vẫn như cũ dựa theo trước kia xưng hô. Không nghĩ tới cái này không biết rõ nổi điên làm gì, ngày thường cứ gọi hắn một tiếng sư minh, thật đúng là để cao bản thân. Kiếm của hắn vòng dày đặc cứng cỏi, thủ đến giọt nước không lọt, nhưng lại chưa lập tức phản kích, trong lòng vẫn là kinh nghi bất định, ý đồ hỏi rõ nguyên do, nhưng là đã cực kỳ không kiên nhẫn. Chính ngươi làm ra bẩn thỉu hoạt động, nhân thần cổ phẫn, còn dám giả vờ ngây ngốc. Ngươi xứng đáng vị cô nương kia sao? Xứng đáng cái này hài đồng sao? Xứng đáng mã sư bá dạy bảo sao? Chân Chí Bính nghiến răng nghiến lợi, kiếm chiêu càng điên cuồng lên tàn nhẫn, trong miệng lời nói bởi vì xúc động phẫn nộ mà hỗn loạn. Nhưng thần nữ làm bẩn lửa gạt hài đồng chờ chữa lại rõ ràng nói ra, trong mắt đều là thất vọng cùng nổi giận huyết sắc. Trương Chí Viễn nghe được cao mày, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, mơ hồ đoán được khả năng cùng Lý Mạc Sầu có quan hệ, nhưng cụ thể vì sao hiểu lầm đến tận đây, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà Chân Chí Bính chiêu chiêu là bệnh, căn bản không cho hắn biện bạch cơ hội, hắn chỉ có thể ngưng thần đứng đối. Hai người kiếm đến kiếm hướng, thân hình phiêu hốt xê dịch, kiếm quang lấp loe không yên, kiếm khí bén nhọn đem quanh mình có cây nham thạch cắt chém đến đốm đốm rung động, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Tiểu Long nữ chăm chú co quắp tại núi đá đằng sau, tay nhỏ bịt lấy lỗ thai, chỉ nghe bên ngoài tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt, kiếm khí tiếng xé gió bén nhọn chói tai, còn có chân trí bính kia điên cuồng gầm thét cùng Trương Chí Viễn bình tĩnh quát hỏi đàn vào một chỗ. Nàng thân thể nho nhỏ còn tại có chút phát run, lại là sợ hãi, lại là lo lắng đạo sĩ ca ca loại kia chưa từng có tâm tình rất phức tạp không để cho nàng biết làm sao. Quả nhiên, bà cùng sư phụ nói cũng không sai, những này lỗ mũi châu không có một người tốt, đạo sĩ ca ca hẳn là chỉ là lệ riêng. Tiểu Long nữ nhìn xem diện mục giữ tợn chân trí bính, não hải vang lên trước kia sư phụ cùng bà đối với mình dạy bảo, vốn cho rằng là bà các nàng nói sai, hiện tại xem ra cũng là rất có đạo lý. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa, chân trí bính giống như điên dại, thế công sóng sau cao hơn sóng trước, Trương Chí Viễn thủ đến mặc dù ổn nhưng cũng bị làm cho không ngừng lùi lại, trong lòng kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, đang muốn chăm chú ra tay giải quyết cái này vô não ngu muội, lại đột nhiên cảm ứng có hai người cực tốc chạy tới, lập tức đã ngừng lại ý nghĩ. Đủ, dừng tay cho ta. Một tiếng như là cựu thiên như lôi đình gầm hét, đột nhiên theo bên rừng nổ vang. Trong thanh âm này ẩn chứa vương sử nhất tinh thuần vô cùng toàn chân nội lực, hùng hồn cương mãnh, chấn động đến toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng ong ong tiếng vọng, thậm chí liền tiếng thác nước đều bị trong nháy mắt ép xuống. Trong lúc kịch chiến hai người bị cái này ẩn chứa nội lực thâm hậu gầm thét chấn động đến toàn thân run lên, kiếm trong tay chiêu không tự chủ được trì trệ, nội tức cũng vì đó dừng lại, cùng nhau lảo đảo lui lại một bước, kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại, đương nhiên, Trương Chí Viễn là trang. Chỉ thấy bên rừng, Vương Sử Nhất đứng chắc tay, mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn năm hà băng, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp cùng lửa giận. Cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, đầu tiên là đảo qua trong chảng cầm kiếm rằng có hai người, sau đó đột nhiên dừng lại tại trốn ở núi đá sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Dương Dương tiểu lòng nữ trên thân, kia thân mang tính tiêu chí áo trắng cùng khác hẳn với thường nhân thanh lãnh khí chất, cho dù tuổi tác còn nhỏ, cũng biết khẳng định là cổ mộ phái. Triệu Chí Kính lời nói cùng cổ mộ phái có quan hệ, trong nháy mắt đạt được bộ phận chứng thực. Mà lại nhìn chân chỉ bính, tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, giống như hồ điên, trong miệng còn tại vô ý thức gào thét thần nữ vô sỉ làm bẩn chờ chữ, một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Vương Sử Nhất chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí đột nhiên xông lên đỉnh đầu, trước mắt thậm chí đen tối sầm. Chuyện hắn lo lắng nhất, dường như lấy hầu như không có thể, đáng ghê tởm nhất phương thức hiện ra tại hắn trước mặt. Toàn chân giáo thủ tịch đệ tử cùng cổ mộ phái nữ tử tư thông, còn có thể hành vi không ngay thẳng. Một tên khác trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thì bởi vì tranh giành tình nhân mà đồng môn thao qua, thậm chí tới lây tính mệnh tương bắc tình trạng. Vẫn là tại một cái cổ mộ phái một cái tuổi tác còn thấp tiểu nữ hoa trước mặt, vô cùng nhục nhã. Quả thực là toàn chân giáo lập phái đến nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Vương Sử Nhất sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hát đến như là trước bao táp nhất đè nén bầu trời đêm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kia cố bàng bạc lửa giận cùng cực hạn thất vọng, cơ hồ phải hóa thành thực chất, đem quanh mình không khí đều đông kết. Đi theo phía sau hắn Triệu Chí Kính, làm bộ lộ ra một bộ đau lòng nhức óc lo lắng bộ dáng. Demi thuận nhãn đứng tại Vương Sử Nhất bên cạnh thân, ánh mắt đảo qua giữa sân cảnh tượng, nhất là nhìn thấy sư phụ Vương Sử Nhất kia xanh xám sắc mặt cùng núi đá sau kia xóa nho nhỏ áo trắng thân ảnh lúc, khóe miệng cực lực đè nén một tia cơ hồ muốn khống chế không nổi lộ cong. Không khí trong sân, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 11, lộ ra nguyên hình, 1, chương 11, lộ ra nguyên hình, 1, Vương Sử Nhất như là một tôn trận mắt kim cương, đột nhiên giáng lâm ở đầm. Cái kia âm thanh nhận chứa nội lực gầm thét không chỉ có chấn khai kịch đấu hai người, càng đem lửa giận ngập trời hắt vây toàn trường. Hai người các ngươi nghiệt chướng. Vương Sử Nhất ánh mắt như điện, trước mạnh mẽ trừng mắt về phía chân chỉ bính, lập tức lại sắc bén quét về phía Trương Chí Viễn, thanh âm bởi vì cực hạn thất vọng cùng phẫn nộ mà có chút phát run, một cái là ta toàn chân đời thứ ba thủ tịch, một cái cũng là tương lai kế tục thiên cương bắt đầu trận trọng điểm đệ tử. Vậy mà tại cái này trung nam sân sau, tại toàn chân giáo thanh tu chi địa, vì một nữ tử, vẫn là một cái cổ mộ phái nữ tử rút kiếm tương hướng, càng tại cổ mộ phái một gã như thế tuổi nhỏ đệ tử trước mặt diễn ra vừa ra đồng môn thao qua. Các ngươi trong mắt còn có hay không môn quy giới luật? Ta toàn chân giáo mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Các ngươi xứng đáng các sư trưởng dạy bảo sao? Quả thực hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, tức tới cực điểm, nói đến phần sau đều nói không ra lời. Chân Chí Bính cũng bị cái này lôi đỉnh chi nộ uống đến toàn thân run lên, hai mắt đỏ ngầu dần dần rút đi điên cuồng. Vừa rồi bị ghen tị và phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, giờ phút này tỉnh táo lại, Triệu Chí Kính những cái kia trăm ngàn chỗ hở, tận lực dẫn đạo lời nói như là loại băng hàn đâm vào trong lòng, dù hành bất quý liều mạng phản kháng ống tay áo xé rách. Còn có câu kia mấu chốt nhất, ác độc nhất vị kia giống như thần tiên nữ tử bị ức hiếp, bây giờ trở về muốn, khắp nơi lộ ra kỳ quặc cùng kích động. Chính mình làm sao lại liền tùy tiện tin tưởng? Sắc mặt hắn trắng bệch, há to miệng, vừa định mở miệng giải thích, Vương sư thúc, đệ tử là tin vào đủ. Một tiếng lạnh lẽo như hàn tuyển gào to đống nhiên vang lên, cắt ngang hắn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Trương Chí Viễn trên thân. Chỉ thấy Trương Chí Viễn trấn an được một bên tiểu long nữ sau, chậm rãi đứng thẳng người, trận đánh lúc trước chân chí bính lúc công kích kinh sợ cùng bất đắc dĩ đã biến mất không thấy, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trầm tĩnh cùng sắc bén. Quanh người hắn khí tức dường như theo dốc rách dòng suối biến thành sâu không thấy đáy hàn đàm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chậm rãi đảo qua chân trí bính cùng sắc mặt biến hóa Triệu Chí Kính, cuối cùng dừng lại tại Vương Sử Nhất trên thân. Hắn chắp tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, Vương sư thúc. đúng sai, đệ tử giờ phút này đã mất tâm từng cái cãi lại. Hắn lời vừa nói ra, không chỉ có Chân Chí Bính sửng sốt, liền Vương Sử Nhất đều nhíu chặt lông mày. Trương Chí Viễn tiếp tục nói, thanh âm rõ ràng mà lạnh lẽo cứng rắn, "Ta Trương Chí Viễn, thân làm toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, xác thực cùng cổ mộ phái môn hạ nữ đệ tử từng có mấy lần gặp mặt, cũng có trò chuyện. Gây nên người, hoặc là luận bản võ học xác minh năm chiều, hoặc là chờ mong có thể hơi chậm hai phái nhiều năm thù cũ, biến chiến tranh thành tơ lụa, chưa bao giờ có bất kỳ vượt qua môn uy, khinh nhẫn cử chỉ hiển nghĩa." Tiếp lấy hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, biến vô cùng sắc bén, ánh mắt như thực chất giống như ép hướng Chân Chí Bính, nhưng "Chân Chí Bính, ngươi thân là tam đại đệ tử, bất luận nguyên do vì sao, dám không nói lời gì, đối ta cái này từ trưởng môn cùng chư vị sư thúc khâm định thủ tịch đệ tử rút kiếm tương hướng, lại chiêu chiêu là mệnh, tràn ngập sát ý. Đây là phạm thượng, đồng môn tương tàn đại kỵ." Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cố khiếp người uy nghiêm, "Xin hỏi là ai đưa cho ngươi dũng khí dám đối ta rút kiếm?" Ta Chân Chí Bính há miệng muốn nói, trực tiếp bị Trương Chí Viễn cắt ngang, "Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay là ai nói với ngươi chút lời nói, mới khiến cho ngươi tới nơi đây?" Ánh mắt sâm lánh như là băng truy, gắt gao đính tại Chân Chí Bính trên mặt. Chân Chí Bính bị hắn cái này chưa từng có nghiêm khắc khí thế chấn nhiếp, thêm nữa trong lòng vốn là đã sinh nghi đầu, lập tức nghẹn lời, vô ý thức liếc qua bên cạnh Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính trong lòng cuộn loạn, thầm kêu không tốt, đội vàng tiến lên một bước, ý đồ làm gián đoạn giảng hòa, "Trương sư minh, việc này có lẽ có ẩn tình khác, Doãn sư đệ hắn cũng là nhất thời ta hỏi ngươi sao?" Trương Chí Viễn đột nhiên nghiêng đầu, khí thế toàn bộ triển khai, ánh mắt như hai tia chớp bổ về phía Triệu Chí Kính, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng cái kia nội lực thâm hậu uy áp, trong nháy mắt đem Triệu Chí Kính lời nói mạnh mẽ chặn lại trở về. "Câm miệng cho ta." Trương Chí Viễn không lưu tình chút nào phẫn nộ quát. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy lạnh cả người theo xương cổ sống luồn lên, dường như bị cái gì cực kỳ nguy hiểm đổ bật để mắt tới, câu nói kế tiếp lại thật kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi, nhưng tại cố khí thế bén nhọn áp bách dưới, lại nhất thời không còn dám mở miệng. Trương Chí Viễn ánh mắt một lần nữa khóa kín Chân Chí Bính, "Chân Chí Bính." Nói. Chân Chí Bính bị hắn khí thế bức người bức bách, thêm nữa chính mình cũng nghĩ biết rõ chân tướng, rốt cục gập gềnh mở miệng, là Triệu sư minh. Hắn nói với ta." "Hắn nói ngươi?" Hắn lại lườm Triệu Chí Kính một cái, dường như khó mà mở miệng những cái kia ố hế từ ngữ. "Không cần phải nói chi tiết." Trương Chí Viễn lần nữa cắt ngang hắn, tựa hồ đối với những cái kia cụ thể nói xấu chi từ không có chút nào hứng thú. Hắn đột nhiên đưa tay, ngón tay trước chỉ hướng Chân Chí Bính, lập tức lại di động hướng sắc mặt đại biến Triệu Chí Kính. "Ta biết, bản thân đảm nhiệm cái này thủ tịch đệ tử ngày lên, trong lòng các ngươi liền có nhiều không phục. Chuyện hôm nay, bất luận nguyên nhân gây ra là bị người che đậy, vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta Trương Chí Viễn không muốn nghe cũng không muốn biết." Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân kia cố hòa hợp tự nhiên khí tức đột nhiên biến rất có xâm lược tính, dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ. "Ta liền biết một cái, mỗi người đều phải vì chính mình làm chuyện phụ trách. Hôm nay ta cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi liên thủ đối phó ta." Hắn lời nói làm tứ phía kinh ngạc, không chờ Vương Sử Nhất cùng hai người phản ứng, liền chém đinh chặt sắt tiếp tục nói, "10 cái hiệp." Như 10 cái hiệp bên trong, ta Trương Chí Viễn không cách nào thắng qua hai người các ngươi liên thủ. Hắn dừng một chút, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào đám người trong thai, "Ta lập tức tự xin tan mất thủ tịch đệ tử chi vị, từ đây không hề đề cập tới." Vương sư thúc Trương Chí Viễn chuyển hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc Vương Sử Nhất, ngựa khí chém đinh chặt sắt, mang theo không cho phản bác quyết tuyệt, "Chuyện hôm nay đều bởi vì ta cái này thủ tịch đệ tử chưa thể phục chúng mà lên. Khẩn cầu sư thúc tạm thời bất giận, cho đệ tử một cái chút tình mọn. Chờ đệ tử giải quyết đệ tử này ở giữa phân tranh tự nhiên theo sư thúc tiến về Trùng Dương Cung, hướng trưởng môn cùng chư vị sư trưởng báo cáo tất cả, cam lĩnh bất kỳ trách phạt, không một câu oán hận." Vương Sử Nhất nguyên bản mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ giờ phút này đã bị kinh ngạc cùng phức tạp thay thế. Hắn nhìn trước mắt cái này khí thế hoàn toàn khác biệt, dường như thay ra đổi thịt giống như sư điện, ánh mắt kia kiên định cùng sắc bén là hắn chưa từng thấy qua. Hắn há to miệng, ánh mắt tại sắc mặt trắng bệch Chân Chí Bính, ánh mắt lấp lóe Triệu Chí Kính cùng khí thế bức người Trương Chí Viễn trên thân đảo qua, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Hắn biết, chuyện hôm nay đã vô phát hiện, Trương Chí Viễn đây là muốn lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức giải quyết triệt để nội bộ không phục cùng đấu đá. Ai Vương Sử Nhất trùng điệp thở dài, cuối cùng vẫn là hướng lui về phía sau mở mấy bước, nhường ra sân bãi, trầm giọng nói, "Nếu như thế, liền theo ngươi." Điểm đến là dừng, không thể hạ nặng tay. Một câu cuối cùng, hắn nói đến có chút chần chờ, bởi vì hắn theo Trương Chí Viễn trong mắt thấy được ngoan lệ hàn quang. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt căng cứng như dây cung. Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là kinh nghi bất định. Liên thủ đối phó thủ tịch đệ tử. Cái này, nhưng Trương Chí Viễn lời nói đã nói đến đây phân thượng, dù hoặc sát thực to lớn, nếu có thể bức nó chủ động từ nhiệm thủ tịch đệ tử, kia đến lúc đó thủ tịch đệ tử chẳng phải đang hai người bọn họ giữa, thật là hắn đã dám nói ra những lời này, khẳng định không phải cố ý muốn đưa ra cái này thủ tịch chi vị, nhất là nhìn cái này Trương Chí Viễn giờ phút này cường thịnh khí thế. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 11, lộ ra nguyên hình, 2, Chương 11, lộ ra nguyên hình 2, cuối cùng tại Trương Chí Viễn băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói, hai người cuối cùng cắn răng một cái hạ quyết tâm. Chân Chí Bính mặc dù cảm giác không ổn, nhưng tên đã trên dây, thêm nữa đối Trương Chí Viễn vốn là trong lòng còn có ghen tị và bị khí thế của nó chô kích thích án giận, cũng nắm chặt kiếm. Triệu Chí Kính càng là mừng thầm trong lòng, hắn làm một màn như thế, rốt cục cơ hội tới. Trương Sư Minh, đã tội. Triệu Chí Kính dẫn đầu quát, ý đồ chiếm trước tiên cơ, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Mời Sư Minh chỉ giáo. Chân Chí Bính cũng kiên trì nói rằng. Triệu Chí Kính kiếm tẩu thiên phong, đâm thẳng Trương Chí Viễn dưới xương sườn, Chân Chí Bính thì sử xuất toàn chân kiếm pháp bên trong tinh diệu chiêu thức, bao phủ Trương Chí Viễn thân trên yếu hại. Hai người dù sao đều là tam đại đệ tử bên trong người nổi bật, giờ phút này liên thủ, kiếm quang hắc hắc, khí thế cũng là có chút kinh người, lộ vẻ dự định nhất cổ tác khí, tranh thủ sớm một chút cầm xuống Trương Chí Viễn, dù sao Trương Chí Viễn lần này kỳ thật cũng là đối bọn hắn hai người võ nghệ vũ đụng. Nhưng mà, đối mặt cái này liên thủ hợp kích, Trương Chí Viễn đúng là không tránh không né. Ngay tại song kiếm sắp đâm về hắn sát na, hắn động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy tay phải hắn tật dò xét mà ra, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, tinh chuẩn không sai lầm tại kiếm ảnh đầy trời bên trong, chênh một tiếng trực tiếp dùng hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy Triệu Chí Kính toàn lực đâm tới mũi kiếm. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy mũi kiếm như là đâm vào tường đồng vết sắt, lại khó tiến lên nửa phần, trong lòng hãi nhiên. Cái này cần như thế nào tinh thâm nội lực cùng tinh chuẩn nhãn lực. Không chờ hắn biến chiêu hoặc cất kiếm, Trương Chí Viễn hai ngón có hơi hơi xoáy bẻ một phát. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy kim thiết đứt gãy tiếng vang lên. Triệu Chí Kính chui này bách luyện tinh cương trường kiếm, lại bị Trương Chí Viễn dùng hai ngón tay mạnh mẽ đứt đoạn. Ngay sau đó, Trương Chí Viễn tay trái tùy ý vung lên ống tay áo, một cỗ nhu hòa lại bàng bạc kình lực tuôn ra, đem Chân Chí Bính công tới kiếm thế hơi chậm lại. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, hắn chân phải như điện đá ra, chính giữa Triệu Chí Kính ngực. Phúc. Triệu Chí Kính liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm rơi vào ngoài mấy trượng trên đồng cỏ, lộn mấy vòng, liền trực tiếp đã hôn mê, không biết sống chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo song kiếm công ra tới Triệu Chí Kính trọng thương hôn mê, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt. Chân Chí Bính kiếm chiêu mới vừa vặn bị kia cố nhu kình dẫn lệnh, thậm chí chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đồng bạn đã thảm bại. Hắn tâm thần kịch chấn, động tác không khỏi trì trệ. Liên cái này trì trệ công phu, Trương Chí Viễn ánh mắt lạnh như băng đã chuyển hướng hắn. Không nói tiếng nào, chỉ có hành động. Giống nhau một màn lần nữa trình diễn. Trương Chí Viễn thân hình như quỷ mị giống như lân đến gần, Chân Chí Bính chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, bội kiếm đã đổi chủ, lập tức giống nhau bị hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, nhẹ nhàng bẻ một phát. Răng rắc. Tiếng thứ hai giòn vang. Chân Chí Bính bội kiếm cũng ứng thanh mà đứt. Ngay sau đó, một cái nặng nghề đá kích giống nhau rơi vào lồng ngực của hắn. Hoa. Chân Chí Bính mắt tối sầm lại, máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể không bị khống chế hướng về sau ném đi, bước Triệu Chí Kính theo gót, trung điệp ngã xuống đất, vùng vẫy một hồi liền cũng ngất đi. Trong chớp mắt, hai vị tam đại đệ tử bên trong hào thủ, liên thủ phía dưới, lại Trương Chí Viễn trước mặt đi bất quá vừa đối mặt, đều là bị một chỉ kiếm gãy, một cước đá bay, trọng thương hôn mê. Chỉ còn lại Thác Nước Anh Minh vẫn như cũ Vương Sử Nhất sắc mặt kỳ biến, vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới Trương Chí Viễn ra tay càng như thế tàn nhẫn. Hắn đột nhiên xông lên trước, kiểm tra một hồi doãn, Triệu Nhị người thương thế, phát hiện thế mà xương ngực đứt gãy, nội phủ bị thương, khí tức yếu ớt. Tính mệnh không ngại, cũng không phế võ công, chỉ là thương thế này, không có tầm 5-3 tháng, sợ là khó mà khỏi hẳn. Trương Chí Viễn nhìn thoáng qua, đi vào tiểu long nữ bên cạnh, sờ lên đầu của nàng, lãnh đạm nói một câu. Tiểu long nữ lần này cũng là không có né tránh, chỉ là híp mắt tùy ý Trương Chí Viễn bước về. Trương Chí Viễn, ngươi ra tay cũng quá nặng. Vương Sử Nhất đột nhiên ngẩng đầu, đối với đứng chắc tay, sắc mặt lạnh lùng Trương Chí Viễn vẫn nộ quát. Hắn mặc dù chấn kinh tại Trương Chí Viễn vừa rồi cho thấy, Viễn siêu hắn dự liệu thực lực kinh khủng, nhưng đồng môn tương tàn đến tận đây, hắn không cách nào không giận. Trương Chí Viễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Sử Nhất, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng này cỗ thâm tàng sắc bén lại chưa từng biến mất. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, sư thúc đã dám đối ta hạ sát thủ, liền nên nghĩ đến phải bỏ ra một cái giá lớn. Đệ tử đã thủ hạ lưu tình, không chết được, cũng tàn không được. Trên giường thật tốt nằm mấy tháng, vừa vặn lặng lặng tâm, ngẫm lại như thế nào tình đồng môn, như thế nào trên dưới tôn ti. Mặt khác đằng sau cũng hy vọng bọn họ biết hổ thẹn sau đó dũng, thật tốt tập võ, thiếu muốn một chút đồ vật loạn thất bát tao, thiên phú như thế kém cỏi, còn không thêm lần cố gắng, cũng xứng nhớ thương thủ tịch đệ tử, còn vọng tưởng tiếp nhận trưởng môn nhân. Ngươi, Vương Sử Nhất bị hắn lời này nghẹn đến một mạch kém chút không có đi lên, chỉ vào hắn, tức giận đến tay đều đang run. Nhưng nhìn xem Trương Chí Viễn kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, hắn biết, giờ phút này lại nói cái gì đều đã vô dụng. Người sư đệ này, đã không còn là trước kia cái kia ôn hòa thậm chí có chút đạm bạc Trương Chí Viễn, hắn cùng mấy vị sư huynh đệ đều nhìn lầm. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh vô cùng, không còn nhìn nhiều Trương Chí Viễn một cái, túi người một tay một cái, đem hôn mê bất tỉnh Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính kẹp ở dưới sân sườn, thân hình mở ra, liền hướng về Trùng Dương cung phương hướng mau chóng bước đi, chỉ để lại một câu nói tại gió núi bên trong quanh quẩn, Trương Chí Viễn lập tức tiến về Trùng Dương cung chờ xử lý. Nhìn ngươi như thế nào hướng trưởng môn cùng người các vị các sư thúc bàn giao. Trương Chí Viễn độc lập bờ đầm, nhìn qua Vương Sử Nhất biến mất phương hướng, lại liếc qua trên mặt đất kia hai đoạn kiếm gãy, ánh mắt tĩnh mịch, không có chút nào gợn sóng. Kỳ thật hắn những năm này tại Trùng Dương cung tu đạo tập võ, đã sớm phát hiện chính mình kỳ thật cũng không phù hợp tại núi này bên trên cả ngày tụng kinh tu hành, hắn không phải Mã Ngọc loại kia tính tình ôn hòa người, hắn vốn là sao động bất an tính tình, chỉ là bởi vì xuyên việt đến cái này thế giới võ hiệp, phát hiện chính mình tập võ tư chất kinh người như thế, tự nhiên mà vậy lựa chọn cậu ở chỗ này hèn mọn phát dụng. Nhưng là bây giờ võ công bên trên kỳ thật hắn đã siêu việt toàn chân thất tử bên trong bất luận một vị nào, đã dần dần mò tới bình cảnh, khó mà tiến bộ. Nếu không phải những ngày này tại Lý Mạc Sầu nơi đó hiểu một chút cùng toàn chân giáo hoàn toàn khác biệt võ học lý niệm, sợ là hắn đã sớm kìm nén không được phải xuống núi. Nhưng là bây giờ cổ mộ phái võ công hắn đã sở không sai biệt lắm, đợi tiếp nữa cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Tăng thêm Lý Mạc Sầu kia biển chuyển dáng người kỳ thật cũng khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu sao động. Nếu không phải mấy ngày nay đi theo Tiểu Long Nữ qua vài ngày nữa ấm áp thân tử sinh hoạt, lấy chân trí bính hành vi hôm nay, sợ là đã sớm đợi không được Vương Sử Nhất bọn người chạy đến liền trực tiếp phế đi hắn. Một cái không quản được nửa người dưới, sát dục hân tâm giá hỏa cũng dám đối với hắn rút kiếm tương hướng. Hơn nữa vừa bạn, hắn cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận, cái này mới là phương thế giới này đỉnh tiêm chiến lược một trong. Long Nhi, ngươi cần phải trở về, còn có đạo sĩ Kaka đằng sau khả năng liền không lại tới nơi này. Ngươi sau khi trở về giúp đạo sĩ Kaka cùng ngươi sư tỷ nói một tiếng chào từ biệt a. Nếu có duyên, đằng sau dưới núi thấy a. Trương Chí Viễn thanh âm tại cái này phía sau núi bờ đầm nước nhàn nhạt vang lên. Hôm nay ra tay đã hoàn toàn kéo xuống hắn những năm gần đây ngụy trang, như là đã không giả bộ được. Vậy thì kể từ hôm nay, hắn liền không lại quá mức khắt chế chính mình. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 1, chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 1, thác nước tiếng oanh minh vẫn như cũ, chỉ là bầu không khí nhưng không có ngày xưa ấm áp cùng vui thích. Tiểu Long Nữ ngẩng lên tấm kia băng tuyết như tinh linh tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh đôi mắt mang theo một tia ướt át, mặc dù không quá minh bạch ly chớ vì ý gì, nhưng là loại kia ly biệt ưu sầu cũng đã tràn đầy nội tâm của nàng. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu một cái, thân thể nho nhỏ chuyển hướng cổ mộ phương hướng, đi lại nhẹ nhàng biến mất tại bóng rừng chỗ sâu. Kia xóa áo trắng như là trong núi chớp mắt là qua mây trôi, thỉnh thoảng sẽ rớt xuống mấy giọt giọt mưa. Trương Chí Viễn đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong mắt ôn hòa hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một loại quyết nhiên bình tĩnh. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía nơi xa đứng sừng sững ở dãy núi bên trong Trùng Dương Cung, thân hình dựng ra, không che giấu nữa tốc độ kia cùng khinh công tinh diệu, giống như quỷ mị lực ảnh, mau lẹ mà im lặng hướng phía Trùng Dương Cung phương hướng mà đi. Không bao lâu, hắn đã đi tới Trùng Dương Cung sau một chỗ yên lặng trang nghiêm địa đường. Nơi đây hắn vô cùng quen thuộc, chính là lúc ấy toàn chân thất tử tề tụ, trải qua nhiều phiên khảo giác, cuối cùng từ trưởng môn Mã Ngọc tự mình tuyên bố, trao tặng hắn thủ tịch đệ tử chi vị địa phương. Trong điện bày biện đơn giản, chỉ có 7 cái bồ đoàn theo bắt đầu thất tinh phương vị bày ra, tượng trưng cho toàn chân thất tử số ghế. Giờ phút này điện đường trống trải yên tĩnh, chỉ có lư hương bên trong một sợi tàn khói lờ lờ. Trương Chí Viễn độc lập trong điện, ánh mắt đảo qua kia 7 bỏ trống bồ đoàn, trong lòng có chút phức tạp. Toàn chân thất tử, bất luận là tính tình dày rộng Mã Ngọc, cương liệt đội vàng sao động Khâu Sử Cơ, vẫn là mấy vị khác sư thúc, có lẽ võ công chưa thể đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh, có lẽ tính tình đều có tí vết, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lòng mang hiểm nghĩa, bản tính cương chính người. Bọn hắn đối với hắn ký thác kỳ vọng, chờ đợi hắn có thể làm binh dự toàn chân cạnh cửa, trở thành như bọn hắn trong lý tưởng như vậy võ công chắc tuyệt người người tán thưởng đại hiệp, có lẽ liền như là ngày sau vị kia Quách Tĩnh Quách đại hiệp như thế ai. Nhưng mà Trương Chí Viễn nhưng trong lòng thì không khỏi cười khổ, chính hắn tin tưởng hắn tuyệt không phải người như vậy. Xuyên biệt đến tận đây, động lực lớn nhất là tìm kiếm võ học chi đỉnh, thể nghiệm cái này ầm ầm sóng dậy giang hồ, mà không phải gánh vác một cái lớn như vậy môn phái hưng suy vinh lục, cũng không trở thành đạo đức người hoàn mỹ. Nhiều năm ẩn nút tu luyện, một là vì an toàn, hai là nơi đây võ học tài nguyên sát thực phong phú. Bây giờ võ công đã tới bình cảnh, nội tâm sao động cùng đối rộng lớn hơn thiên địa khát vọng cũng không nén được nữa. Hôm nay chân chỉ bính, triệu chí kính sự tình, bất quá là một cái dây dẫn nổ, hoàn toàn bại lộ hắn cùng cái này thành quy giới luật, hơi có vẻ trầm muộn toàn chân giáo không khí ở giữa kia bị hắn thật sâu ẩn dấu vết rách. Cuối cùng là muốn để các ngươi thất vọng a. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định. Một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trầm ổn mà hơi có vẻ lộn xộn, lộ vẻ người tới rất nhiều lại tâm tình nặng nề không đồng nhất. Rất nhanh, 7 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, chính là toàn chân thất tử. Trường môn Đan Dương Tử Mã Ngọc, Trường Chân Tử Đàm Sử Đoan, Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền, Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ, Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất, Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông cùng Thanh Tĩnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị. 7 người sắc mặt ngưng trọng ngồi riêng phần mình bồ đoàn bên trên, ánh mắt cùng nhau rơi vào trong điện lỗi lạc mà đứng Trương Chí Viễn trên thân, tạo thành một loại trang nghiêm yên tĩnh. Yên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Khâu Sử Cơ tính tình nhất gấp, dẫn đầu phát ra tiếng, hắn đột nhiên vỗ trước người bàn trà, đống nhiên đứng lên, giọng nói như trung đồng, "Chí Viễn, ngươi lại nói tinh tường, làm sao lại cùng kia cổ mộ phái nữ tử dây dưa không rõ? Lại vì sao đối đồng môn sư minh đệ hạ nặng tay như thế?" Triệu Chí Kính, Chân Chí Bính hai người đều là xương ngực đứt gãy, nội tức hỗn loạn, không có mấy tháng điều dưỡng tuyệt khó khỏi hẳn. Đây cũng là ngươi thân là thủ tịch đệ tử làm gương mẫu sao? Ánh mắt của hắn như điện, lại tràn đầy thất vọng cùng lửa giận. Đối mặt Khâu Sử Cơ nghiêm nghị chất vấn, Trương Chí Viễn vẻ mặt không thay đổi, chỉ là có chút chắc tay, ngựa khí bình tĩnh, "Khâu sư thúc, ta cùng cổ mộ phái đệ tử sự tình, trước đây đã hướng Vương sư thúc nói rõ, chỉ là võ học giao lưu, cũng không cái gì vượt qua chỗ. Tin hay không, tất cả sư thúc. Về phần Triệu Chí Kính, Chân Chí Bính hắn dừng một chút, dương mắt nhìn thẳng Khâu Sử Cơ, ánh mắt sắc bén, Chân Chí Bính, không phân tốt xấu đối ta cái này thủ tịch đệ tử rút kiếm tương hướng, lại chiêu chiêu ẩn chứa sát ý, muốn đẩy ta vào chỗ chết, Triệu Chí Kính, tham quyền luyến quý, đố kỵ người tài, lòng dạ nhỏ mọn, trước đây ta chưa nhận chức thủ tịch lúc, liền nhiều lần làm khó dễ tại ta, ta còn không tính toán với hắn, hắn ngược lại tốt, tặc tâm bất tử, xúi dục Chân Chí Bính cùng ta sinh tử tương bác, càng là ông luôn hế ngữ nói xấu ta cùng kia cổ mộ phái đệ tử danh dự, hai người này, ta đoạt kiếm, tổn thương thân, tiểu trường đại giới, làm sai chỗ nào? Trương Chí Viễn ngữ khí sắc bén tiêu điều bám vẻ, nhìn thoáng qua Khâu Sử Cơ sau, ánh mắt khẽ híp một cái. Thú chi, người tập võ, tài nghệ không bằng người, bại chính là bại, chỉ cần chưa chết chưa tàn, tính là gì nặng tay? Hẳn là chỉ cho phép bọn hắn giết ta, còn không cho ta hoàn thủ. Ngươi. Khâu Sử Cơ bị hắn lần này không chút khách khí lời nói đính đến khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên, cương tử đoạt lý. Cho dù là bọn hắn đi đầu độc thủ, người thân là sư minh, võ công lại cao hơn nhiều bọn hắn, há không có thể chế trụ bọn hắn liền có thể? Không cần hạ này ngoan thủ. Còn có, ngươi kia là cùng sư trưởng nói chuyện thái độ sao? Sứ Cơ, an tâm chớ nội. Mã Ngọc mở miệng, thanh âm hắn ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trước ngăn lại Khâu Sử Cơ, sau đó nhìn về phía Trương Chí Viễn, lông mày cau lại, Chí Viễn, ngươi Khâu sư thúc mặc dù tính tình gốc, nhưng lời nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Ngươi hôm nay làm việc, xác thực quá ngon lệ, trong ngôn ngữ cũng mất ngày xưa khiêm tốn. Cuối cùng là cớ gì? Trương Chí Viễn đối Mã Ngọc vị này đem hắn nhặt về trưởng môn sư phụ vẫn là rất kính trọng, hắn đối với Mã Ngọc thi lễ một cái, ngữ khí hơi chậm, nhưng nội dung vẫn như cũ cứng ngạnh, sư phụ, không phải là đệ tử quá ngon lệ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang hồ trong chốn võ lâm, mạnh được yếu thua, võ công thấp nhưng lại lòng cao hơn trời chính là nguyên tội. Hai người bọn họ võ công không đủ, giáp tâm còn không phải, nhưng lại không tự biết, cũng không chịu chăm học khổ luyện, cả ngày suy nghĩ chút bảng môn tà đạo. Hôm nay cho dù không đưa tại trong tay của ta, ngày khác hành tẩu giang hồ, gặp gỡ ma đạo yêu nhân còn tốt, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu là gặp gỡ vị kia đại hiệp, kia rất liền không chỉ là chính bọn hắn tính mệnh, càng là ta toàn chân giáo mặt mũi. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 2, chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 2, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm lạnh dần, ta hôm nay ra tay, chính là muốn đánh tỉnh bọn hắn. Cùng nó ngày sau bị ngoại nhân đánh giáo huấn, sinh tử khó liệu, không bằng hiện tại để ta tới đánh. Ít ra, ta còn nhớ tình đồng môn, thủ hạ lưu tình, chỉ là để bọn hắn nằm trên giường mấy tháng, không chết cũng chưa tàn. Lời nói này, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhất là câu kia võ công thấp nhưng lại lòng cao hơn trời chính là nguyên tội như là sắc nhọn nhất gai, trong nháy mắt ghim chúng toàn chân thất tử trong lòng sâu nhất chỗ đau. Từng có lúc, bọn hắn bảy người đi theo sư phụ Vương Trùng Dương, đối mặt đông tà tây độc chờ tuyệt đỉnh cao thủ lúc, liền nghe qua lời tương tự. Trương Chí Viễn lời này, không khác mở ra vết sẹo của bọn họ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn chân thất tử sắc mặt đều biến. Liên nhất là trầm tĩnh Mã Ngọc, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm mấy phần. Cuồng vọng. Tôn Bất Nhị thân làm thất tử bên trong duy nhất nữ tính, tính tình cũng có chút tương liệt, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Chí Viễn quát lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương Chí Viễn, ngươi cho rằng ngươi võ công cao như vậy một chút, liền có thể không kiêng nể gì như thế, không coi ai ra gì sao? Hôm nay ngươi ủy vào võ công so Chí Kính, Chí Bính cao, liền đối với bọn hắn tùy ý trừng trị, ra tay ngoan độc. Nếu như ngày khác ngươi gặp phải võ công cao hơn nhiều người, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi cái loại này tầm tính, như thế nào đảm đương ta toàn chân giáo chức trách lớn? Nàng càng nói càng tức, lại sang sảng một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, hàn quang lóe lên, người đã nhảy ra bộ đoàn, mũi kiếm trực chỉ Trương Chí Viễn, xem ra là trưởng môn sư minh ngày thường đối ngươi quá mức buông thả, mới khiến cho ngươi như thế không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta liền thay sư minh, thật tốt quản giáo ngươi cái này không biết trời cao đất rộng liệt đồ. Lời còn chưa dứt, Tôn Bất Nhị đã rất kiếm đâm đến. Nàng mặc dù tại thất tử trung võ công yếu nhất, nhưng một bộ toàn chân kiếm pháp cũng sử mấy chục năm, rất là thuần thục, giờ phút này nén giận ra tay, kiếm quang điểm điểm, trực kích Trương Chí Viễn trước ngực mấy chỗ đại huyệt, cũng là rất có thanh thế. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình một kiếm, Trương Chí Viễn không núp nhích chút nào, lại vẫn đứng tại chỗ, thậm chí liền kiếm cũng không từng rút ra, nhìn còn lại đám người nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử cuồng vọng. Mà liền tại Tôn Bất Nhị mũi kiếm sắp đâm trúng sát na, Trương Chí Viễn động, vẫn như cũng là kia hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, phát sau mà đến trước, tại kiếm ảnh đầy trời bên trong vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy. Chanh, một tiếng vang nhỏ, Tôn Bất Nhị kia nhanh chóng sắc bén một kiếm, lại bị hắn dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy mũi kiếm, lại khó tiến lên mảy may. Tôn Bất Nhị cả kinh thất sắc, vẫn đủ nội lực mong muốn lui về hoặc chấn khai đối phương ngón tay, lại chỉ cảm thấy mũi kiếm như là bị đúc kim loại tại thiết sơn bên trong, không nhúc nhích tí nào. Đối phương kia hai ngón tay bên trên truyền đến nội lực, bàng bạc tinh thuần, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Sư thúc, đã tội. Trương Chí Viễn nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, kẹp lấy mũi kiếm hai ngón có hơi hơi xoáy lắc một cái. một cỗ cổ quái nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi mềm dẻo kình lực theo thân kiếm trong nháy mắt chuyển tới. Tôn Bất Nhị chỉ cảm thấy cổ tay kịch chấn, một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cánh tay, cơ hồ cầm không được chuôi kiếm. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, đội vàng thôi động toàn thân nội lực chống đỡ, dưới chân bộ pháp cũng đã tán loạn. Trương Chí Viễn cũng không thừa cơ tổn thương nàng, chỉ là lấy chỉ mang kiếm, nhẹ nhàng một dẫn đưa tới. Tôn Bất Nhị liền cảm giác một cỗ nội lực vào tới, thân bất do kỷ hướng về sau lảo đảo ngã ra 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững, kiếm trong tay dù chưa tụt tay, nhưng toàn bộ cánh tay phải đều đã bủn rủn bất lực, trong lúc nhất thời lại không nhấc lên nổi. Trên mặt nàng đều là kinh ngạc, xấu hổ giận dữ cùng thần sắc khó có thể tin. Toàn trường càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người biết Trương Chí Viễn thiên phú dị bẩm, võ công tiến triển thần tốc, sớm đã là tam đại đệ tử đệ nhất nhân, thậm chí khả năng không kém gì thất tử bên trong yếu kém mấy vị. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Chỉ dùng hai ngón tay, tại vừa đối mặt ở giữa giống như này hời hợt bức lui toàn lực xuất thủ Tôn Bất Nhị. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vương Sử Nhất càng là sắc mặt hãi nhiên, kẻ này đối phó Tôn Bất Nhị vậy mà cùng đối phó Triệu Chí Bính, chân chí bính chi lưu như thế thư giãn thích trí sư muội lui ra. Khâu Sử Cơ sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng. Tôn Bất Nhị bại lui nhường hắn mặt mũi không ánh sáng, càng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn nhanh chân bước ra, bang một tiếng rút ra bội kiếm của mình, thân kiếm vù vù, lộ vẻ nội lực đã chăm chú trong đó. Chí Viễn, người võ công vậy mà tinh tiến như thế, liên đệ sư thúc ta đến lĩnh giáo một chút người cao chiêu, nhìn xem ngươi là có hay không thật có tư cách như thế cuồng vọng. Khâu Sử Cơ ánh mắt sáng rực, gắt gao tiếp cận Trương Chí Viễn, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, như là sắp tấn công mãnh hổ. Hắn chính là thất tử trùng võ công kẻ cao nhất, tính tình lại cháy mạnh, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ đệ tử như thế khiêu khích sư môn uy nghiêm. Trương Chí Viễn rốt cục thoáng nghiêm mặt, nhưng vẫn không có rút kiếm ý tứ, chỉ là khẽ bước cằm, mời Khâu sư thúc chỉ giáo. Xem kiếm. Khâu Sử Cơ không cần phải nhiều lời nữa, quát chói hai một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động. Sử xuất toàn chân kiếm pháp bên trong thế công sắc bén nhất thương ba điệp lãng kiếm quang như nước thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng Trương Chí Viễn dung mãnh lao tới, kiếm khí khuấy động, càng đem trong điện bụi bặm đều cuốn lại, hiển nhiên là thật sự nổi giận, dùng toàn lực. Đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như thế công, Trương Chí Viễn vẫn không có rút kiếm, vẫn là hai ngón khép lại, dùng chỉ thay kiếm, giống nhau thi triển ra toàn chân kiếm pháp. Nhưng mà, đầu ngón tay hắn phát ra kiếm chiêu, cùng Khâu Sử Cơ có chút tương tự. Chỉ là hắn chỉ kiếm càng nhanh, càng chuẩn, càng sắc bén. Mỗi một chỉ vạch ra đều mang một cỗ hòa hợp tự nhiên nhưng lại sắc bén vô song kiếm ý, dường như hắn này đôi chỉ mới thật sự là bảo kiếm. Đề cử chuyên hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn.